Chương 58, có gỗ đại pháp hiện thần dị. Chương 58, có gỗ đại pháp hiện thần dị. Thấy điểm công đức đạt đến 5 điểm, Chu Thiên Hành chuẩn bị rút liên tục một thanh. Quy củ cũ, vẫn như cũ trước rửa tay đốt hương, tế bái lao thiên. Hệ thống, rút 5 lần liên tiếp. Chúc mừng túc chủ, rút chúng đại hoàn đan 10 khỏa. Rút chúng hoàng kim một lượng. Rút chúng sơ cấp điểm hóa cơ hội một lần. Rút chúng kính 10 khối. Rút chúng cọc gỗ đại pháp. Nhìn đến hệ thống giao diện bên trong rút đến vật phẩm, Chu Thiên Hành tâm tình thật tốt. Đơn giản đụng đại vận. Thế mà rút ra như vậy nhiều đồ tốt. Đại hoàn đan. Đây chính là phàm trong nội đan cực phẩm thánh dược chữa thương, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể kéo lại tính mạng, chữa trị tạng phủ tổn thương, đối với võ giả hiệu quả nhất là rõ rệt, thời khắc mấu chốt có thể đỉnh một cái mạng. Có giá trị không nhỏ. Sơ cấp điểm hóa cơ hội một lần. Như thế mới mẻ, Chu Thiên Hành cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Đợi hắn ngưng thần cảm ứng, hệ thống lập tức cấp ra nói rõ. Sơ cấp điểm hóa, có thể đem vật phẩm cùng sinh linh điểm hóa sinh ra linh trí, thậm chí phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa, bị điểm hóa chi vật sẽ vĩnh viễn trung thành với tộc chủ. Phương pháp sử dụng, nhắm ngay muốn điểm hóa mục tiêu, có thể dò xét hắn điểm hóa xác suất thành công, linh tính càng lớn, chế tác công nghệ càng phức tạp vật phẩm, điểm hóa xác suất thành công càng thấp. Nhìn đến hệ thống nói rõ, Chu Thiên Hành mở to hai mắt. Chức năng này đơn giản mỹ tiên, trực tiếp đem vật phẩm cùng sinh linh điểm hóa. Dùng đến tốt nói, giá trị khó mà đánh giá. Đã có sơ cấp điểm hóa, vậy khẳng định còn muốn trung cấp điểm hóa, thậm chí cao cấp điểm hóa. Chu Thiên Hành trong lòng có chút chờ mong cao cấp điểm hóa, trong đầu nghĩ đến Nga Sáo Ba biến người chẳng cảnh. Lập tức Chu Thiên Hành nhìn về phía trọng đầu hí cao cấp pháp thuật, có gỗ đại pháp. Pháp thuật này thế nhưng là phi thường nổi danh. Mao Sơn đại sư Minh Thạch Kiên đại biểu pháp thuật chí nhất, cùng Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền cũng xưng hai đại sát chiêu. Nếu là rút chúng Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền thì tốt hơn. Nhìn đến hệ thống bảng bên trên cọc gỗ đại pháp, Chu Thiên Hành mặc niệm một tiếng học tập. Chúc mừng túc chủ học được cao cấp pháp thuật cọc gỗ đại pháp. Hệ thống rút chúng pháp thuật, học tập sau sẽ tự động nhập môn, muốn để thăng liền cần mình chậm rãi tu luyện, hoặc là sử dụng nguyện vọng điểm để thăng. Trong hiện thực cái khác pháp thuật, tức là cần sử dụng nguyện vọng điểm học tập mới được. Theo học tập, Chu Thiên Hành trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Đây cọc gỗ đại pháp là một môn trí dương trí cương pháp thuật, có thể trực tiếp cùng một hành pháp tắc câu thông, triệu hồi ra to lớn cọc gỗ công kích địch nhân, không cần niệm chú, chỉ cần bấm niệm pháp quyết tiêu hao pháp lực liền có thể. Tu hành cọc gỗ đại pháp cần một thuộc tính thể chất mới có thể cùng một hành pháp tắc câu thông, ví dụ như một linh thể hoặc là một thuộc tính mệnh cách, những người khác khả năng mấy chục năm đều khó mà nhập môn. Bất quá Chu Thiên Hành tại hệ thống trợ giúp giới, không nhìn thẳng trước đây đưa yêu cầu, cưỡng ép câu thông. Tu tập pháp thuật người thực lực càng mạnh, triệu hoán đi ra cọc gỗ càng mạnh, cường độ trọng lượng thậm chí có thể đạt đến pháp khí pháp bảo trình độ. Cảm thụ được trong đầu liên quan tới cọc gỗ đại pháp tin tức, Chu Thiên Hành kìm nén không được hiếu kỳ, lập tức đứng dậy đi vào hậu viện cái kia phiến tương đối rộng rãi đất trống. Hậu viện một góc chất đống chút tuổi lửa, trung ương là tảng đá xanh lắt thành mặt đất, vừa vặn dùng để thí nghiệm. Chu Thiên Hành nín hơi ngưng thần, nhớ lại trong đầu liên quan tới cọc gỗ đại pháp vận chuyển pháp môn. Pháp này câu thông một hành pháp tắc, lấy tự thân pháp lực làm dẫn, ngưng tụ hoặc triệu hoán cọc gỗ tấn công địch. Hít sâu một hơi, thể nội thuần dương pháp lực bắt đầu dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển, đồng thời đôi tay nhanh chóng kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Cọc gỗ đại pháp, sắc. Theo hắn trong lòng mặc niệm, cũng chỉ hướng trước một điểm. Dự đoán bên trong cự một hành không, dễ như trở bàn tay cảnh tượng cũng chưa xuất hiện. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn phía trước trong không khí, một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh quang lướt qua, lập tức lạch cạch một tiếng, một cây ước chừng lớn bằng cánh tay, dài khoảng 3 thước phổ thông gậy gỗ rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, bất động. Chu Thiên Hành, đây cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau a. Nói xong cự hình của gỗ đâu? Căn này cây gậy nhìn lên đến làm thiêu hỏa côn đều ngại mạnh. Hắn đi lên trước, nhặt lên căn kia gậy gỗ. Cây gậy vào tay hơi trầm xuống, chất gỗ cứng rắn, về mặt sáng bóng trơn trượt, ngoại trừ tựa hồ so phổ thông tuổi rắn chắc điểm, cũng không cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ là pháp lực rót vào không đủ, hoặc là ta lần đầu thi triển còn không thuần thủ. Chu Thiên Hành nhíu mày suy tư. Hắn không tin tà, lần nữa vận chuyển pháp lực, lần này tận lực gia tăng chuyển vận, thủ ấn biến hóa, khẽ quát một tiếng, đại. Kỳ diệu sự tình phát sinh. Hắn trong tay gậy gỗ ứng thanh mà dài, trong nháy mắt trở nên to chừng miệng chén, dài khoảng 1 trượng, trọng lượng cũng đột nhiên gia tăng, Chu Thiên Hành kém chút không có bắt được. A, thật có thể biến lớn. Chu Thiên Hành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng ổn định tâm thần, thử nghiệm ý niệm điều khiển, tiểu. Theo hắn ý niệm, cái tiêu biến lớn gậy gỗ lại cấp tốc lùi về thành lớn bằng cánh tay, dài khoảng 3 thước bộ dáng. Lại lớn điểm. Gậy gỗ lần nữa tăng gọn, cơ hồ có ôm hết chi thô, chiều dài cũng vượt qua 2 trượng, tựa như một cây cỡ nhỏ cột cung điện, xử tại hậu viện bên trong, rất có uy thế. Nhưng Chu Thiên Hành nhất định phải toàn lực vận chuyển pháp lực mới có thể miễn cưỡng điều khiển, nếu không chỉ có thể là bài trí. Thu nhỏ. Gậy gỗ lại cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng vậy mà trở nên như là tú hoa châm nhỏ bé, yên tĩnh nằm tại hắn lòng bàn tay. Ha ha, quả nhiên có thể lớn có thể nhỏ, mặc dù không bằng truyền thuyết bên trong kim cô đồng có thể kình thiên hám địa, nhưng đã là thần diệu vô biên. Chu Thiên Hành chơi tâm nổi lên, như là được món đồ chơi mới hài đồng, cầm trong tay gậy gỗ khi thì biến lớn chủ mà, khi thì thu nhỏ thưởng thức. Hắn thí nghiệm nhiều lần, phát hiện đây gậy gỗ biến hóa có mức cực hạn. Lấy trước mắt hắn pháp lực, lớn nhất hẹn có thể biến hóa đến dài 3 trượng, một người ôm hết hồ, trọng lượng có thể so với cự nham, nhỏ nhất tắc mà nếu cây tăm kích cỡ. Bất quá, duy trì đây lớn nhất biến hóa, hắn liền không có dư lực điều khiển công kích địch nhân rồi. Biến hóa đến càng lớn, tiêu hao pháp lực càng nhiều. Thu nhỏ tắc tiêu hao pháp lực quá mức bé nhỏ, có thể lâu dài duy trì. Đây cọc gỗ đại pháp, triệu hồi ra cũng không phải là cố định hình thái tử vật, mà là có thể tùy tâm ý biến hóa linh mục. không hổ là cao cấp pháp thuật. Chu Thiên Hành yêu thích không buông tay mà vớt ve khôi phục thái độ bình thường gậy gỗ, lúc đối địch, đột nhiên đem biến lớn nện xuống, hoặc là thu nhỏ đánh lén, nhất định có thể xuất kỳ chế thắng. Nếu là tương lai tu vi cao thầm, triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn căn cự mục, như ngàn vạn phi kiếm. Hắn lại thí nghiệm viễn trình điều khiển cùng công kích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gậy gỗ tựa như cánh tay sai sử, trên không trung linh hoạt xuyên qua bay kích, tốc độ có phần nhanh, mang theo tiếng gió bùn bút. Một kích đánh vào viện bên trong tảng đá xanh bên trên, tảng đá xanh vậy mà lúc này lực hai, gậy gỗ bản thân lại lông tóc không tổn hao gì. Tốt đầu gỗ. Chu Thiên Hành tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với pháp thuật này uy lực có chút hài lòng. Nghĩ đến trong đầu phô thiên cái địa cọc gỗ đánh tới hướng địch nhân thì, Chu Thiên Hành lại nếm thử triệu hoán cái thứ hai. Lại phát hiện vô luận hắn làm sao triệu hoán, đều khó mà lại triệu hồi ra cái thứ hai. Một hệ pháp tắc cự tuyệt hắn tình cầu, không có chút nào hưởng ứng. Chu Thiên Hành có chút trầm mặc, xem ra bọn hắn quan hệ còn không quá quen a. Quá kéo kiệt. Trong lúc bất chợt, Chu Thiên Hành nghĩ đến đảo bạch trắng chân đạp trụ tử phi hành chẳng cảnh. Lập tức liền để cây gậy lơ lửng giữa không trung, mình nhảy lên. Phát hiện vậy mà thật có thể đứng vững. Bất quá đối với tinh thần tiêu hao đặc biệt lớn, vẹn vẹn duy trì trên không trung đều cảm giác có chút cố hết sức. Nếu như muốn động đứng lên nói, đầu cũng có chút choáng, rất dễ dàng rơi xuống. Nhưng chỉ là như thế, Chu Thiên Hành trong lòng đều vô cùng hưng phấn. Phải biết ngự kiếm phi hành thế nhưng là luyện khí hóa thần đản sinh thần thức sau mới có thể thi triển. Không có thần thức tế luyện pháp khí, đều khó mà chỉ huy pháp khí cất cánh, chớ nói chi là dẫn người phi hành. Hiện tại hắn dựa vào cọc gỗ đại pháp, vậy mà có thể sớm thực hiện. Không hổ là cao cấp pháp thuật. Chương 59, điểm hóa dược ép sinh linh trí chương 59, điểm hóa dược ép sinh linh trí thí nghiệm xong cọc gỗ đại pháp, Chu Thiên Hành ánh mắt nhìn về phía hệ thống ban thưởng một cái khác trọng đầu ý, sơ cấp điểm hóa cơ hội. Hắn trở về tiền đường, ánh mắt trong tiệm đảo qua, tự hỏi điểm hóa cái gì vật thích hợp nhất. Sơ cấp điểm hóa chỉ có thể điểm hóa đơn giản phẩm vật, có chút linh tính vật phẩm, điểm hóa xác suất thành công đều sẽ cực kỳ giảm ít. Mục tiêu, tấm ván gỗ băng ghế phẩm chất túi xuống, chế tác đơn giản, điểm hóa xác suất thành công vì 100. Mục tiêu, tủ thuốc tốt nhất vật liệu gỗ, hấp thu đại lượng dược khí, điểm hóa xác suất thành công vì 80. Mục tiêu, đại hoàn đan thượng phẩm phàm đan, đối với võ giả nắm giữ cường đại công hiệu, điểm hóa xác suất thành công vì 30. Mục tiêu, năng lượng mặt trời đèn tin chế tác công nghệ phức tạp, điểm hóa xác suất thành công vì 10. Mục tiêu, nhẫn chữ vật thượng phẩm pháp khí, có thuộc tính không gian, điểm hóa xác suất thành công vì 3. Mục tiêu, tím hoại thụ sinh trưởng hơn ngàn năm, có rất lớn linh tính, điểm hóa xác suất thành công vì 0. 5. Mục tiêu, nguyện vọng hệ thống không thể tưởng tượng nổi chi vật, điểm hóa xác suất thành công vì 0. 00. Một nhìn đến phía trên một chuỗi dài so thành đô còn nhiều linh, Chu Thiên Hành rơi vào trầm mặc. Lại dò xét một phen về sau, Chu Thiên Hành cuối cùng đem mục tiêu đặt ở chỉ có mấy chục cm dược nhiễn tử bên trên. Mục tiêu, dược nhiễn tử phẩm chất đồng dạng thanh đồng khí, chế tác tinh mỹ, hấp thu một chút dược khí, điểm hóa xác suất thành công vì 95. Bảo an đường dược nhiễn tử là tương đối nhỏ hình, chỉ có mấy chục cm dài, từ ép rãnh cùng ép vòng tạo thành, ép rãnh là kỳ lân hình dáng thanh đồng khí, bốn chân chống đỡ lấy, phần lưng mở một đầu rãnh. Từng có một vị bệnh nhân bị phụ thân hắn Chu Chính Hải chữa khỏi về sau, chuyên môn chế tạo tạ lễ. Cỡ nhỏ dược nhiễn tử trên cơ bản lấy tay đẩy, cỡ trung là dùng chân đạp, cỡ lớn có thể dùng chân đạp. Cân nhắc một phen về sau, Chu Thiên Hành quyết định điểm hóa dược nhiễn tử, dạng này về sau hắn cũng không cần mình ép phấn, bớt đi đại lượng thời gian. Với lại sơ cấp điểm hóa chỉ có thể điểm hóa phàm vật, hơi phức tạp điểm xác suất thành công liền giảm xuống, tính hạn chế quá lớn. 95 điểm hóa xác suất thành công đã rất cao, trừ phi hắn vận khí đặc biệt xui quẩy. Hậu viện bên trong, Chu Thiên Hành đem dược nhiễn tử dọn dẹp sạch sẽ, ý niệm quá chặt, trong lòng mặc niệm, sử dụng sơ cấp điểm hóa. Chỉ một thoáng, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu, khó nói lên lời linh tính ba động từ hắn trên người chạy xuôi mà ra, như là tia nước nhỏ, vô thanh vô tức rót vào vị này yên lặng nhiều năm thanh đồng dược ép bên trong. Dược nhiễn tử mặt ngoài tầng kia bởi vì quanh năm sử dụng mà lắng đọng ra ôn nhuận bao tường, phản phất bị rót vào sinh mệnh, ẩn ẩn nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt màu xanh vầng sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Ngay sau đó, Chu Thiên Hành cảm nhận được rõ ràng, dược nhiễn tử nội bộ tựa hồ có một loại nào đó hạch tâm bị kích hoạt lên, một loại yếu ớt nhưng xác thực tồn tại ý thức liên hệ, tại hắn cùng dược nhiễn tử giữa thành lập được đến. Điểm hóa thành công. Tính danh, dược nhiễn tử đặc thủ tụ linh tiểu yêu, quanh năm mài dược, hiểu một chút dược lý, tự thân từ thanh đồng chế tác, phi thường cứng rắn. Thành. Chu Thiên Hành trong lòng vui vẻ, trực tiếp đó là tụ linh tầng thứ tiểu yêu. Giai đoạn này tiểu yêu, linh trí đã phi thường thành thục, có thể nghe hiểu lý giải một chút phi thường phức tạp nói. Chu Thiên Hành nhìn về phía dược nhiễn tử, chỉ thấy cái kia kỳ lân dược ép có chút chấn động một cái, phảng phất sống lại, từ vô tận ngủ say bên trong thức tỉnh. Bốn đầu ngắn nhỏ chân nếm thử tính mà xê dịch một bước nhỏ, phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Ép danh phía trước, cái kia nguyên bản tử vật kỳ lân đầu lâu, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời thần thái. Hoạt động một chút đầu, con mắt tựa hồ nháy một cái, sau đó nhìn về phía Chu Thiên Hành hồ đồ nói, chủ nhân. Âm thanh rụt rè, tựa như hài đồng nói mớ. Sau khi nói xong, dược nhiễn tử liền bước đến ngắn nhỏ chân, dẫm lên tảng đá xanh cộp 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 chạy về phía Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành trong lòng nổi lên một tia kỳ diệu cảm xúc, phản phất mình thật sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Ngồi xổm người xuống, nhìn đến trước mặt giống đầu tiểu cầu đồng dạng dược nhiễn tử, Chu Thiên Hành có chút vui vẻ nói, "Ân, về sau liền cứ gọi ngươi tiểu nhiễn tốt." "Tiểu nhiễn?" "Ưa thích." "Chủ nhân ban tên." Dược nhiễn tử đạt được Chu Thiên Hành ban tên phi thường vui vẻ, kỳ lân hình dáng ép thân lại nhẹ nhàng lắc lắc. "Tiểu nhiễn, phơi bày một ít ngươi bản sự." Chu Thiên Hành hạ cái thứ nhất chỉ lệnh, hắn đem một chút ít cần mài thành phan làm củ khoai phiến để vào ép ránh. Không cần Chu Thiên hành động thủ, cái kia thanh đồng ép vòng liền tự mình tại ép trong ránh nhấp nhô đứng lên, phát ra đều đều mà nhẹ nhàng lộc cộc âm thanh. Nó nhấp nhô tốc độ, cường độ đều vừa đúng, đã không bởi vì quá nhanh mà đem dược liệu tràn ra, cũng sẽ không bởi vì quá chậm mà hiệu suất túi xuống. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, Chu Thiên hành có thể cảm giác được tại mài quá trình bên trong, tiểu niễn tựa hồ có thể bản năng phân biệt dược liệu đặc tính. Nhằm vào củ khoai phiến loại này mang theo sợi dược liệu, nó dùng chức nhẹ áp lại đều đặn nhanh nhấp nhô sách lược, rất nhanh liền đem củ khoai phiến mài thành cực kỳ tinh tế tỉ mỉ đều đều phấn, so Chu Thiên hành tự tay mài phẩm chất còn tốt hơn mấy phần. Mài hoàn tất, ép vòng tự động quý vị, tiểu niễn mở miệng nói, chủ nhân. Tốt. Chu Thiên hành dùng ngón tay dính điểm bột phấn nắn ướt, quả nhiên tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Để Chu Thiên hành kinh hỉ là, ép vòng hai cái tay cầm thậm chí có thể biến ảo thành đủ loại hình dạng, tự mình đem ép trong ránh dược phấn rửa sạch đi ra, còn sẽ mình thêm dược mài. Hắn vui mừng quá đỗi, đây quả thực là cái toàn bộ tự động trí năng dược ép. Rất tốt, tiểu niễn. Tiếp đó, chúng ta thử một chút xoa viên thuốc. Chu Thiên Hành đem dựa theo lục vị địa hoàng hoàn phối phương tỷ lệ ước lượng tốt dược phân chất hỗn hợp đổ vào một cái sạch sẽ chậu đất đung, gia nhập số lượng vừa phải luyện mật với tư cách chất keo dính. Ngươi nhìn, cần đem thuốc bột này cùng luyện mật đầy đủ hỗn hợp, nào nặn thành một cái đều mềm mại, không dính tay cũng không làm tán dược đống. Hắn tự thân lên tay làm mẫu, đem dược phân cùng mật ong lặp đi lặp lại xoa nắn, chồng chất, cho đến hoàn toàn hỗn hợp đều, trở thành một cái màu sắc chân như bôi dầu, tính chất tinh tế tỉ mỉ màu nâu dược đống. Chủ nhân, làm muốn, hợp làm một thể. Tiểu Niên Kỳ lần đầu chuyên chú quan sát lấy, tựa hồ tại lý giải loại này vật lý hỗn hợp quá trình. Đúng, hỗn hợp đều là mấu chốt. Sau đó, là như thế này, Chu Thiên Hành lấy ra một bộ phận dược đống, tại bôi một chút dầu bôi chân trên đất, dùng bàn tay đem xoa trưởng thành nhỏ bé mảnh đều dược đầu. Cuối cùng, dùng đến cái này công cụ. Hắn xuất ra một cái xoa hoàn bản, đây là một khối bên trên có hai hàng đối ứng hình bán cầu lỗ khảm tấm ván gỗ. Hắn đem dược đầu nằm ngang ở lỗ khảm bên trên, đắp lên một cái khác khối có đối ứng lỗ khảm đánh gậy. Hai tay nắm ở đánh gậy hai đầu, thuận thế nhất trà sát để ép, lại lặp đi lặp lại xoa động hai lần, mở ra đánh gậy, 10 quả kích cỡ nhất trí, tròn cả bóng loáng dược hoàn liền lăn xuống đi ra, hiệu suất xa so với tay xoa cao hơn nhiều, tạm quy cách thống nhất. Tiểu Niễn, thấy rõ sao? Mấu chốt là đều hỗn hợp, xoa đầu, sau đó dùng đây đánh gậy áp chế thành hình. Ngươi có thể làm được sao? Chu Thiên Hành mong đợi nhìn đến cái này tần châu ngựa, muốn biết nó như thế nào vận dụng linh tính đến xuất hiện lại bộ này quá trình. Tiểu Niễn con mắt lóe ra ánh sáng nhạt, tựa hồ tại phân tích hòa giải cấu toàn bộ quy trình. Nó không có đi đụng vào dược buồn cùng xoa hoàn bản, mà là leo cận dược phan cùng luyện mật. Chỉ thấy nó vậy đối thanh đồng tay nhỏ lần nữa biến hóa, một cái tay trở nên bằng phẳng rộng lớn, như là xúc đao, một cái tay khác tắt trở nên linh xảo như vỏ bị trượng. Tiểu Niễn, thử một chút. Bằng phẳng tay sạng khởi dược phấn cùng luyện mật, bắt đầu lấy cực cao tần suất cùng tinh chuẩn cường độ tiến hành cắt chém, lật chỗ lẫn, một cái khác linh xảo tay tắt tiến hành nén, nhào nặn. Nó động tác không chỉ có đều, thậm chí có thể cảm giác được luyện mật nhiệt độ cùng dính tính, tự động điều chỉnh cường độ, bảo đảm dược đống đạt đến trạng thái tốt nhất. Toàn bộ quá trình lại nhanh lại tốt, trong chốc lát, một cái hoàn mỹ đều dược đống liền thành hình. Sau đó theo Chu Thiên Hành dạy phương pháp, xoa đầu chế hoàn một mạch mà thành. Chu Thiên Hành ở một bên thấy vui vẻ ra mặt, cao hứng vô cùng. Đây quả thực là một cái tốt nhất châu ngựa, không cần lĩnh lương, còn không cần nghỉ ngơi. Hắn rốt cuộc có thể giải thả. Tiếp đó, Chu Thiên Hành lại đem Kim Quý Thận Khí Hoàn, Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn, OK Bạch Phượng Hoàn chờ dược hoàn chế tác quá trình giáo hội tiểu niễn. Chương 60, Ngao Tinh bắt sống lao chuột chương 60, Ngao Tinh bắt sống lao chuột buổi chiều. Mặt trời chiếu vào cánh cửa. Chu Thiên Hành rời cái ghế, ngay tại môn bên trong hệ bại phơi nắng. Tiểu Niễn tức là thở hổn hển tại hậu viện bận bịu không nghỉ. Mới tới cái thế giới này, nó còn không biết xã hội hiểm ác. Tại Chu Thiên Hành mệnh lệnh dưới, thành thật thật chế tác dược hoàn, một điểm đều không có oán ôn, ngược lại bởi vì có thể đến giúp Chu Thiên Hành mà vui vẻ. Giữa lúc Chu Thiên Hành hít mắt, hấp thu mặt trời bên trong dương khí thì một thân ảnh ở phía xa một cái đầu ngõ nhìn về phía bảo an đường. Là một cái xấu xí, còn lưng lão giả, xử lấy quả trượng, hít mắt nhìn về phía tại phơi nắng Chu Thiên Hành. Ngay tại hắn muốn có động tác thì một cái thanh thúy âm thanh tại lỗ tai hắn vang lên. Ngươi đang nhìn cái gì a, đẹp không? Có nên đi vào hay không nhìn xem? Lão giả toàn thân kịch chấn, hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy một người mặc kim hồng sắc quần áo, dung mạo tinh xảo thiếu nữ, đang đôi tay chống nạnh, một mặt ta để mắt tới ngươi biểu lộ nhìn hắn chằm chằm. Đây là người nào, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Khủng bố như vậy. Lão giả gượng cười hai tiếng, ngụy biện nói, không thấy cái gì, ta chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Hắn thân thể sớm đã căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ hoặc là chạy trốn. Thiếu nữ này mặc dù nhìn lên người đến xúc vô hại, nhưng hắn không dám có chút chủ quan. Có thể làm cho hắn đều không có chút nào phát giác, chí ít tu vi không kém hắn. Ngao Tinh mở to mắt to, đảo qua lão giả còn xuống thân hình, cuối cùng rơi vào hắn cặp kia không giống nhân thủ, móng tay dài nhọn uốn lượn trên tay, nhếch miệng lên một vẻ thú vị nụ cười, "Lao đầu nhi, ngươi tại đây cách có chút xa, khả năng thấy không rõ, nếu không bảo xem." Lão giả trong lòng cảm giác nặng nề, biết hôm nay khả năng không thể thiện. Nhưng nếu như động thủ nói, hắn trong lòng lại không nhiều bất tín tâm, có chút sợ hãi. Hắn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đối với Ngao Tinh nói ra, "Cô nương, ta là người tốt ta, thật chỉ là tại nhìn chỗ này một chút, cũng không có ác ý. Trong nhà của ta phu nhân muốn sinh, đi về trước." Nói đến, hắn tại Ngao Tinh nhìn soi mói liền muốn rời khỏi. Nhưng Ngao Tinh nghe vậy, lại là nhãn tỉnh sáng lên nói ra, "Phu nhân ngươi muốn sinh. Vậy thì thật là tốt, Chu Thiên Hành là đại phu, không bằng mời hắn vì ngươi phu nhân đỡ đẻ như thế nào. Lão giả cứng tại chỗ, rất muốn cho mình một bàn tay. Lý do gì khó dùng, nhất định phải dùng cái này. Tiểu cô nương này đến cùng là người nào? Mắt thấy Ngao Tinh không chịu buông tha hắn, lão giả trả bất cứ giá nào, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, ẩn chứa tức giận âm thanh vang lên, đáng ghét, đây là ngươi bức ta. Ngay sau đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợ to. Trước mắt tiểu cô nương trên trán lại chậm rãi mọc ra sừng rồng, doa đến trái tim của hắn đều phải đột nhiên ngừng. Long tộc, ngươi là Long tộc, ngươi làm sao không nói sớm? Như thế trêu đùa hắn một cái 200 tuổi lão nhân ra thích hợp sao? Hắn lập tức ném đi trong tay quả trượng, quỳ phục trên mặt đất run lẩy bẩy nói ra, tiểu có mắt không tròng, mạ phạm công chúa điện hạ, mời điện hạ tha mạng. Ngao Tinh nhìn đến quỳ phục trên mặt đất lão giả, đôi tay ôm ngực hừ nhẹ một tiếng hỏi, ta buộc ngươi cái gì? Lão giả vội vàng phủ nhận nói, không có không có, là tiểu va chạm công chúa, mời công chúa tha thứ. Ngao Tinh lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, ngươi lén lén lút lút nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành làm gì, tranh thủ thời gian chi tiết đưa tới, nếu không đừng trách bản công chúa không khách khí. Lão giả nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới cái này Chu Thiên đi vậy mà quen biết lòng tộc người. Hắn không dám che giấu, lúc này như nói thật nói, tiểu gọi Tô Thất, là một thử yêu hóa hình, hôm qua tiểu tôn nữ Tô Tuyết Nhi không thấy, một võ giả nói cho tiểu, là Chu Thiên Hành đưa nàng chỗ tới, cho nên tiểu mới muốn tìm hắn hỏi một chút tình huống. Ngao Tinh nghe được thử yêu nói Chu Thiên Hành nói xấu, nàng không chút nghĩ ngợi quát lớn, ngươi đành dám, Chu Thiên Hành là như vậy tốt người, làm sao có thể bắt ngươi tôn nữ. Ngươi nếu là lại nói xấu hắn, đừng trách ta không khách khí. Chu Thiên Hành không chỉ có cứu nàng, trả lại cho nàng ăn ngon kẹo que, trong lòng nàng, Chu Thiên Hành đó là cực kỳ người tốt. Vô duyên vô cớ, Chu Thiên Hành bắt một cái chuột tinh anh sao? Chẳng lẽ lại còn có thể vào dược? Cho nên, khẳng định là trước mắt thử yêu nói xấu Chu Thiên Hành. Nghe được Ngao Tinh như thế giữ gìn Chu Thiên Hành, Tô Thất nhanh sợ choáng váng. Không phải, Chu Thiên Hành chẳng lẽ đã cứu mạng người không thành? Có cần phải như vậy hướng về hắn sao? Ngay cả không phải là đều không phân. Tô Thất có chút kích động phát thể nói ra, công chúa điện hạ, tiểu nói thế nhưng là câu câu là thật à, nếu là có nửa điểm nói ngoa, trời đánh ngũ lôi. Hắn bắt lấy người thợ săn kia, bị hắn dùng huyễn thuật mê hoặc thần trí, quả quyết không có khả năng nói dối. Hắn tôn nữ, đúng là bị bảo an đường Chu Thiên Hành chụp tới. Người kia còn nói Chu Thiên Hành là tu đạo tiên nhân, nắm giữ cường đại phù lục. Cho nên hắn mới tại đây bên ngoài quan sát, có chút do dự. Không nghĩ tới lại bị đây long nữ bắt tại trận. Suối quẩy. Thật sự là suối quẩy. Thấy thử yêu dám phát như thế thể độc, Ngao Tinh cũng lông mày cao lại. Chẳng lẽ Chu Thiên Hành thật bắt hắn tôn nữ? Nàng có chút nghĩ không thông, đành phải đối với thử yêu nói ra, người đứng lên đi, theo ta đi thấy Chu Thiên Hành, ở trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Đúng đúng đúng, cảm ơn công chúa vì tiểu làm chủ. Nhìn đến đi thẳng về phía trước Ngao Tinh, Tô Thất vội vàng đuổi theo. Long tộc làm cho này cái thế giới tối cường đại chủng tộc chi nhất, hoàn toàn không phải hắn một cái thử yêu có thể so sánh. Hắn chỉ là một cái thiên phú có hạn thử yêu, ngay cả yêu anh đều không thể ngưng tụ, cũng không phải Ngao Tinh đối thủ. Chu Thiên Hành đang tại phơi nắng nạp điện, có gỗ đại pháp đối với hiện tại hắn đến nói tiêu hao vẫn còn có chút lớn. Bất quá so sánh với khu tà thuật, đây có gỗ đại pháp coi là hắn cái thứ nhất công kích loại pháp thuật. Tu luyện tới cao thâm chi cảnh, triệu hồi ra ngàn vạn có gỗ, hắn một người liền có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Vô luận là đơn đấu, vẫn là quần đầu đều phi thường thực dụng. Trong lúc bất chợt, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn tập trung ý chí, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ngao Tinh thanh tú động lòng người mà đứng ở cổng, ánh nắng ở sau lưng nàng phát họa ra màu vàng hình dáng. Lúc này Ngao Tinh trên trán sừng rồng đã biến mất, cả người nhìn lên đến tinh xảo đến tựa như trong tranh đi ra người đến đồng dạng. Mà nàng bên cạnh còn đi theo một cái thân hình còn xuống, xấu xí lão giả kia ánh mắt sợ hãi, đang len lén đánh giá hắn, sắc mặt tràn đầy thất vọng. Chu Thiên Hành. Ngao Tinh vừa thấy được hắn, liền giống con vui sướng tiểu điệu nhảy vào, mang trên mặt tươi đẹp nụ cười. Chu Thiên Hành đứng người lên, mỉm cười nên nói, Ngao Tinh cô đường, hôm nay làm sao có rảnh tới? Hắn ánh mắt thuận thế rơi vào lão giả kia trên thân, tặc mi thử nhãn, sợ hãi rụt rè, không giống như là lòng cung người. Ngao Tinh thuận theo hắn ánh mắt, một tay lấy trốn ở phía sau nàng lão giả túm đi ra, đối với Chu Thiên Hành nói, cái lao gia hỏa này quỷ quỷ túy túy tại bên ngoài cửa ngõ nhìn chằm chằm ngươi cửa hàng, bị ta đuổi kịp. Hắn nói hắn gọi Tô Thất, là cái gì thử yêu hóa hình, không phải nói là ngươi bắt hắn tôn nữ, một cái gọi Tô Tuyết Nhi con chuột có tình. Chu Thiên Hành, ngươi nhanh nói cho hắn biết, ngươi không phải như thế người. Nàng ngữ khí chắc chắn, một bộ hoàn toàn tín nhiệm Chu Thiên Hành bộ dáng. Chu Thiên Hành nghe nói Ngao Tinh nói có chút ngạc nhiên, Tô Tuyết Nhi, cái kia tóc trắng mâu chuột, hắn không phải đã thả sao? Không thấy. Đây thử yêu thật là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Chương 61, ứng cầu dẫn đường tìm chuột tinh chương 61, ứng cầu dẫn đường tìm chuột tinh vị tiền bối này, ta xác thực gặp qua một cái tóc trắng kim đỉnh thử yêu, tên là Tô Tuyết Nhi. Lúc ấy nàng đang bị một thợ săn truy đuổi, ta xuất thủ cứu nàng sau đó liền thả. Không biết tiền bối từ chỗ nào biết được là ta bắt nàng. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt thử yêu, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Nghe được Chu Thiên Hành nói, Ngao Tinh đôi tay chống nạnh đối với Tô Thất đắc ý nói ra, ngươi xem đi, ta liền nói Chu Thiên Hành không phải như thế người, không có bắt người tôn nữ. Tô Thất thấy Chu Thiên Hành như vậy nho nhã lễ độ, trong lòng lập tức tin tưởng hơn phân nửa. Với tư cách Long tộc tán thành người, nghĩ đến cũng không tiết vu nói dối, cũng không cần thiết nói dối. Hắn tôn nữ chỉ có tụ linh cảnh giới, đối với tài đại khí thô Long tộc đến nói không đáng giá nhắc tới. Thợ săn bị hắn dùng huyễn thuật mê hoặc, nói cũng không phải lời nói dối. Cái kia chính là tại thợ săn sau khi đi, trước mắt Chu Thiên Hành thả hắn tôn nữ. Tô Thất đầu tiên là chắp tay thi lễ nói ra, tiểu lão nhân đa tạ công tử đối với Tuyết Nhi ân cứu mạng, liên quan tới công tử tin tức là ta từ cái kia thợ săn trong miệng biết được. Không biết công tử ở nơi nào thả Tuyết Nhi? Tô Thất cuối cùng trong giọng nói mang theo một chút sốt ruột, hắn từ thợ săn trong miệng biết được là Chu Thiên Hành bắt hắn tôn nữ về sau, liền chạy thẳng tới, cũng không hỏi thăm cái khác tin tức, sợ hai chậm chút tôn nữ liền được Chu Thiên Hành ăn. Thấy Tô Thất gấp gáp như vậy, Chu Thiên Hành cũng không do dự, đem cụ thể địa phương nói cho hắn, tại bên kính hồ bia vỡ dưới núi cây cối. Về phần phóng sinh sau cụ thể đi phương hướng nào ta cũng không rõ ràng. Tô Thất nghe được Chu Thiên Hành nói, biểu lộ có chút khó khăn. Bia vỡ phía dưới núi bụi cây đông đảo, nếu không có cụ thể địa điểm, một chút xíu lục soát nói không biết muốn lục soát lúc nào. Trễ bên trên một hai canh giờ hắn tôn nữ đều nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Hắn tôn nữ thiên phú phi phạm, là toàn bộ tử tộc hy vọng, cũng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa đối với Chu Thiên Hành chắp tay thi lễ cầu khẩn nói, công tử có thể mang tiểu lão nhân tìm đến, giúp tiểu lão nhân tìm một cái, phiền phức công tử. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Tô Thất, hóa hình đại yêu, nguyện vọng nội dung, giúp đỡ tìm tới tôn nữ Tô Tuyết Nhi nguyện vọng ban thưởng, 10 cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành nhìn đến hệ thống giao diện bắn ra 10 cái nguyện vọng điểm ban thưởng, trong lòng lập tức có quyết đoán. Vốn là muốn cự tuyệt nói lập tức nuốt trở vào, trên mặt hắn lộ ra vừa đúng đồng tình cùng trịnh trọng, điều chỉnh tiêu điểm gấp Tô Thất nói ra, Tô lão tiền bối không cần đa lễ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền khởi hành tiến về, hy vọng có thể mau chóng tìm tới Tuyết Nhi. Tô Thất nghe vậy, vận đục trong đôi mắt giàn mua lập tức tuôn ra cảm kích nước mắt, liên tục thở dài, đa tạ công tử. Đa tạ công tử đại ân. Người tốt ta. Thua thiệt lúc trước hắn còn hoài nghi. Thật không nên. Giờ khắc này, Tô Thất nội tâm tràn ngập áy náy. Một bên Ngao Tinh thấy Chu Thiên Hành như thế trượng nghĩa, càng là cảm thấy cùng có vinh yên, nàng phủi tay, tràn đầy phấn khởi nói, Chu Thiên Hành, ta cũng muốn đi. Tìm con chuột nhỏ nghe đứng lên liền rất thú vị. Chu Thiên Hành gật gật đầu, có vị này kính hồ long cung công chỗ tại, cũng có thể giúp đỡ một chút. Đóng kỹ cửa hàng, liền cùng Ngao Tinh, Tô Thất cùng nhau xuất phát. Ra Vân Linh huyện thành tây, kính hồ mênh mông yên ba liền đập vào mi mắt. Bia bỡ núi tại huyện thành hướng tây bắc, khoảng cách tây môn có một khoảng cách, nguyên bản Chu Thiên Hành chuẩn bị thuê trước ngựa đi, nhưng Ngao Tinh nói nàng có biện pháp. Đi vào cảnh bên hồ, tuyển cái nơi yên tĩnh, Ngao Tinh đầu ngón tay vung lên, một cỗ nhu hòa hơi nước liền nâng lên ba người, dán mặt hồ mau chóng đuổi theo, tựa như một chiếc cano. Tô Thất thấy âm thầm liễu lưỡi, thầm nghĩ Long tộc thần thông quả nhiên bất phàm. Mang theo bọn hắn hai người, Ngao Tinh cũng không có ra mảy may cố hết sức biểu hiện. Vị công chúa điện hạ này thực lực, thâm bất khả chắc ca. Chu Thiên Hành cũng là cảm thụ được đây trên nước bay kỳ diệu, đối với Ngao Tinh thực lực có càng trực quan quen biết. Không hổ là hóa hình đại yêu. Nếu như hắn đối đầu Ngao Tinh, tại không sử dụng ngũ lôi phủ tình huống dưới, phần thắng giải rác. Tại Chu Thiên Hành chỉ dẫn dưới, bất quá thời gian qua một lát, ba người liền tới đến kết thúc bia dưới núi. Núi này bởi vì một mặt như là bị cự phủ bổ ra, tương tự bia vỡ vách đá mà gọi tên, thế núi dốc đứng, lâm một thanh thúy tươi tốt. Đó là mảnh này cây cối. Chu Thiên Hành chỉ vào ban đầu phóng sinh Tô Tuyết Nhi đại khái khu vực nói ra. Tô Thất lập tức hít sâu một hơi, mũi thở khẽ nhúc đích, ý đồ bắt trong không khí lưu lại tôn nữ khí tức. Trong mắt của hắn yêu quang lấp lóe, thuộc về thử yêu đặc thù truy tung thiên phú toàn lực phát động. Có Tuyết Nhi lưu lại khí tức, rất nhạt, nhưng có thể cảm ứng được. Tô Thất âm thanh kích động đứng lên, hắn lần theo cái kia yêu ớt khí tức, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào lùm cây. Theo không ngừng tiến lên, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, kỳ quái. Khí tức đến nơi đây liền trở nên cực kỳ yếu ớt. Tại tới gần vách núi một mảnh trong bụi cỏ, Tô Thất lo lắng đến xoay quanh, Tuyết Nhi khí tức ở chỗ này triệt để không thấy. Hắn thử vận dụng huyết mạch cảm ứng chi thuật, nhưng cũng như là đá chìm đáy biển. Chu Thiên Hành trầm tư một cái, mở miệng nói ra, có phải hay không tiến vào trận pháp gì bí cảnh bên trong, đưa nó khí tức ngăn cách. Khí tức đột nhiên biến mất, nơi đây lại không có cái gì đánh nhau vết tích, cái kia chỉ có tiến nhập cái gì bí cảnh. Luôn không khả năng là xuyên việt đến thế giới khác đi a. Ngăn cách. Ngao Tinh ngẩng đầu, cặp kia linh động con ngươi bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên xung quanh hoàn cảnh. Nàng thân là Long tộc, đối với thiên địa linh khí, trận pháp cấm chế có trời sinh cảm giác bén nhạy. Nàng vòng quanh cái kia phiến cây cối đi vài vòng, khi thì ngồi xuống chạm đến mặt đất, khi thì ngẩng đầu quan sát thế núi cùng mây trôi. Đột nhiên, nàng dừng ở bia vỡ vách núi trước cách đó không xa, chỉ về đằng trước một mảnh nhìn như bình thường dây leo bao trùm vách núi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, à, nơi này có chút ý tứ. Chu Thiên Hành cùng Tô Thất thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó lục đằng rủ xuống, cùng xung quanh vách núi không khác nhiều. Ngao Tinh cô đương, thế nhưng là phát hiện cái gì? Chu Thiên Hành hỏi. Ngao Tinh đắc ý nâng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ vào cái kia mặt vách núi nói ra, Chu Thiên Hành, Tô lão đầu, các ngươi nhìn nơi này linh khí lưu chuyển vết tích, nhìn như tự nhiên, thực tế ẩn có quy luật. Mặt này vách núi bị người, không, là bị thiên địa tự nhiên chi lực xảo diệu bố trí một tầng ngụy trang, tạo thành một cái tự nhiên ẩn linh trận. Trận pháp này có thể ngăn cách trong ngoài khí tức cùng bộ phận thần thức dò xét. Tô Thất nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chắc không được ta không cảm ứng được Tuyết Nhi. Công chúa điện hạ, ngài đã có thể khám phá, khả năng phá giải trận này. Ngao Tinh vô bộ ngực, bọc tại ta trên thân. Trận pháp thiên nhiên này dựa vào thế núi hơi nước mà thành, không tính quá phức tạp, chỉ là so sánh ẩn nấp. Nhìn ta. Nàng đi đến vách núi trước, đôi tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân nổi lên nhàn nhạt kim hồng sắc vầng sáng. Chỉ thấy nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lăng không điểm hướng mấy chỗ nhìn như tùy ý dây leo bộ rễ cùng nham thạch nô lên. Theo nàng pháp quyết dẫn động, bốn bề hơi nước tựa hồ bị lực vô hình dẫn dắt, chậm rãi hội tụ đến cái kia mặt trên vách núi đá. Trên vách núi đá dây leo không gió mà bay, phát ra rất nhỏ xa xa âm thanh. Ngay sau đó, cái kia mặt kiên cố vách núi phảng phất như nước gợn nhộn nhạo lên đến, quang ảnh vặn vẹo ở giữa, một cái chỉ chứa một người thông qua, tĩnh mịch động miệng chậm rãi nổi lên. Chương 62, phá trận thấy chuột đến chu quả. Chương 62, phá trận thấy chuột đến chu quả. Một cỗ so ngoại giới nồng đậm mấy lần tươi mát linh khí, xen lẫn một tia như có như không dị hương, từ trong động tiêu tán mà ra. Thành. Ngao Tinh thu hồi pháp lực, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, một mặt nhanh khen ta biểu lộ. Chu Thiên Hành cũng vừa khi phối hợp với Tán Dương, không hổ là Ngao Tinh cô nương, quả thật lợi hại. Nếu không có Ngao Tinh cô nương, hôm nay chúng ta chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Hắn trong lòng cũng là cảm khái, nắm giữ truyền thừa, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Giống bậc này tự nhiên trận pháp, hắn gặp thì khó rồi. Ngao Tinh nghe được Chu Thiên Hành khích lệ, hai con mắt cười còn đứng lên, lộ ra phi thường vui vẻ. Sau đó nàng đối với hai người nói ra, đây tự nhiên hình thành trận pháp, có rất ít sát trận, chúng ta đi vào đi. Tô Thất vui mừng quá đỗi, không lo được cảm tạ, liền không kịp chờ đợi liền hướng bên trong hướng. Ngao Tinh cũng tò mò cùng đi vào, Chu Thiên Hành theo sát phía sau. Động miệng sơ nhập thì chật hẹp, nhưng được không đếm rõ số lượng trượng, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Đây là một cái không tính quá lớn tự nhiên thạch động, đỉnh động có khe hở thấu bên dưới sát trời, chiếu sáng trong động cảnh tượng. Chỉ thấy trong động có một vũng nhỏ linh tuyền, con suối cốt cốt, tản ra nồng đậm linh khí. Mà tại linh tuyền bên mở, sinh trưởng một gốc hẹn cao 3 thước cây nhỏ, toàn thân xanh biếc như ngọc, cành lá ở giữa treo 3 viên lớn chừng ngón cái, đỏ tươi ướt át quả thực. Từng trận dị hương từ trái cây bên trên tán phát mà ra, nếu không có trận pháp che giấu, chỉ sợ tại bên ngoài đã sớm ngửi thấy. Ngao Tinh nhìn thấy đây cây nhỏ cùng quả thực, hơi kinh ngạc nói, lại là tiểu chu quả. Mà tại cái kia chu quả thụ dưới, một cái toàn thân trắng như tuyết, chỉ có đỉnh đầu một túm tóc vàng tiểu thử, đang co quắp tại nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang, tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong, chính là Tô Tuyết Nhi. Nàng khí tức bình ổn, thậm chí so trước đó nhìn thấy thì cường thịnh không ít, hiển nhiên cũng không lo ngại. Tuyết Nhi, Tô Thất nhìn thấy tôn nữ, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, liền vội vàng tiến lên xem xét. Mà Ngao Tinh xích lại gần cái kia chu quả thụ hít hà, đối với Chu Thiên Hành nói ra, không sai, là tiểu chu quả. Nhìn đây chất lượng, chỉ ít sinh trưởng 100 năm trở lên. Tu sĩ ăn vào có thể tăng dài 1-3 năm đạo hạnh, tinh quái ăn vào có thể tăng dài 10-30 năm yêu lực, viên thứ 2 dược lực giảm phân nửa. Tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu. Đây con chuột nhỏ vận khí không tệ, đoán chừng là ngộ nhập nơi đây, bị chu quả hương khí hấp dẫn, nhịn không được ăn 2 viên tiểu chu quả. Nàng tu vi quá thấp, chịu không được 2 viên tiểu chu quả dược lực, cho nên lâm vào ngủ say luyện hóa bên trong. Trận pháp thiên nhiên này không chỉ có bảo vệ đây gốc linh dược, cũng gián tiếp bảo vệ nàng, nếu không sớm đã bị người khác phát hiện. Phần lớn yêu tộc không giống loài người, nắm giữ tương ứng công pháp có thể tu luyện, ngoại trừ một chút truyền thừa xa xưa tộc đàn nắm giữ xứng đôi công pháp bên ngoài, cái khác đều chỉ có thể tự mình tìm tòi. Rất nhiều hoang dại yêu quái chỉ là ngẫu nhiên được điểm cơ duyên khải linh, bằng vào tự thân linh tính hồ đồ hấp thu thiên địa linh khí, hiệu suất túi xuống. Tu luyện 10 năm hiệu quả khả năng còn không người loại tu luyện 1 năm mạnh mẽ. Chu Thiên Hành nhìn đến tiểu chu quả, cũng là có chút tâm động. Thứ này có tiền đều khó mà mua được. Có thể nơi đây là tiểu lão chuột tìm được trước, hắn đành phải kềm chế trong lòng khát vọng. Tô Thất kiểm tra xong tôn nữ, xác nhận nàng chỉ là ngủ say luyện hóa dược lực, cũng không có nguy hiểm, lúc này mới triệt để yên lòng. Hắn quay người, đối Chu Thiên Hành cùng Ngao Tinh thật sâu cúi đầu, đa tạ công chúa điện hạ tuệ nhãn phá trận, đa tạ Chu công tử trượng nghĩa tương trợ. Nếu không có hai vị, tiểu lão nhân chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Tuyết Nhi, nàng tại đây ngủ say, vạn nhất trận pháp mất đi hiệu lực hoặc là bị cái khác tồn tại phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Tô Thất, hóa hình đại yêu, thu hoạch được 10 cái nguyện vọng điểm. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Chu Thiên Hành trong lòng sung sướng, lần này hỗ trợ không chỉ có thu hoạch phong phú nguyện vọng điểm, còn kiến thức Ngao Tinh bản sự cùng hiếm thấy chú quả. Hắn đỡ dậy Tô Thất, ôn hòa nói, tiền bối khách khí, tìm tới Tuyết Nhi thuận tiện. Ngao Tinh ngồi xuống, dùng ngón tay có chút hiếu kỳ chọc chọc ngủ say Tô Tuyết Nhi, cười nói, đây con chuột con, nhân họa đắc phúc, sau khi tỉnh lại sợ là có thể trực tiếp tấn thăng đến yêu đăng kỳ. Tô Thất cẩn thận từng ly từng tí vòng qua ngủ say tôn nữ, đi đến gốc kia tiểu chu quả trước. Đây gốc linh thực sinh trưởng tại trận pháp hạch tâm, hấp thu địa mạch linh khí, bây giờ tiểu chu quả đã gần đến thành thục, linh khí nội ẩn. Không có gì ngoài trên cây 3 viên tiểu chu quả bên ngoài, còn có 2 cái chùy lủi quả ngạnh. Tô Thất duỗi ra khô gầy tay, lấy yêu lực cẩn thận đem còn lại 3 viên tiểu chu quả hoàn chỉnh mà hái xuống. Hắn bưng lấy cái kia 3 viên tản ra mê người hồng quang cùng linh khí nồng nặc tiểu chu quả, đi đến trước mặt hai người, không người một cái thật sâu đến cùng, âm thanh tràn đầy chân thật cảm kích, công chúa điện hạ, Chu công tử. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đây 3 quả tiểu chu quả tuy không phải tuyệt thế chân phẩm, nhưng dược tính ôn hòa, mới nhất định nhận lấy. Tô Thất đối với đây 3 viên tiểu chu quả cũng rất tâm động, như thế có thể trực tiếp gia tăng tu vi linh dược cũng không thấy nhiều, trên thị trường muốn mua cũng không dễ dàng mua được. Ngoại trừ Tuyết Nhi bên ngoài, tộc bên trong còn có cái khác tộc nhân, có thậm chí kẹt tại yêu đan đỉnh phong, nếu như có thể phục dụng tiểu chu quả, có lẽ liền có thể trực tiếp hóa hình. Nhưng nơi đây là Ngao Tinh cùng Chu Thiên Hành dẫn hắn đến, hắn cũng không dám độc chiếm. Huống hồ Chu Thiên Hành đối với Tuyết Nhi còn có thể cứu mệnh tri ân, đây 3 viên tiểu chu quả không cần cũng được. Chỉ cần Tuyết Nhi mạnh khỏe, hắn Tô gia liền có thể quật khởi. Lấy Tuyết Nhi thiên phú, cho dù là ngưng kết yêu anh cũng không thành vấn đề. Đem đây 3 viên tiểu chu quả dùng cho kết giao Long tộc công chúa cùng Chu Thiên Hành, đưa đến hiệu quả so người trong nhà phục dụng càng lớn. Ngao Tinh đối với tiểu chu quả không phải cảm thấy rất hứng thú, nàng thân là Long cung công chúa, cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua. Liền ngay cả chân chính chu quả, nàng đều nếm qua. Huống hồ lấy nàng hiện tại tu vi, đây tiểu chu quả trên cơ bản không thế nào tạo nên tác dụng. Nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành, vừa cười vừa nói, "Chu Thiên Hành, đây ba viên tiểu chu quả ngươi thu à? Thứ này đối với ta đã không hiệu quả gì." Chu Thiên Hành nghe vậy không dám dối trá chối từ, trực tiếp nhận lấy ba viên tiểu chu quả, sợ hãi đẩy từ Tô Thất liền phải trở về, như thế hối hận cũng khó khăn. Thẳng thắn nói, hắn đã sớm muốn, chỉ là tại Ngao Tinh trước mặt còn muốn điểm mặt. "Ngao Tinh cô đương, Tô tiền bối, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Chu Thiên Hành chắp tay nói, tâm tình sung sướng phía dưới, trên mặt nụ cười cũng chân thành rất nhiều. Đây chính là có thể trực tiếp tăng trưởng đạo hạnh linh quả. Mặc dù Ngao Tinh nói với nàng hiệu quả không lớn, nhưng đối với hắn cái này luyện tinh hóa khí trung kỳ tiểu tu sĩ mà nói, phục dụng vừa vặn. Một quả xuống dưới, trực tiếp liền có thể đột phá đến luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Mặt khác hai viên mang cho đại ca cùng tẩu tử phục dụng, có lẽ đại ca có thể mượn cơ hội này đột phá đến tông sư chi cảnh cũng chưa hẳn không thể. Tô Thất thấy Chu Thiên Hành nhận lấy, trong lòng mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là giả bộ như không có việc gì liên tục khoát tay, nên. Chu công tử cùng công chúa điện hạ đối với ta Tô gia đại ân, mấy quả trái cây tính được cái gì? Đợi Tuyết Nhi tỉnh lại, tiểu lão nhân lại mang nàng đến nhà bái tạ. Chương 63, Ngao Tinh cầu viện cứu đường tỷ. Chương 63, Ngao Tinh cầu viện cứu đường tỷ. Ngao Tinh thấy sự tình viên mãn giải quyết, phủi tay, hứng thú lại chuyển tới nơi khác. Được rồi, con chuột con tìm tới à, trái cây cũng chia, chúng ta trở về đi Chu Thiên Hành. Nơi này dầu dĩ, không dễ chơi. Chu Thiên Hành gật gật đầu, chuyện chỗ này, xác thực cần phải trở về. Hắn nhìn về phía Tô Thất, Tô tiền bối, nếu như thế, chúng ta liền xin cáo từ trước. Tốt, hai vị xin cứ tự nhiên, tiểu lão nhân liền lưu ở nơi đây chăm sóc Tuyết Nhi. Tô Thất liên tục không ngừng mà đáp, đưa mắt nhìn hai người đi hướng động miệng. Ra khỏi sân động, đi vào bên bờ, Ngao Tinh bắt trước làm theo, nhu hòa hơi nước bao lấy nàng và Chu Thiên Hành, dọc theo nước kính hồ mặt trở về Vân Linh huyện. Bất quá tại Chu Thiên Hành yêu cầu dưới, Ngao Tinh bay rất chậm, nhân cơ hội thưởng thức phong cảnh. Hai người toàn thân bị một cỗ nhu hòa lại ngưng thực hơi nước bọc lấy, tựa như đáp lấy một đóa vô hình bần chu, gian sóng nước lấp loáng nước kính hồ mặt, mơ màng hướng Vân Linh huyện thành phương hướng lướt tới. Ánh nắng vẩy vào mênh mông kính hồ bên trên, mảnh vàng vụn bạc điểm, theo chập trùng dạng. Nơi xa trời nước một màu, yên ba mênh mông, mấy chiếc thuyền đánh cá tô điểm ở giữa, vươn ảnh điểm, đột nhiên truyền đến ngư ca lẫn nhau đáp, xa xăm kéo dài. Gần bờ chỗ, thủy sát thanh thiện, có thể thấy được đáy hồ lung lay cây rong cùng bỗng nhiên lui tới cá bơi, những con cá kia lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ngũ thải quang hoa. Nhìn thấy Chu Thiên Hành hiếu kỳ nhìn chằm chằm dưới nước cá con, Ngao Tinh một chút thi pháp, dưới nước cá con lại nhao nhao nhảy ra mặt nước, vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung. Nhìn bọn chúng, có nhiều thú. Ngao Tinh cười đến mặt mày cong cong, rũa ra ngón tay nhỏ nhắn một điểm, một sợi cực kỳ nhạt long nguyên khí tức tản ra, những cái kia linh ngư càng là vui mừng, thậm chí có mấy đầu cá lớn đuổi theo bọn hắn vân chu bơi tốt một khoảng cách. Chu Thiên Hành đứng ở hơi nước bên trên, thanh phong quất vào mặt, mang theo nước hồ đặc thù ướt át cùng với mát, gợi lên hắn trên trán sợi tóc. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy kính hồ bốn phía, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, vây quanh đây một vũng mỹ thủy. Nhất là cái kia hướng tây bắc kỳ Long Sơn cùng phía tây nam Vân Long Sơn, như hai đầu cự long uốn lượn chiếm cứ, khí thế hùng hồn, cùng đây kính hồ hình thành nhị long hí châu chi cụ, vương làm một chỗ trung linh dục tú bảo địa. Trong núi mây mù lượn lờ, chợt có suối chảy thác tuôn như luyện không rủ xuống, tiếng nước gần ẩn truyền đến, tăng thêm mấy phần u tĩnh. Mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời mây trắng từng đóa, hai người phảng phất đám mây dạo bước. Đây kính hồ phong quang, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Thiên Hành từ đáy lòng khen, thủy quang liễm diễm, núi sắc không được, sớm tối bốn mùa đều có khác biệt. Cũng chỉ có như vậy linh tú chi địa mới có thể dựng dục ra Ngao Tinh cô nương nhân vật như vậy. Ngao Tinh nghe hắn tán dương bản thân địa bàn, trong lòng càng là hoan hỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, đó là tự nhiên. Chúng ta kính hồ thế nhưng là trong phạm vi mấy trăm dặm nhất có linh khí hồ nước. Phụ vương ta xử lý khá tốt. Nàng dừng một chút, lại chỉ hướng giữa hồ chỗ sâu cái kia một mảnh hòa hợp mông lung hơi nước, mơ hồ có thể thấy được ngói lưu ly đỉnh khu vực, nhìn nơi đó, kia chính là ta gia. Bên trong mới gọi tốt nhìn đâu, có biết phát sáng rừng san hô, còn có chạy xuôi quỳnh tương ngọc dịch con suối, so trên lục địa chơi vui nhiều. Nàng lời này thốt ra, mang theo vài phần tính trẻ con khoe khoang. Tại Chu Thiên Hành bên người, nàng luôn có thể cảm nhận được phi thường an tâm, kìm lòng không được thể hiện ra mình bản tính, trong lòng thật nhiều nói đều muốn cùng Chu Thiên Hành nói. Nghe được Ngao Tinh đề cập Long Cung, Chu Thiên Hành trong lòng hơi động, có chút hiếu kỳ hỏi, hôm đó phụ vương của ngươi không phải để ngươi trở về sao? Làm sao hiện tại cho phép ngươi đi ra? Chu Thiên Hành nói để Ngao Tinh nghĩ tới điều gì, trên mặt nàng nụ cười thu liễm chút, nhẹ nhàng ai nha một tiếng, vô mình cái chán, suýt nữa quên mất. Lần này đến đây tìm ngươi, ngoại trừ chơi, đúng là có kiện chính sự muốn mời ngươi hỗ trợ. Thấy Ngao Tinh nói như vậy, Chu Thiên Hành rất là tò mò, sự tình gì? Hắn không rõ, Long Cung thực lực cường đại như vậy, còn có cần hắn hỗ trợ? Lấy hắn mới luyện tinh hóa khí thực lực, có thể giúp đỡ gấp cái gì? Ngao Tinh nhìn về phía Chu Thiên Hành, thần sắc có chút mất tự nhiên nói ra, ta có cái đường tỷ Ngao Ngọc thân mắc huyền âm tuyệt mạch, ta không cẩn thận đem nàng chấn áp hàn độc pháp bảo làm hư, nàng hiện tại đứng trước hàn độc bạo phát nguy hiểm, phụ vương nói, ngươi có thuần dương chi khí, có lẽ có thể làm dịu đường tỷ thể nội hàn độc. Chu Thiên Hành, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng giúp ta, để ta làm cái gì đều có thể. Ngao Tinh nói xong, tay nhỏ lôi kéo Chu Thiên Hành ống tay áo, có chút vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Hôm đó sau khi trở về, phụ vương mới nói cho nàng liên quan tới huyền âm tuyệt mạch chỗ lợi hại. Huyền âm tuyệt mạch trời sinh liền có thể liên tục không ngừng sinh ra cực âm chi khí, như chỉ có thể sinh ra cực âm chi khí ngược lại là một loại cường đại tu hành thể chất, gần với thuần âm thể chất. Nhưng loại này thể chất nắm giữ trí mạng tác dụng phụ, tại tạo ra cực âm chi khí đồng thời còn sẽ xảy ra thành đại lượng hàn độc, tạm vô pháp tự chủ hấp thu dương thuộc tính năng lượng trung hòa, chỉ có thể dựa vào ngoại lực làm dịu. Tại Ngao Ngọc đản sinh thì, nàng kinh mạch liền bị đông cứng, vô pháp tu luyện, nếu là nhân loại tầm thường người mang như thế thể chất, khả năng ngay cả 20 tuổi đều không thể sống qua. Nhưng Ngao Ngọc không phải người, là Long tộc công chúa. Long cung không chỉ có hao phí to lớn đại giới khơi thông kinh mạch, vì Ngao Ngọc tìm tới thích hợp âm thuộc tính công pháp, còn chuyên môn luyện chế pháp bảo trấn áp hàn độc, để Ngao Ngọc có thể tu luyện, cũng kiên trì đến bây giờ. Bởi vì thể chất quan hệ, tu luyện được pháp lực cũng mang theo cực hàn thuộc tính, huyền âm tuyệt mạch cũng theo tu vi gia tăng trở nên càng thêm cường đại, tạo ra hàn độc cũng càng nhiều. Hàn độc dung hợp cực âm chi khí, phổ thông dương thuộc tính thiên tài địa bảo vô pháp trung hòa làm dịu, chỉ có ngang nhau cực dương chi vật mới có thể có hiệu quả. Nhưng cũng chỉ có thể làm dịu một đoạn thời gian, qua đi huyền âm tuyệt mạch lại sẽ sinh ra đại lượng hàn độc. Ngao Ngọc từ đản sinh đến nay đã tiêu hao đại lượng cực dương chi vật, đó là gia đại nghiệp đại long cung cũng cảm thấy có chút áp lực. Như thế thể chất đến từ pháp tắc cấp độ, vô pháp trị tận gốc, chỉ có trở thành tiên thì chuyển hóa làm tiên khu mới có thể nghịch chuyển, lại hoặc là gặp phải cái khác chuyển cơ. Về phần là cái gì chuyển cơ, Ngao Tinh liền không rõ ràng, nàng phụ vương không có nói cho nàng, chỉ là một mặt mê hoặc mỉm cười. Hiện tại phụ vương nói cho nàng, Chu Thiên Hành thuần dương chi khí có thể giúp Đường tỷ làm dịu hàn độc. Đạt được tin tức này, nàng liền tới tìm Chu Thiên Hành, hy vọng Chu Thiên Hành có thể giúp một chút nàng, đền bù nàng phạm phải sai lầm. Dù sao cũng là nàng làm hư Ngao Ngọc Huyền Băng Kính. Đối với chuyện này, mặc dù không phải nàng cố ý, nhưng vẫn là rất trột dạ ấy nấy. Chu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyên lai lượn một vòng, cái này mới là Ngao Tinh hôm nay chủ động tìm hắn nguyên nhân thực sự. Hắn trầm tư một hồi, nhìn về phía Ngao Tinh cặp kia sung mãn mong đợi con mắt gật đầu nói, xem ở công chúa điện hạ phân thượng, ta liền tận lực thử một lần. Có thể huyền âm tuyệt mạch ngay cả Long cung bí bảo đều khó mà triệt để trấn áp. Ta đây điểm đạo hạnh tầm thường, đây điểm thuần dương chi khí, phải chăng có thể có tác dụng, có thể lên bao lớn tác dụng, thực sự khó mà đoán trước. Mặc kệ có thể hay không có tác dụng, thử trước một chút nhìn lại nói. Nếu có thể đưa đến tác dụng, tất nhiên sẽ thu hoạch Long cung hữu nghị. Sau này hắn sau lưng lại thêm một cái cường đại minh hữu. Huống hồ hiện tại Ngao Tinh miễn cưỡng được cho hắn bằng hữu, về tình về lý hắn đều hẳn là hỗ trợ. Thấy Chu Thiên Hành đáp ứng, Ngao Tinh phi thường cao hứng. Người cứ việc nếm thử, phụ vương cũng đã nói, chỉ là có lẽ có thể hóa giải, cũng không phải là nhất định có thể trị hết. Nhưng đây chung quy là một hy vọng, không phải sao? Chu Thiên Hành, cảm ơn ngươi, sau này ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói cho ta biết, dù là ta làm không được, ta đều sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ngao Tinh đem Chu Thiên Hành đưa lên bờ về sau, liền muốn trở về nói cho Ngao Khâm tin tức này. Chương 64, huynh đệ tình thâm tặng Chu Quả. Chương 64, huynh đệ tình thâm tặng Chu Quả. Chu Thiên Hành cũng không trở về Bảo An Đường, mà là trực tiếp trở về Chu phụ thuộc về mình sân nhỏ bên trong. Cứ gọi tới Hiểu Nguyệt canh giữ ở bên ngoài, không khiến người ta quấy rầy. Tuy nói nội thành tương đối an toàn, từ trước đến nay thiếu tranh chấp, nhưng vạn sự không thể chủ quan, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tại bản thân bế quan, dù sao cũng so địa phương khác an toàn chút. Hơi điều tức một cái liền lấy ra tiểu Chu Quả phục dụng. Quả thực vào miệng tan đi, một cỗ ôn nhuận ngọt chất lòng thuận hầu mà xuống, lập tức hóa thành bành trướng lại cũng không cuồng bạo tinh thuần linh khí, như là dòng nước gấm trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Chu Thiên Hành không dám thất lễ, lập tức vận chuyển thuần dương chân kinh công pháp, dẫn đạo cỗ này khổng lồ linh khí dọc theo kinh mạch làm Chu Thiên tuần hoàn. Thuần dương pháp lực như là gặp cam vũ, tham lam hấp thu cỗ này từ bên ngoài đến tinh thuần năng lượng, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, ngưng thực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình kinh mạch tại linh khí cọ rửa bên dưới có chút khuếch trường, trở nên cứng cáp hơn. Thể nội pháp lực bản nguyên nhiều hơn một điểm lại một điểm, mặc dù không có hệ thống thêm điểm tới càng thêm trực tiếp, nhưng so với mình khổ tu không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Theo tu vi gia tăng, Chu Thiên Hành thần hồn cũng đang không ngừng lớn mạnh. Chẳng biết lúc nào, hắn có thể nội thị, thân thể bên trong bất kỳ tình huống gì hắn đều có thể thấy rõ ràng. Trái tim nhảy lên, phổi hô hấp, huyết dịch lưu động chờ, phản phất có một cái khác thị giác hiện ra tại hắn trong đầu. Đây là luyện tinh hóa khí hậu kỳ đặc điểm, thần hồn cường đại đến trình độ nhất định thể hiện. Kỳ thực toàn bộ tu luyện tất cả quá trình, luyện tinh hóa khí hành vi này đều một mực tồn tại. Cho dù là đột phá đến luyện hư hợp đạo, đều vẫn như cũ muốn tiến hành luyện tinh hóa khí. Xuống nhất cảnh giới luyện khí hóa thần, cũng là một mực xuyên qua toàn bộ quá trình tu luyện. Từ tu luyện bắt đầu, thần hồn chỉ tại không ngừng lớn mạnh, chỉ là đến luyện khí hóa thần giai đoạn có hết sức rõ ràng biến hóa, tu luyện ra thần thức. Pháp lực cùng thần hồn vẫn luôn là đang không ngừng lớn mạnh, cũng sẽ không đến cái nào đó cảnh giới liền sẽ đình chỉ. Khi Chu Thiên Hành đem tiểu Chu Quả dược lực hoàn toàn hấp thu luyện hóa thì, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn nặng nề. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm thụ được thể nội nhiều gần 15 sợi pháp lực bản nguyên, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Giờ phút này hắn đã là cường đại luyện tinh hóa khí hậu kỳ cao thủ. Ngay sau đó, Chu Thiên Hành lại đem thu hoạch được 10 cái nguyện vọng điểm thêm tại tu vi bên trên. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện tinh hóa khí hậu kỳ, 75/100, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ nhất, pháp thuật, khu tà thuật, tiểu thành, có gỗ đại pháp, nhập môn, nguyện vọng điểm, 05 điểm công đức, 06 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp. Chu Thiên Hành đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, thể nội pháp lực lao nhanh, xa so với trước đó hùng hậu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ đều ẩn chứa càng mạnh lực lượng, ngũ quan cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, ngay cả viện bên ngoài tiếng hít thở đều mơ hồ cảm nhận được. Đây không chỉ có là tinh thần trở nên cường đại, thể chất cũng tại pháp lực vận dưỡng bên dưới đạt được đề thăng. Chu Thiên Hành đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy đại ca Chu Thiên Cản cùng tẩu tử Khương Bối Bối đều là đứng ở đỉnh tiền, hiển nhiên đã đợi lâu ngày. Hiểu Mộng cùng Hiểu Nguyệt cũng an tĩnh đứng hầu tại chỗ xa xa.
"Ca, tẩu tử, các ngươi làm sao tại đây bên ngoài?"
Chu Thiên Hành có chút kinh ngạc, chợt trong lòng có chút cảm động, minh bạch đại ca cùng tẩu tử đây là làm hộ pháp cho hắn. Khương Bối Bối thấy hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt trầm tĩnh, so với lúc trước càng lộ vẻ thâm thúy, cảm thấy an tâm một chút, ôn nhu nói: "Ngươi đột nhiên bế quan tu luyện, chúng ta ha có thể an tâm? Cảm giác như thế nào?" Một bên Chu Thiên cảm thấy hắn khí sắc tốt đẹp, liền biết bế quan thuận lợi, cũng yên lòng. Chu Thiên Hành mang theo vài phần mừng rỡ nói ra, nắm lại tẩu tử quan tâm: "Ta đã thành công đột phá." Hắn dừng một chút, lật tay lấy ra còn lại hai viên tiểu chu quả. Cái kia đỏ tươi rực rỡ quả thực tại hắn lòng bàn tay tản ra mê người rực rỡ cùng nồng đậm linh khí. "Hôm nay cơ duyên xảo hợp được ba viên tiểu chu quả, ta đã phục dụng một quả, hiệu quả phi phàm. Đây hai viên, tẩu tử cùng đại ca cũng cầm lấy đi phục dụng a." Sau đó, Chu Thiên Hành đem chuyện hôm nay ngắn gọn nói cùng hai người nghe. Hai vợ chồng nghe vậy, trong mắt đều là khiếp sợ. Đây đệ đệ làm sao vô thanh vô tức liền làm quen lòng tộc công chúa? Liên quan tới Kính Hồ Long cung nghe đồn, bọn hắn cũng là biết được một hai. Nhưng là nước Kính Hồ tộc lại rất ít cùng trên bờ nhân loại lui tới, tạm phần lớn thủy yêu tại Kính Hồ Long cung quản lý bên dưới an phận thủ thường, có rất ít tập kích người sự tình. Đối bọn hắn đến nói, Kính Hồ Long cung là phi thường thần bí, đã lớn như vậy bọn hắn cũng chưa từng thấy qua long tộc. Không nghĩ tới Thiên Hành lại có như thế duyên phận. Chu Thiên càn ánh mắt rơi vào chu quả bên trên, tại đây giữa trời chiều, trên đó cũng lại có chút hiện ra một chút vầng sáng, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hắn lông mày khẽ nhúc nhích, lại chưa lập tức đưa tay. Khương Bối Bối càng là liên tục khoát tay: "Thiên Hành, như thế linh vật sao mà chân quý? Người đã tu đạo, phải nên lưu làm dùng riêng, để vững chắc căn cơ. Ta cùng ngươi đại ca." "Đầu tử." Chu Thiên Hành đánh gãy nàng, ngựa khí kiên định: "Như thế linh vật phục dụng một khóa hiệu quả tốt nhất, lại nhiều phục dụng liền lãng phí. Đại ca kẹt tại Tiên Thiên đỉnh phong đã lâu, vật này có thể trợ đại ca ngưng tụ cương khí, nhất cử bước vào tông sư chi cảnh. Đây là ta Chu gia đại sự, há lại cho chối từ." Hắn nhìn về phía Chu Thiên Càn, ánh mắt thanh tịnh mà chân thật: "Đại ca, ngươi gánh vác huyện nha trách nhiệm, giang hồ phong ba hiểm ác, thực lực mỗi tăng một điểm, an nguy liền nhiều một phần bảo hộ. Nay quả với ta mà nói, trước mắt chỉ là dệt hoa trên gấm, tại đại ca, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liên quan đến phá cảnh thời cơ. Dù cho không có tiểu chú quả, hắn còn có hệ thống có thể thêm điểm, muốn đột phá cũng phi thường dễ dàng. Có thể đại ca cùng tẩu tử hai người, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cổ tu, muốn đột phá muôn vàn khó khăn." Chu Thiên càng nhìn chăm chú đệ đệ, thấy hắn ánh mắt khẩn thiết, không có chút nào giả mạo chi sắc, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Đệ đệ trưởng thành, không chỉ tu vì tình tiến, càng hiếm thấy hơn là có thể vì bọn họ suy tính. Nếu là cha mẹ có thể nhìn thấy đệ đệ lúc này thành tựu, cũng có thể mỉm cười tiểu tuyển. Chu Thiên càn xưa nay quả quyết, biết rõ giờ phút này không phải già mồm thời điểm, ngay sau đó trùng điệp gật đầu, trầm giọng nói: "Tốt, Thiên Hành, ngươi tâm ý, đại ca nhận." Đưa tay tiếp nhận một quả tiểu chu quả, cái kia quả thực vào tay ôn nhuận, linh khí bức người. Khương Bối Bối thấy phu quân tiếp nhận, bờ môi giật giật, cuối cùng đem thuyết phục nói nuốt trở vào. Nàng giải Chu Thiên càn kiêu ngạo cùng đối với lực lượng khát vọng, cũng minh bạch Thiên Hành một mảnh chân thành. Nàng tiếp nhận Chu Thiên Hành trong tay tiểu chu quả, là yên lặng đi Chu Thiên Càn đưa đường, nói khẽ: "Thiên Càn, ta cách tông sư chi cảnh còn có một khoảng cách, vật này tại ta sợ khó nói hết toàn bộ công, không bằng ngươi." Chu Thiên Càn nắm chặt Khương Bối Bối tay, đem viên kia chu quả đẩy trở về nàng lòng bàn tay, ánh mắt kiên định: "Phu nhân, ngươi tâm ý ta minh bạch. Một quả là đủ. Nếu ngay cả một quả tiểu chu quả đều không thể giúp ta phá cảnh, đó chính là ta Chu Thiên Càn tích lũy không đủ, cương cầu vô ích. Đây một quả, giữ lại đợi ngày khác ngươi trùng kích bình cảnh thì lại dùng." Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ, có mình kiêu ngạo. Chương 65, tông sư đột phá cương khí dị. Chương 65, tông sư đột phá cương khí dị. Ngày xưa trở thành kim đao môn người mới thứ nhất, bắt được sư tỷ Phương Tâm, hắn Chu Thiên Càn tại mảnh đất này giới cũng thuộc về thiên tài chi lưu. Nếu không có vì chiếu cố tuổi nhỏ đệ đệ, hắn sớm đã cùng sư tỷ sông sáo giang hồ, du lịch thế giới, khiêu chiến các lộ thiên tài. Dù cho không có đây tiểu chu quả, hắn cũng có lòng tin dựa vào chính mình đột phá. Khương Bối Bối thấy phu quân ý quyết, biết lại nhiều nói vô ích, đành phải cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia tiểu chu quả thu hồi, trong lòng đã hạ quyết tâm, trừ phi thật đến trong lúc nguy cấp, nếu không tuyệt không sử dụng. Việc này không nên chậm trễ, Chu Thiên Càn lập tức đi vào hậu viện sân luyện võ, chuẩn bị mượn nhờ tiểu chu quả chi lực trùng kích tông sư chi cảnh. Chu Thiên Hành cùng Khương Bối Bối tự thân vì hắn hộ pháp, Hiểu Nguyệt, Hiểu Ngộng tác phục mệnh nghiêm thủ biên môn, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Bỏ rộng rãi sân luyện võ bên trong, giấy lên hừng hực đống lửa, ngẫu nhiên đốt bạo thanh âm vang vọng đây yên tĩnh đêm kia. Chu Thiên Càn ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, đem tự thân trạng thái để thăng đến đỉnh phong. Một lát sau, hắn không do dự nữa, đem viên kia tiểu chu quả đặt vào trong miệng. Cùng Chu Thiên Hành phục dụng thì khác biệt, tiểu chu quả vừa mới vào bụng, lập tức bị thân thể hấp thu, hóa thành khổng lồ tinh hoa làm dịu thân thể. Khí huyết cấp tốc gia tăng, bàng bạc vô cùng khí huyết cùng thoát cương ngựa hoang, tại hắn cứng cỏi rộng lớn trong kinh mạch điên cuồng va chạm, mang đến từng trận như tê liệt đau đớn. Chu Thiên càng kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, toàn thân da thịt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm. Bên ngoài thân bên ngoài lại ẩn ẩn có nóng bỏng khí huyết khói báo động thấu thể mà ra, vặn mèo không khí, khí tức tiêm ngưng tụ không tiêu tan, ẩn ẩn lại có long hình chi tư. Khí huyết như long. Đây là tiên thiên nội luyện đạt đến cực hạn, khí huyết tràn đầy sắp chất biến bên ngoài hiện hóa. Hắn không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển kim đao môn tuyệt học kim sát cương nguyên quyết dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo năng lượng, một lần lại một lần mà trúng kích, đánh, cô động tự thân tiên tiên chi khí, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia quấy nhiều hắn nhiều năm tông sư hàng rào, ngưng khí thành cương. Cái gọi là tông sư, cần đem tiên tiên chi khí cực điểm cô động, từ hư hóa thực, ở thể nội ngưng tụ ra không gì không phá cương khí. Quá trình này hung hiểm dị thường, cần đối tự thân chân khí khống chế nhập vi, càng cần lượng lớn năng lượng với tư cách trèo chống. Giờ phút này, tiểu chu quả tinh hoa chính là đây mấu chốt nhiên liệu. Chu Thiên Hành cùng Khương Bối Bối ở phía xa ngưng thần quan sát, có thể cảm nhận được rõ ràng Chu Thiên Càn trên thân khí thế đang tại không ngừng kéo lên, như là xúc tích lực lượng núi lửa, lúc nào cũng có thể phun ra kinh thiên động địa năng lượng. Khương Bối Bối đôi tay nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp vào lòng bàn tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Thời gian từng giờ trôi qua, trăng lên giữa trời, lại từ từ ngã về tây. Chu Thiên Càn khí tức dần dần bình tĩnh trở lại, đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Đột nhiên, ông, một tiếng trầm thấp vụ vụ từ Chu Thiên Càn thể nội truyền ra. Hắn đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là thực chất. Ngay sau đó, một đạo cô đọng như thực chất, sắc bén vô cùng khí kình bỗng nhiên từ hắn toàn thân lỗ chân lông bắn ra. Nhưng mà, cái kia khí kình cũng không phải là kim đao môn trong điện tịch ghi chép thuần khiết màu vàng, mà là bày biện ra một loại càng thêm thâm thúy, càng thêm hừng hực kim hồng sắc chi sắc. Phản phất nóng chảy hoàng kim cùng sôi trào máu tươi giao hòa, đã có kim loại sắc bén cảm nhận, lại ẩn chứa một loại thi sơn huyết hải một dạng thảm thiết sát phạt chi khí. Đây kim hồng sắc cương khí trong nháy mắt tại hắn bên ngoài thân hình thành một cái ngưng thực quang cháo bên trên, mơ hồ có tinh mịn, như lưỡi dao lưu quang cấp tốc du động, đem bốn bề không khí đều cắt chém đến phát ra rất nhỏ xủy tiếng vang. Đống lửa quang mang chiếu xạ trên đó, lại bị chết xạ ra ngàn vạn đạo lăng lệ tia sáng, đem toàn bộ sân luyện võ chiếu rọi đến một mảnh khắc nghiệt. Cương khí hộ thể. Thành. Chu Thiên Hành thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại ca rốt cuộc đột phá đến tông sư. Về sau tại đây Vân Linh huyện, có thể xung pha. Khương Bối Bối treo lấy tâm rốt cuộc rơi xuống, nhưng lập tức lại lông mày cao lại, có chút không hiểu nói ra, thành là thành công. Nhưng ta Kim Đao môn hẳn là luyện ra cương khí kim màu vàng nóng, làm sao thiên cản là kim hồng sắc? Kim Đao môn sở dĩ gọi Kim Đao môn, hắn công pháp đến tông sư chi cảnh có thể ngưng luyện ra màu vàng cương khí, cha nàng tông sư hậu kỳ có thể ngưng cương thành bình, một thanh màu vàng cương đao chính là thành danh tiêu chí. Tông sư sơ kỳ ngưng luyện ra cương khí hộ thể, một chút pháp khí đạo thuật đều có thể bằng vào cương khí ngạnh kháng. Tông sư trung kỳ có thể cương khí ngoại phóng, chém ra một đao, hơn 10 trượng cương khí thậm chí có thể cắt đứt răng hà. Tông sư hậu kỳ có thể ngưng cương thành bình, không thua tại thần binh lợi khí, thậm chí có thể cương khí hóa cánh, bay lượn tại thiên đế. Chu Thiên Hành nghe vậy, trên mặt nụ cười dừng lại, luyện sai lệch. Hắn đối với Kim Đao môn công pháp cũng có hiểu biết, đến tông sư chi cảnh, xác thực nên ngưng ra cương khí kim màu vàng nóng. Làm sao đại ca biến dị? Chu Thiên Càn chậm rãi thu công, bên ngoài thân cái kia làm người sợ hãi kim hồng sắc cương khí như là bách xuyên quý hải liễm nhập thể nội. Hắn vươn người đứng dậy, cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có lực lượng cường đại, cùng cái kia như cánh tay sai sử, sắc bén bên trong mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hoàn toàn mới cương khí, khóe miệng phát họa ra một vẻ hài lòng mà mang theo vài phần lạnh lẽo đủ cười. Thương Bối Bối bước nhanh về phía trước, có chút lo lắng hỏi: "Thiên Càn, ngươi cương khí?" Chu Thiên Càn tâm tình có chút sung sướng nói ra, không ngại, cũng không phải là luyện xóa, mà là gia nhập ta tự thân lý giải cùng công pháp tự nhiên dung hợp. Hắn giơ tay lên, kim hồng sắc cương khí bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, giải thích nói, kim sắc cương nguyên quyết trọng tại cô động kim sắt chi khí, cứng rắn nhất sắc bén nhất. Nhưng mà, ta Chu Thiên Càn nửa đời giang hồ, sát phạt vô số, một thân sát lục chi khí sớm đã sâu tận xương tủy thần hồn. Hôm nay đột phá tông sư, khí huyết thần hồn cùng cương khí triệt để giao hòa, đây nồng đậm sát lục chi khí liền một cách tự nhiên cùng kim sắt cương nguyên tương hợp, sinh ra ngoài ý liệu thủy biến. Nghe được Chu Thiên Càn giải thích, Khương Bối Bối bừng tỉnh đại ngộ, trong đôi mắt đẹp lo lắng giết hết, chuyển thành từ đáy lòng khoái trá. Chu Thiên Càn hiện tại giết nhau phạt chi ý liền có như thế lý giải, tương lai nhất định có thể đột phá đến đại tông sư. Chu Thiên Hành cũng một lần nữa chuyển buồn làm vui, không hổ là đại ca. Niu A Niu A. Khương Bối Bối mang trên mặt nụ cười nói ra, phu quân, bây giờ ngươi đã đột phá đến tông sư, cần mở tiệc chiêu đái tân khách chúc mừng một phen sao? Cha ta nếu là biết tin tức này, chỉ sợ so với chúng ta đều cao hứng. Chu Thiên Càn nghe vậy, trên mặt lại hiện ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Hắn đây nhạc phụ, cái khác chỗ nào đều tốt, đó là thích khoe khoang, thích sĩ diện. Trước kia liền yêu cùng người khác nói, ta con rể có đại tông sư chi tư. Hiện tại nếu là biết được hắn đột phá đến tông sư, chỉ sợ lại sẽ nói ta con rể có thiên nhân chi tư. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Chu Thiên Cẩn cũng có chút đau đầu, hắn tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, được rồi, việc này chúng ta mấy người biết được liền có thể, không cần trắng trợn trưng dương. Khiêm tốn một chút, chỉ là hắn khoe miệng, cũng là ngăn không được có chút dương lên. Khương Bối Bối thấy phu quân không muốn, đành phải thôi. Nàng cũng không phải là cái gì ưa thích trương dương người, chỉ là đột phá đến tông sư, việc này không thể tầm thường so sánh. Bất quá, đã không tiện mời ngoại nhân, cái kia bản thân đóng cửa lại đến chúc mừng một phen cũng là có thể. Chương 66, sửa lại mấy lần mới chuẩn phát chương 66, sửa lại mấy lần mới chuẩn phát Chu Thiên Hành thấy đại ca thành công đột phá, liền trở về mình trong sân nghỉ ngơi. Hiểu Nguyệt lặng yên theo phía trước đi, phục thị Chu Thiên Hành rửa mặt. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Chu Thiên Hành rút đi ngoại bào, bước vào trong thùng tắm, ấm áp dòng nước bao trùm thân thể, thư giãn lấy bế quan mang đến một chút mọi bệnh. Hiểu Nguyệt vén tay áo lên, lộ ra hai đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng, cầm lấy mềm mại khăn vải, êm ái vì hắn lao phía sau lưng. Chu Thiên Hành nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia nhu để ấm áp cùng khẽ run, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng nhàn nhạt, hỗn hợp có xà phòng mùi thơm ngát sự nữ thể hơi thở, cùng nước này hơi đan vào một chỗ, hình thành một loại làm lòng người viên ý ngựa mập mờ không khí. Nhị ra, Hiểu Nguyệt âm thanh cơ hồ dán hắn bên tai vang lên, khí tức ấm áp, ngài trên thân khí tức, giống như càng khiến người ta thoải mái. Chu Thiên Hành cũng không phải là chân chính thuần dương chi thể, thể nội ẩn chứa đông đảo tạp chất. Thuần dương pháp lực bao giờ cũng đều tại vận dưỡng lấy hắn thân thể, thanh trừ trong cơ thể hắn tạp chất, khiến cho hắn thân thể hướng đến thuần dương chi thể phương hướng thuế biến. Những tạp chất này bị thuần dương pháp lực bốc hơi, từ hắn trong lỗ chân lông bài tiết ra ngoài, tiêu tán đến trong không khí. Nhưng cho dù là tạp chất, bị thuần dương pháp lực tịnh hóa sau cũng so phổ thông dương khí mạnh mẽ. Đặc biệt là đối với nữ tính đến nói, càng là có phi thường lớn lực hấp dẫn. Loại tình huống này, có lẽ chỉ có chờ hắn triệt để chuyển biến thành thuần dương chi thể mới có thể chuyển biến tốt đẹp, tinh khiết vô cấu, vạn pháp bất xâm. Hiện tại Chu Thiên Hành đột phá đến luyện tinh hóa khí hậu kỳ, một thân thuần dương pháp lực càng tinh khiết hơn hùng hậu, sinh mệnh dương khí mạnh mẽ dạt dào, đối với các phái mà nói, có gần như bản năng lực hấp dẫn. Nhất là Hiểu Nguyệt như vậy cùng hắn sớm chiều ở chung, sớm đã ngầm sinh tình cảm thiếu nữ, giờ phút này tiếp xúc gần gũi, chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều tản ra làm cho người say mê ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nàng tim đập rộn lên, trong lồng ngực phảng phất có đoàn hừng hực hỏa diễm, hận không thể trực tiếp nào tới, nhưng nghĩ tới trước đó phu nhân nói, duy nhất lý trí để nàng miễn cưỡng nhìn xuống. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng mục tiêu, Lâm Hiểu Nguyệt, Hậu Thiên trung kỳ, nguyện vọng nội dung, cùng Chu Thiên Hành nguyện vọng ban thưởng, không bảy cái nguyện vọng điểm. Nhìn trước mắt bắn ra nội dung, Chu Thiên Hành có chút ngượng bức. Còn con mẹ cũng có thể. Hắn bỗng nhiên đưa tay, nắm chặt nàng đang tại hắn đầu vai lau nhu đề. Hiểu Nguyệt toàn thân cứng đờ, khăn vải rơi vào trong nước, phát ra rất nhỏ phù phù âm thanh. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, lại bị Chu Thiên Hành cầm thật chặt. Hắn bàn tay ấm áp mà hữu lực, ma sát nàng tinh tế tỉ mỉ mu bàn tay, mang đến một trận kỳ dị tê dại. Hiểu Nguyệt, Chu Thiên Hành xoay người, trong thùng tắm sóng nước nộn nhạo lên. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng rực nhìn đến, ngươi có bằng lòng hay không? Mặc dù hệ thống đã kiểm tra đến Hiểu Nguyệt tâm ý, nhưng nên có quá trình vẫn làm muốn. Hiểu Nguyệt tâm phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, gương mặt đỏ đến như là ánh nắng chiều. Nàng không dám nhìn Chu Thiên Hành con mắt, ánh mắt trốn tránh ở giữa, rơi vào hắn đường cong rõ ràng xương vai xanh cùng ướt át trên lồng ngực, càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng cắn môi, tiếng như mũi bẩn, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, nô tỳ thì nguyện ý tử. Từ nhỏ chính là nguyện ý. Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm thấy một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng chuyển đến. Chu Thiên Hành có chút dùng sức, đưa nàng kéo hướng thùng tắm. A! Hiểu Nguyệt một tiếng thấp giọng hô, thân thể nghiêng về phía trước, cắm vào trong nước. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi, làm ướt xung quanh tảng đá xanh. Hiểu Nguyệt toàn thân ướt đẫm, hơi mỏng quần áo mùa hè áp sát vào trên thân, phát họa ra thiếu nữ thanh thuần mà duyên dáng đường cong. Nàng kinh hoàng thất thố ghé vào Chu Thiên Hành trong ngực, dưới hai tay ý thức chống đỡ tại hắn kiên cố trên lồng ngực, cảm nhận được cái kia cường kiện hữu lực nhịp tim, cùng mình như chống một dạng nhịp tim hỗn tạp cùng một chỗ. Nhị ra, quần áo đều ướt. Nàng nói năng lộn xộn, toàn thân đều tại nóng lên. Chu Thiên Hành nhìn đến trong ngực như là chấn kinh tiểu lộc một dạng thiếu nữ, nàng ướt sũng sợi tóc dán tại phi hồng gương mặt một bên, mắt hạnh trợn lên, thủy quang liễm diễm, bộ kia vừa thẹn lại e sợ, mặc quân thu thập bộ dáng, triệt để đốt lên hắn kiềm chế đã lâu hỏa diễm. Lập tức Chu Thiên Hành cúi đầu. Nô. Hiểu Nguyệt trong đầu trống rỗng, tất cả dễ rủa cùng e lệ đều tại cái hôn này bên trong hóa thành hư không. Không lưu loát đáp lại ở giữa, là nàng nhiều năm thầm mến tình cảm rốt cuộc tìm được kết cục thỏa mãn cùng rung động. Nàng so với Chu Thiên Hành lớn 2-3 tuổi, từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cùng Hiểu Mộng cùng một chỗ bồi tiếp Chu Thiên Hành chơi đùa. Theo dần dần lớn lên, trong lòng tình cảm dần dần mọc rễ nảy mầm, có chút biến chất. Trở ngại hai người thân phận, nàng không dám biểu lộ ra. Trước đó Chu Thiên Hành còn nhỏ, phu nhân nghiêm khắc cấm chỉ. Nhưng bây giờ phu nhân cũng đồng ý, cái kia nàng đương nhiên sẽ không kiềm chế mình. Tình cảm bạo phát, nàng so với Chu Thiên Hành càng thêm nhiệt liệt. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, ôn nhu mà bao phủ trong phòng tắm ôm nhau hai người. Nương theo lấy cạn hát than nhẹ, tấu vang một khúc linh cùng thịt giao hòa lưu luyến lạc trương. Một đêm này, viện bên trong ánh trăng vừa vặn, phòng bên trong xuân ý đang nồng. Nước kính hồ chập trùng dạng, ánh trăng chiếu vào phía trên, nổi lên từng tầng màu ngà sữa vầng sáng. Cá con ở trong nước du lịch đến vui sướng, không ngừng kiếm ăn, cũng không biết dã rời. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Lâm Hiểu Nguyệt, hậu thiên trung kỳ, thu hoạch được không? Bảy cái nguyện vọng điểm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hi. Chu Thiên Hành từ ngủ say mộng đẹp bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể nội thuần dương pháp lực hoạt bát lưu chuyển, so với hôm qua càng lộ vẻ hòa hợp tự nhiên. Hắn hơi động một chút, liền phát giác khuỷu tay ở giữa trọng lượng cùng ấm áp. Nghiêng đầu nhìn lại, Hiểu Nguyệt đang co quắp tại hắn bên cạnh thân, ngủ được đang chìm. Một tấm thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang đêm qua lưu lại đỏ ửng, dài tiệp như cánh bướm tĩnh mịch rủ xuống, khóe môi có chút dương lên, tựa hồ đang làm lấy cái gì mộng đẹp. Tóc xanh phân tán tại trên gối, mấy sợi nghịch ngậm dính tại nàng mồ hôi ở ướt thái dương, tăng thêm mấy phần kiểu diễm mỹ thái. Chu Thiên Hành ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng rút tay ra cánh tay, động tác cực kỳ cẩn thận, sợ đã quấy rầy nàng mộng đẹp. Nhưng mà, Hiểu Nguyệt vẫn là bị đây rất nhỏ động tác đánh thức. Nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Mới tỉnh mê mang tại đối đầu Chu Thiên Hành ôn nhu ánh mắt trong nháy mắt, hóa thành ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Nhớ tới đêm qua đủ loại, gò má nàng trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, như là mới nở đào hoa, có chút thẹn thùng kéo chăn mỏng, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi long lanh nước con mắt, rụt rè lại dẫn vô hạn không muốn xa rời nhìn qua hắn. Hai, nhị ra. Âm thanh nhu nhuyễn, mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, nghe được Chu Thiên Hành trong lòng rung động. Đánh thức ngươi. Chu Thiên Hành cúi người, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, canh giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát. Hắn trong giọng nói thương yêu để Hiểu Nguyệt trong lòng ngọt lịm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng như mũi bẩn, nô tỳ nên đứng dậy hầu hạ nhị gia rửa mặt. Nói đến liền muốn dãy rủa đứng dậy, lại bị Chu Thiên Hành theo trở về ổ chăn. Chu Thiên Hành đầu ngón tay phất qua nàng tán loạn sợi tóc, ôn thanh nói, cực kỳ nghỉ ngơi.
ta tự mình tới là được. Hắn đứng dậy xuống giường, Hiểu Nguyệt bọc lấy chăn mền, si ngốc nhìn đến hắn thẳng tắp bóng lưng. Ngày xưa chỉ cảm thấy nhị gia ôn hòa tuấn lãng, bây giờ tăng thêm một phần để nàng say mê nam tử khí khái. Chu Thiên Hành chỉnh lý tốt áo bào, gặp lại sau nàng vẫn si nhìn lấy mình, không khỏi bật cười, đi qua vuốt vuốt nàng đầu, nha đầu ngốc, nhìn cái gì đấy? Hôm nay liền nghỉ ngơi nhiều a. Hắn thân mật cử động để Hiểu Nguyệt xấu hổ rút vào trong chăn, chỉ truyền ra rầu rĩ một tiếng, "Ân." Bên dưới chăn là một tấm thẹn thùng khuôn mặt tươi cười. Chương 67, quan tâm tạ mẫu xứng an thần. Chương 67, quan tâm tạ mẫu xứng an thần. Chu Thiên Hành đi vào bảo an đường, đã thấy sát vách Tạ gia cửa hàng lụa sau quậy ngồi cũng không phải là Tạ Ngọc Nga, mà là nàng mẫu thân Vương Xuân Yên. Lúc này hắn mới nhớ tới, lúc trước ngày bắt đầu, Tạ gia cửa hàng liền không có mở cửa. Chu Thiên Hành có chút hiếu kỳ hỏi, "Tạ thẩm, Ngọc Nga tỷ không có ở đây?" Vương Xuân Yên đang túi đầu khuấy động lấy tính toán, nghe được động tĩnh ngẩng đầu, thấy là Chu Thiên Hành, trên mặt nguyên bản bình đạm thần sắc hơi động một chút, không tự giác mà liền dẫn lên một tia ôn hòa ý cười. "Là Thiên Hành a, sớm a." Vương Xuân Yên thả xuống tính toán, ngựa khí so ngày xưa muốn thân thiết không ít, có chút thời gian không gặp, mau tới đây để thẩm nhìn một cái, thế nhưng là gầy gò đi. Chu Thiên Hành theo lời đi qua, mỉm cười nói, "Tạ thẩm, ta rất tốt. Hai ngày này không thấy Ngọc Nga tỷ, nàng đi chỗ nào?" Vương Xuân Yên đánh giá Chu Thiên Hành, chỉ cảm thấy tiểu tử này hôm nay nhìn vô cùng thuận mắt, giữa lông mày linh khí tựa hồ cũng càng đủ, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Trong bụng nàng hơi kinh ngạc, ngày xưa mặc dù cũng cảm thấy Chu Thiên Hành là cái tốt, nhưng bởi vì lấy chiêu tế tâm tư, tổng tồn lấy mấy phần xa lánh cùng xem kỹ. Hôm nay lại không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng đây ngăn cách lại không hiểu phai nhạt rất nhiều. Vương Xuân Yên thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, nàng trở về quê hương đi xuống, điền trang bên trong dệt tốt vải vóc đều chất thành núi, cha nàng một người bận không qua nổi, những cái kia dệt hộ tiền công, nguyên liệu chứng mục, rối bời một đoạn. Ngọc Nga nha đầu kia, tính sổ sách ngược lại là so ta linh quan chút, ta liền để nàng trở về giúp nàng cha mấy ngày, đem bên này cửa hàng giao cho ta nhìn đến. Nàng nói đến, thuận tay từ quầy hàng phía dưới bắt đem xào hương bí đỏ con nhét vào Chu Thiên Hành trong tay, "Đây, tân xào, hương đây. Ngươi Ngọc Nga tỷ chuyến đi này, sợ là muốn rất nhiều ngày mới có thể trở về. Hai từ này, hôm qua còn tại nông thôn lẩm bẩm ngươi đây." Chu Thiên Hành tiếp nhận hạt dưa, trong lòng sáng tỏ. Tạ gia sinh ý làm lớn, Tạ phụ quanh năm chạy ở bên ngoài thường, nông thôn dệt vải nhà xưởng cùng chướng mục sắt thực cần đắc lực nhân thủ. Tạ Ngọc Nga mặc dù tính tình nhạy thoát, nhưng đang tính sổ sách cùng quản lý bên trên hơi có chút thiên phú, so với Bùi Đầu dệt vải Tạ mẫu, sắt thực càng thích hợp đi xử lý những này. Tạ phụ gọi Tạ Thường Viễn, cũng là một tên hậu thiên võ giả, lúc tuổi còn trẻ lên núi đi săn gặp phải cường đại yêu quái, mặc dù may mắn bảo mệnh đào thoát, nhưng lại lưu lại ở tận, cũng không còn cách nào sinh dục. Từ đó sau liền bắt đầu kinh thương, chậm rãi phát triển đến bây giờ. Chu Thiên Hành nhìn đến Tạ Lâm thị dưới mắt nhàn nhạt xanh đen, chắc là đột nhiên tiếp nhận cửa hàng, lại muốn nhớ thương nông thôn sự tình, có chút mệt nhọc, liền ân cần nói, "Tạ thẩm một mình ngài trong tiệm cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, ta nhìn ngài khí sắc có chút mỏi mệt, thế nhưng là ngủ không ngon. Ta nơi đó có an thần dược liệu, cho ngài xứng một bộ. Nếu là thường ngày, Vương Xuân Yên chắc chắn sẽ khách khí chối từ, không muốn nhiều thiếu Chu gia tình cảm." Nhưng giờ phút này nghe Chu Thiên Hành ôn hòa lo lắng lời nói, trong nội tâm nàng lại là ấm áp, điểm này tiên chỉ liền buông lỏng, cười nói, "Ngươi hài tử này, đó là thật trọng. Thẩm không có việc gì, đó là hai ngày này bản sổ sách ngủ được đã chậm chút. Bất quá ngươi đã nói, cái kia, vậy liền phiền ngươi hao tâm tổn trí, xứng một bộ ôn hòa chút thuận tiện." Lời này vừa ra, ngay cả Vương Xuân Yên mình đều có chút kinh ngạc. Nàng vậy mà tự nhiên như thế mà liền tiếp nhận Chu Thiên Hành hảo ý. Hơn nữa nhìn Chu Thiên Hành nghiêm túc gật đầu bộ dáng, trong nội tâm nàng cái kia phần bởi vì chiêu tế sự tình mà đối với Chu gia sinh ra vi diệu mâu thuẫn, tựa hồ cũng thật tiêu tán không ít. Hai từ này, nhân tâm nhân thuật, tính tình cũng tốt. Tại Chu Thiên Hành còn nhỏ thời điểm, Chu Chính Hải đến khám bệnh tại nhà, phần lớn thời gian đều là nàng hỗ trợ mang theo, cùng bản thân nha đầu quan hệ thân như tỷ đệ. Thật nhiều người đều đi nói, hai người sau khi lớn lên sẽ kết làm liên cảnh. Có thể từ khi Chu Chính Hải sau khi qua đời, hai nhà quan hệ liền dần dần phai nhạt. Việc này rốt cuộc không ai nhắc lên. Trong nội tâm nàng thở dài, bản thân cái kia lỗ hổng nhất định phải kiên trì chiêu tế. Nếu không, để Thiên Hành cùng Ngọc Nga có thể cùng một chỗ tốt biết bao nhiêu, Thiên Hành từ nhỏ nhu thuận, nàng hy vọng nhiều Thiên Hành là mình nhi tử. Đem Tạ gia suy nghĩ, giao cho hai đứa bé này lại như thế nào? Ý niệm này chợt lóe lên, ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút hoang đường, vội vàng đè xuống. Hai tử cha nàng sẽ không đồng ý. Gia hỏa kia quật cường té ngã như giống như. Tạ thẩm khách khí, thiện tay mà thôi. Chu Thiên Hành đáp ứng, cũng không phát giác Vương Xuân Yên trong lòng này nháy mắt thiên hồi bất chuyển, chỉ cảm thấy hôm nay Tạ thẩm vô cùng dễ nói chuyện. Chu Thiên Hành cẩn thận quan sát Vương Xuân Yên sắc mặt, lại hỏi chút gần đây một chút tình huống, trong lòng dần dần có suy nghĩ. Trở về bảo an đường, chuẩn bị cho mở một bộ về tỳ an thần canh. Thiêu đốt hoàng kỳ, đảng sâm, xào bạch chuột, phục thần, viễn trí. Vương Xuân Yên tiếp nhận Chu Thiên Hành nắm chắc dược, một mặt nụ cười, ngươi hài tử này thực sự quá hữu tâm, Ngọc Nga nha đầu kia nếu là có ngươi một nửa quan tâm vậy cũng tốt. Bao nhiêu tiền? Thẩm cái này cho ngươi. Chu Thiên Hành liên tục khoát tay nói ra, không cần không cần, chỉ không được mấy đồng tiền. Khi còn bé thẩm như vậy chiếu cô ta, hiện tại hiếu kính ngài những vật này là hẳn là. Vương Xuân Yên thấy thế, liền cũng không có kiên trì, chỉ là có chút cảm khái, Thiên Hành ngươi thật trưởng thành. Chu Thiên Hành ngại ngùng cười cười, sau đó lại dặn dò vài câu, liền trở về bảo an đường. Tiểu Niên vẫn tại không biết mệnh mỏi chế tác dược hoàn, phản phất là một cái không có tình cảm trí năng chế dược cơ. Phòng chứa đồ bên trong đã chất đống trên trăm bình. Chu Thiên Hành thấy thế, trong lòng có chút không đành lòng, mở miệng đối với Tiểu Niễn nói ra, "Tiểu Niễn, ngươi làm được rất tuyệt, có thể nghỉ ngơi một chút." Tiểu Niễn nghe vậy, ép vòng chậm rãi dừng lại, kỳ lân đầu chuyển hướng Chu Thiên Hành, mang theo một tia ỉ lại, "Chủ nhân." Tiểu Niễn không mệt, còn có thể tiếp tục xoa viên thuốc. Nó âm thanh vẫn như cũ mang theo hài đồng một dạng non nớt, nhưng biểu đạt đã rõ ràng rất nhiều. Giờ khắc này, Chu Thiên Hành có chút nước mắt. "Tốt bao nhiêu nhiều hiểu chuyện hài tử a." Lập tức Chu Thiên Hành tiếp tục nói, "Tốt a, đã ngươi không mệt, vậy liền tiếp tục làm a." Đạt được Chu Thiên Hành cho phép, Tiểu Niễn cũng không biết dã rời tiếp tục mài dược. Ai đây chính là chính hắn muốn làm, không thể trách hắn a. Hắn đã để nghỉ ngơi, là chính hắn phải thêm ban. Chu Thiên Hành lắc đầu, đi vào xem bệnh sau cái bàn mặt xuất ra thư tịch tiếp tục học tập. Cho tới chưa tiếp xem bệnh mấy cái triệu chứng so sánh nghiêm trọng bệnh nhân, thu hay không? 5 cái nguyện bằng điểm. Giữa trưa vừa qua khỏi, Ngao Tinh đến. Chu Thiên Hành đứng mở ra miệng chào hỏi, "Ngao Tinh cô nương." Hắn trong lòng suy đoán Ngao Tinh tìm hắn nguyên nhân, chẳng lẽ là nàng Đường tỷ sự tình. Ngao Tinh vẫn như cũ mặc bộ kia kim hồng sắc cung trang, mang trên mặt nụ cười, "Chu Thiên Hành, ta Đường tỷ sắp đến, ngươi đáp ứng muốn giúp ta thay Đường tỷ nhìn xem, chuẩn bị xong chưa?" Chu Thiên Hành thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, hắn gật gật đầu đáp ứng nói, "Tùy thời đều có thể, Ngao Ngọc công chúa lúc nào đến?" Nhưng mà Ngao Tinh nhìn xung quanh hoàn cảnh liếc mắt, đối với Chu Thiên Hành nói ra, "Ta Đường tỷ có chút đặc thù, ngươi nơi này không tiện lắm gặp mặt, đi theo ta đi." Chương 68, Lạnh Lùng Long Nữ mới bước lên trận. Chương 68, Lạnh Lùng Long Nữ mới bước lên trận. Ngao Tinh nói, để Chu Thiên Hành trong lòng có chút hiếu kỳ. Gặp mặt có cái gì không tiện lắm? Bất quá, hắn vẫn là biết nghe lời phải đáp lại nói, "Vậy được rồi, ta đi với ngươi." Đây chính là Long cung công chúa, ngón tay khe hở tùy tiện để lọt một điểm đều là to lớn tài phú. Tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới, hắn tự nhiên là tôn trọng công chúa điện hạ ý kiến. Nếu như muốn vi phạm nguyên tắc nói, cái kia đến thêm tiền. Đóng kỹ cửa tiệm, Chu Thiên Hành tại Ngao Tinh dẫn đầu dưới đi ra thành tây, đi vào bên kính hồ một cái chưa treo biển hành nghề biển đại trạch viện. Đại trạch viện khí thế phi phàm, màu son ngoài cửa lớn đứng thẳng hai tôn cao cỡ nửa người thạch sư, lộ ra dị thường uy mãnh. Đẩy cửa đi vào, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy viện bên trong đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế, giường cột chạm trổ cực điểm tinh mỹ. Mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương thanh ngọc phiến đá, hành lang uốn khúc khúc chiết, lấy chân quý gỗ từ đàn cấu trúc, quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thơm. Trong nội viện là một phương to lớn nước chảy ao, dẫn từ kính hồ, thanh tịnh thấy đáy, các loại cẩm lý du dương trong đó, đáy ao phủ lên một chút mượt mà linh châu, hòa hợp nhu hòa linh khí. Kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, rất nhiều lại là Chu Thiên Hành cũng gọi không ra tên linh thực, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương thơm cùng dồi dào thủy linh khí. Trình thể bố cục đã lộ ra nhân gian cực hạn xa hoa, lại không mất tiên gia động phủ thanh linh ý cảnh. Chu Thiên Hành thấy âm thầm tắt lưỡi, đây Long tộc thật có tiền. Đậu xanh rau má, dạng này trạch viện phải bao nhiêu bạc mới có thể tu đứng lên? Hồng lâu mộng bên trong, giả phủ vì nên đón giả nguyên xuân thăm viếng, xây dựng đại quan viên, hao phí mấy trăm vạn lượng bạc. Nơi đây sân diện tích mặc dù xa xa không kịp đại quan viên, nhưng một ít địa phương dùng tài liệu nhưng lại xa xa thắng qua đại quan viên. Tại Vân Linh huyện sinh sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ Kim Đa Môn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xa hoa trạch viện. Ngao Tinh đối Chu Thiên Hành nói ra, nơi đây là ta Long cung tại trên bờ một chỗ tiểu viện, những ngày này hơi cải tạo một cái. Chu Thiên Hành chỉ có thể chết lặng gật gật đầu, tiểu viện. Hắn còn có thể nói cái gì? Ta Đường tỷ bởi vì huyền âm tuyệt mạch quan hệ, có chút khác hẳn với thường nhân, cho nên chỉ có thể mời ngươi tới nơi này. Nàng tính tình có chút lạnh lùng, bất thiện ngôn tử, đợi chút nữa xin ngươi thứ lỗi không nên trách nàng. Ngao Tinh đề cập mình Đường tỷ Ngao Ngọc thì, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, thậm chí mang theo một tia ngay cả nàng đều không ý thức được e ngại. Mà dù sao là mình Đường tỷ, tuy nói trước đó đem nàng biến thành một con cá, nhưng này cũng là nàng đã làm sai trước. Cùng nàng làm hư huyền băng kính so sánh, Đường tỷ điểm này trừng phạt liền lộ ra so sánh nhẹ. Nghe được Ngao Tinh nói như vậy, Chu Thiên Hành trong lòng rất là tò mò. Ngao Tinh cô nương xin yên tâm, ta không phải loại kia người nhỏ mọn. Theo Ngao Tinh xuyên qua mấy đạo hành lang uốn khúc, đi vào một chỗ tên là Trường Tâm Đường đại sảnh. Bước vào sảnh bên trong, Chu Thiên Hành lần nữa vì Long cung hào hoa xa xỉ tắt lưới. Một cỗ ôn nhuận bình thản khí tức bọc lấy toàn thân, cùng trạch viện bên ngoài kính hồ hơi nước cùng viện bên trong linh thực mát mẻ hoàn toàn khác biệt. Nay sảnh cực kỳ khoáng đạt, mặt đất lại là lấy cả khối loãng ngọc lát thành, người hành tẩu trên đó, bàn chân truyền đến duy trì liên tục không ngừng ấm áp chi ý, phảng phất đạp ở ánh nắng phơi ấm đám mây, có thể hữu hiệu xua tan bốn bề hàn ý trèo chống mái vòm lương trụ là một loại Chu Thiên Hành không biết linh tài, màu sắc trắng sữa, tự nhiên tản ra làm cho người thoải mái ấm áp, trên đó phủ điêu lấy vân long ám văn, tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên nhu hòa vầng sáng. Sảnh bên trong bày biện không nhiều, lại kiện kiện bất phàm. Mấy tấm rộng lớn chỗ ngồi tản ra ấm áp chi khí, an thần định khí nhàn nhạt hương khí tràn ngập ra. Trong góc trưng bày cao cỡ nửa người ấm màu đỏ san hô, hình thái kiệt xuất, bên trong hình như có dung nham một dạng lưu quang chậm chạp di động, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ lấy nhiệt lượng. Từ phía trên vách tường mơ hồ có thể thấy được màu vàng nhạt trận văn lấp lóe, cùng mặt đất nó ngọc, lương trụ linh tài, phát ra ấm áp vật dụng trong nhà cộng đồng tạo thành một tòa tinh diệu trận pháp. Toàn bộ đại đường cho người ta cảm giác cũng không phải là khô nóng, mà là một loại cố định, sinh cơ bừng bừng ấm áp. Chu Thiên Hành cảm giác mình thuần dương chân kinh vận hành đều nhanh không ít. Đơn giản chính là một người vì cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Đây chính là Long tộc nội tình sao? Chu Thiên Hành, ta cái này thông chi Đường tỷ tới. Ngao Tinh nói xong, lấy ra một khối màu lửa đỏ long văn ngọc bội, hướng trong đó độ vào một chút long nguyên pháp lực, giống như tại cầu thông cái gì. Ngay sau đó, Chu Thiên Hành đỗng nhiên cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý không có dấu hiệu nào đánh tới, đây hàn ý cũng không phải là bình thường rét lạnh, mà là phảng phất có thể đồng kết linh hồn, ngưng kết pháp lực cực hạn chi lạnh. Đại đường bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí thậm chí ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh, tuôn rơi bay xuống, trong nháy mắt lại như cùng rơi ra một trận mini băng phong bạo. Chu Thiên Hành thể nội thuần dương pháp lực tự phát cấp tốc vận chuyển, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, chống cự lấy đây đáng sợ hàn ý hắn trong lòng hoảng sợ, vẹn vẹn hàng lâm điểm báo liền có như thế vì thế. Đây ngao ngọc thực lực đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Sau một khắc, cái kia bay múa đầy trời băng tinh cùng đông tuyết phảng phất nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, tại trong hành lang xoay tròn cấp tốc, hội tụ, phát họa ra một cái mơ hồ hình người hình dáng. Màu băng lam vầng sáng lưu chuyển, hàn ý càng tăng lên, ngay cả Chu Thiên Hành thở ra khí tức đều trong nháy mắt hóa thành bạch xương. Ngao Tinh cũng tựa hồ lại có chút gánh không được rét lạnh, vô ý thức hướng Chu Thiên Hành bên người dựa sát vào. Tựa hồ đợi tại Chu Thiên Hành bên người, bị thuần dương chi khí ấm áp mới có thể làm dịu cỗ hàn ý này. Xung quanh hàn khí đột nhiên thu nạp, vầng sáng dần dần liễm, một thân ảnh rõ ràng hiện ra. Đó là một vị dáng người cao gầy duyên dáng đến cực hạn nữ tử, mặc một bộ thanh ngọc sắc thay đổi dần váy dài, váy như nước chảy phân tán, trên đó điểm xuyết lấy nhỏ vụn, như là tinh thần một dạng băng tinh. Khiến người chú ý nhất là nàng cái kia một đầu dài cùng mắt cá chân tóc trắng, cũng không phải là già yếu tái nhợt, mà lại như là dưới ánh trăng tân tuyết, lại như ngân hà chút xuống, chảy xuôi nhàn nhạt phát sáng. Mấy sợi sợi tóc bị một mai tạo hình phong cách cổ xưa long văn thanh ngọc châm gài tóc lỏng lẻo kéo lên, càng nổi bật lên nàng cái cổ thon cao, dáng vẻ ngàn vạn. Nàng khuôn mặt lạnh lùng tuyệt luân, da thịt trắng nõn, phản phất từ tốt nhất hàn ngọc điêu khắc thành. Vũ quan tinh xảo đến cực kỳ, mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Khóe mắt phía dưới điểm xuyết lấy vài miếng nhỏ bé lân thiến, mi tâm in tiểu tiểu long lân, nhìn lên đến lộ ra có chút khác loại yêu đẹp. Nàng môi sắc rất nhạt, như là mới nở cánh hoa anh đào, lại có chút trong suốt sáng long lanh, tại dưới ánh sáng hiện ra mọng nước một dạng rực rỡ. Trên cổ tay cùng mắt cá chân chỗ, đều riêng phần mình mang theo một cái kim hoàn, dạng rỡ phát quang. Chu Thiên Hành nhất thời ngơ ngẩn. Đây là hắn cuộc đời thấy đẹp nhất người, bao quát kiếp trước, không một có thể đụng. Trên đời này, lại sẽ có đẹp như thế người. Ngao Ngọc ngước mắt nhìn về phía Chu Thiên Hành, tinh tế hai tay khoanh đặt ở bụng dưới, chân trần nhẹ giơ lên, chậm rãi đi tới. Trong suốt hai chân bước qua nó ngọc, tóc trắng cùng tay áo không tiếng động phất phơ, nhã nhặn phong dòng, yêu nhã tận xương. Chương 69, sơ bộ long nữ kinh ngạc hàn độc chương 69, sơ bộ long nữ kinh ngạc hàn độc Ngao Tinh tiến lên một bước, liền vội vàng giới thiệu, "Ngọc tỷ tỷ, vị này chính là ta đề cập với ngươi Chu Thiên Hành Chu đại phu." "Chu Thiên Hành, vị này chính là ta đường tỷ, Ngao Ngọc." Đối với vị này đường tỷ, Ngao Tinh trong lòng một mực đều có chút sợ sợ. Đã từng có lần không cẩn thận đụng phải đường tỷ, kết quả kém chút đưa nàng đông lạnh thành một đầu tiểu băng long. Có cung nga con trai nữ, không cẩn thận cũng sẽ bị đông lạnh thành băng con trai. Trước đó nàng tưởng rằng đường tỷ tu luyện lạnh thuộc tính công pháp, tính cách quái gở lạnh lùng, biết di động bất động liền đem người đông thành tự băng. Hiện tại mới biết là thể chất vấn đề, khả năng đường tỷ thể nội hàn độc đều không nhận nàng khống chế. Chu Thiên Hành đè xuống trong lòng dục vọng, tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, không tiêu ngạo không tự tin nói, tại hạ Chu Thiên Hành, gặp qua Ngao Ngọc công chúa. Hắn ánh mắt thanh tịnh, cũng không có cái gì tà niệm. Ngao Ngọc lớn lên cực đẹp, muốn nói hắn trong lòng không có chút điểm ý nghĩ là giả. Nhưng hắn trước đây không lâu mới phóng thích qua, giờ phút này cũng không có quá nhiều dục vọng. Cùng Ngao Tinh khác biệt, đây Ngao Ngọc vừa ra trận liền cho hắn rất mạnh cảm giác áp bách. Ngao Ngọc ánh mắt rơi vào Chu Thiên Hành trên mặt, nhẹ nhàng gật đầu, môi son khẽ mở, một chút lạnh lùng nhưng lại êm thai âm thanh rơi vào hai người trong tai, gặp qua Chu đạo hữu, ta chứng bệnh hình dáng đạo hữu nhưng có biết. Đối với Chu Thiên Hành, Ngao Ngọc trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Theo thúc phụ Ngao Khâm nói, trước mắt Chu Thiên Hành phía sau khả năng có một vị cường đại sư tôn, truyền thừa bất phàm. Tuy nói tu vi thấp chút, nhưng miễn cưỡng có thể được xưng tụng một tiếng nói hữu. Từ vừa rồi khí tức đến xem, cái này Chu Thiên đi tựa hồ đã đạt đến luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Lấy Chu Thiên Hành hiện tại tuổi tác, có thể đạt đến cảnh giới này, đã phi thường thiên tài. Phổ thông người tu đạo muốn đạt đến Chu Thiên Hành cảnh giới này, có thể muốn 10 năm lâu, cũng không biết hắn dùng bao nhiêu thời gian. Chu Thiên Hành gật gật đầu hồi đáp, Ngao Tinh cô nương đã cho tại hạ biết, bất quá tình huống cụ thể, còn cần kỹ càng xem xét. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, Chu Thiên Hành lại có chút cẩn thận nói ra, bất quá, cử động lần này có thể sẽ mạo phạm đến công chúa, xin mời công chúa thứ lỗi. Ngao Ngọc nghe vậy, yên tĩnh nhìn đến Chu Thiên Hành. Cứ việc Ngao Ngọc cũng không phóng thích cái gì khí thế, có thể Chu Thiên Hành nhưng trong lòng cảm thấy một chút áp lực, bất quá hắn cũng không sợ hãi, cũng là bình tĩnh nhìn đến Ngao Ngọc. Dù sao cũng là đối phương mời hắn chữa bệnh, không tiếp thụ đáng lo ta bất trị đó là. Cũng không phải hắn muốn làm gì chuyện xấu, mà là Ngao Ngọc tình huống hắn thật cần hào hào dò xét một cái. Đây cái gì huyền âm tuyệt mạch, hắn lại không tiếp xúc qua, không biết cụ thể lợi hại tới trình độ nào. Ở một bên Ngao Tinh cũng có chút khẩn trương, sợ hãi người đường tỷ này tức giận đem Chu Thiên Hành biến thành cái gì ngốc cá thối tôm loại hình động vật. Đây đường tỷ tu vi mạnh đến mức đáng sợ. Dù là nàng hiện tại sắp kết anh, đối mặt đường tỷ cũng khó có thể phản kháng chút điểm. Từng có yêu vương nói năng lỗ mãng, kết quả trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng. Ngao Ngọc lặng im mà nhìn chăm chú lên Chu Thiên Hành, cặp kia lạnh lùng con ngươi tựa như lầm sâu, khó lường gợn sóng. Nàng tự nhiên sẽ hiểu rõ xét ý vị như thế nào, thân thể tiếp xúc không thể tránh được, sau này nếu là tiến một bước trị liệu, thân mật hơn hành vi đều sẽ xuất hiện. Phụ vương cùng thúc phụ đã từng ám chỉ nàng cùng người trước mắt kết làm đạo lữ, thậm chí ngay cả song tu chi pháp cũng chuẩn bị xong. Đối với Long Cung đến nói, có thể tìm được một tôn thuần dương chi thể con rể, cũng phi thường nguyện ý thuần dương chi thể, nhưng so sánh cực dương chi thể, cực âm chi thể còn hiếm có hơn. Chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định có thể luyện hư hợp đạo, thành tiên cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể nàng Ngao Ngọc cũng không phải tùy tiện chi long, có thuộc về mình kiêu ngạo. Thuần dương chi thể tuy khó đến, nhưng đây dù sao trung thân đại sự, nàng tự nhiên được thật tốt cân nhắc, tìm hiểu một chút Chu Thiên Hành là người. Không thấy Chu Thiên Hành trước đó trong nội tâm nàng còn có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ những này mâu thuẫn đều bị nàng ném ra sau đầu. Tại nhìn thấy Chu Thiên Hành một khắc này, trong nội tâm nàng liền dâng lên nhàn nhạt hảo cảm. Người này đối mặt nàng mỹ mạo ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào tà niệm, ôn hòa hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Với lại chẳng biết tại sao, nàng vô ý thức cảm thấy Chu Thiên Hành rất đáng tin, thậm chí có loại mới quen đã thân cảm giác, muốn tới giao lưu một phen. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong nhân viên số mệnh, thiên định lương phối? Hoặc là kiếp trước bọn hắn cũng là đạo lữ? Cũng không biết Chu Thiên Hành đối nàng ấn tượng như thế nào. Thật lâu, nàng mới mở miệng nói, vậy liền làm phiền Chu đạo hữu. Trong cơ thể ta cực âm hàn độc, theo tu vi gia tăng, cũng biến thành có chút khó mà khống chế, đạo hữu dò xét thì cần cẩn thận một chút. Bất quá, ta sẽ cực lực khống chế, phối hợp nói hữu. Nghe được Ngao Ngọc nói, Chu Thiên Hành trong lòng thở dài một hơi, đây Ngao Tinh Đường tỷ khí thế thật là mạnh mẽ. Ở một bên Ngao Tinh cảm thấy phi thường kinh ngạc, cái tính tình này lạnh lùng Đường tỷ, ngày xưa từ trước đến nay nói thiếu, làm sao cảm giác hôm nay có chút không giống. Hai người rời bước đến cái bàn trước đó ngồi xuống, Chu Thiên Hành tập trung ý chí, đối với Ngao Ngọc nói ra, công chúa mời đưa tay. Ngao Ngọc theo lời, chậm rãi nâng lên cái kia như ngọc điêu khắc hoàn mỹ lại lộ ra lạnh buốt hàn ý cổ tay, nhẹ nhàng đặt tại từ nắng ấm làm bằng gỗ thành trên bàn trà. Cho dù là đây sảnh bên trong bố trí tỉ mỉ trận pháp cùng linh tài, tựa hồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đại đường bên trong không khí không bị nàng ảnh hưởng. Nhưng cách tới gần, lại vẫn có thể cảm nhận được Ngao Ngọc trên thân phát ra từng cơn ớn lạnh. Chu Thiên Hành nín hơi ngưng thần, duỗi ra ba chỉ, nhẹ nhàng khoác lên Ngao Ngọc cái kia đoạn ngưng xương hơn tuyết trên cổ tay. Đầu ngón tay chạm đến da thịt, lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, giống như thượng đẳng nhất hàn ngọc, nhưng lại kỳ dị mang theo một loại mềm dẻo có giãn. Cùng lúc đó, Chu Thiên Hành đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, để Ngao Ngọc lạnh lùng tuyệt luân trên khuôn mặt, cái kia dài mà mật màu bạc lông mi run nhẹ lên. Thật là ấm áp. Ngay tại Chu Thiên Hành đem thuần dương pháp lực độ vào Ngao Ngọc kinh mạch thời điểm, một cỗ khó nói lên lời thấu xương hàn ý liền thuận theo hắn lòng bàn tay, như là nắm giữ sinh mệnh gián độc, đông nhiên hướng hắn trong kinh mạch chui đến. Chu Thiên Hành trong lòng nghiêm nghị, thể nội thuần dương chân kinh tự phát cấp tốc vận chuyển, một tầng màu vàng nhạt ánh sáng nhạt từ hắn đầu ngón tay hiện hiện, đem cái kia xâm nhập mà đến hàn ý chống cự tại bên ngoài. Chu Thiên Hành không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi mang theo tinh thần hắn thuần dương pháp lực, chậm rãi độ vào Ngao Ngọc kinh mạch. Mặc dù hắn không có tu luyện ra thần thức, nhưng là hiện tại luyện tinh hóa khí hậu kỳ tinh thần cũng rất cường đại, có thể bám vào tại pháp lực bên trên ly thể dò xét. Đây sợi thuần dương pháp lực, như là hắc ám bên trong đầu nhập một sợi kiêu dương, vừa mới vào vào Ngao Ngọc thể nội, Chu Thiên Hành trước mắt liền phảng phất nhìn đến một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tĩnh mịch băng lãnh cực hàn băng nguyên. Đây không phải là bình thường hàn khí, mà là nồng đậm đến hóa thành thực chất cực âm chi lực, như là muôn đời không tan huyền băng, tầng tầng lớp lớp mà tắc nghẽn, đông kết lấy Ngao Ngọc kinh mạch, tạm phụ thậm chí thần hồn. Thành kinh mạch trướng bên trên bao trùm lấy thật dày băng tinh, trong mạch máu huyết dịch lưu động chậm chạp gần như đình trệ, mỗi một lần nhịp tim, mỗi một lần hô hấp, tựa hồ đều cần đối kháng đây ở khắp mọi nơi cực hạn giá lạnh. Chu Thiên Hành trong lòng khiếp sợ, hắn chưa hề tưởng tượng qua, một người trong cơ thể có thể là khủng bố như thế tuyệt hàn địa ngục. Chương 70, Kim Hoàn Chấn Lạnh Pháp Bảo. Chương 70, Kim Hoàn Chấn Lạnh Pháp Bảo. Đây đã không phải ốm đau, càng giống là một loại cực hình, không giờ khắc nào không tại ăn mòn nàng sinh cơ. Hắn khó có thể tưởng tượng, trước mắt vị này lạnh lùng tuyệt luân Ngao Ngọc là như thế nào tại loại này không phải người cha tấn bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần gần như đáng sợ bình tĩnh cùng ưu nhã. Phần này cứng cỏi, để hắn từ đáy lòng mà cảm thấy bội phục. Ngay tại hắn ý đồ khu động cái kia sợi thuần dương pháp lực, muốn thăm dò vào càng sâu thì dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản nhìn như yên lặng cực âm hàn độc, phản phất bị đầu nhập lăn dầu khối băng, lại như là bị xâm phạm lãnh địa hung thú, đột nhiên cuồng bạo đứng lên. Chu Thiên Hành chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, cái kia sợi thăm dò vào thuần dương pháp lực như là đụng phải lớp kín từ vô số lưới băng tạo thành báo táp chi tường, trong nháy mắt bị xé rách, làm hao mòn. Kinh khủng hơn hàn ý phản vệ mà đến, thuận theo pháp lực kết nối, bay thẳng bản thể hắn. Hắn khoác lên Ngao Ngọc trên cổ tay, ngón tay trong nháy mắt bao trùm lên một tầng mạch xương, thấu xương đau đớn truyền đến, toàn bộ cánh tay kinh mạch đều phản phất muốn bị đông cứng. Ngao Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ thống khổ. Chu Thiên Hành pháp lực bên trong cái kia chí dương chí cương khí tức, đối nàng thể nội cực âm hàn độc mà nói, phản phất là chí mạng khiêu khích, đã dẫn phát kịch liệt hơn xung đột. Ngay tại đây cuồng bạo hàn độc sắp triệt để thất khống chi tế, Ngao Ngọc đội vàng thôi động tự thân chấn áp hàn độc bí bảo. Ông, 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 ông. Bốn tiếng trầm thấp mà phong cách cổ xưa minh âm gần như đồng thời vang lên. Chỉ thấy Ngao Ngọc cổ tay cùng trên mắt cá chân cái kia bốn cái nhìn như một mạc màu vàng vòng tròn, đồng nhiên sáng lên nhu hòa lại kiên định màu vàng quang mang. Kim hoàn bên trên quang mang lưu chuyển, hóa thành từng đạo dòng nước ấm, cấp tốc dung nhập Ngao Ngọc toàn thân. Cái kia nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi cực âm hàn độc, như là bị vô hình ra tỏa chói buộc, trùng kích tình thế bỗng nhiên chỉ trệ, mặc dù vẫn tại bước lên gào thét, lại phản phất bị một đạo vô hình đê đập ngăn lại, không cách nào lại giống vừa rồi như vậy tùy ý trùng kích Chu Thiên Hành pháp lực. Huyền băng kính chỉ là làm dịu hàn độc pháp bảo, có thể hấp thụ Ngao Ngọc thể nội hàn độc, sau đó tại ngoại giới phóng xuất ra. Hán chất liệu là tủ, công hiệu kỳ lạ, khó mà tìm kiếm. Mà đây bốn diệu kim hoàn, mới thật sự là trấn áp hàn độc linh bảo. Đem Ngao Ngọc thể nội hàn độc trói buộc ở trong kinh mạch, không bạo phát đi ra đối với Ngao Ngọc thân thể tạo thành càng lớn tổn thương. Nếu không có bốn diệu kim hoàn, giờ phút này Ngao Ngọc đã là một ngôi tượng đá, nhưng cũng chỉ là có thể trấn áp, vô pháp làm dịu hàn độc đem phát tiết đi ra. Dạng này lâu dài xuống dưới, thủy chung là cái tai họa ầm. Tương lai hàn độc tích lũy đến càng ngày càng nhiều,
thẳng đến bốn rượu kim hoàn đều không thể chấn áp thì Ngao Ngọc liền sẽ thân tử đạo tiêu. Theo bốn rượu kim hoàn chấn áp, Chu Thiên Hành áp lực chợt giảm, Ngao Ngọc thần sắc cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Thiên Hành trong lòng thất kinh tại đây bốn cái kim hoàn thần dị, đồng thời đối với Ngao Ngọc tình cảnh có càng sâu nhận biết. Ngay cả Long Cung Bí Bảo đều chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp, đây huyền âm tuyệt mạch quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Mà giờ khắc này, Ngao Ngọc cảm thụ tắc có chút phức tạp kỳ dị. Bốn rượu kim hoàn lực lượng đốt lên bạo động, nhưng này thuần dương pháp lực lướt qua chỗ, lưu lại rất nhỏ ấm áp, lại giống hắc ám bên trong lướt qua một tia đốm lửa nhỏ, để nàng cảm nhận được đã lâu, cơ hồ muốn bị lãng quên ấm áp cảm giác. Nàng đã quá lâu không có cảm nhận được như thế. Ấm áp tiếp xúc. Tộc bên trong trưởng bối mặc dù có thể dựa vào cường đại thực lực, cưỡng ép khu trừ hàn độc, nhưng lại không thể giống thuần dương chi khí như thế cho nàng mang đến ấm áp. Ngày xưa những cái kia dương thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng mới chỉ là trung hòa một chút trong cơ thể nàng hàn độc, đồng dạng không thể mang đến ấm áp. Mà khi Chu Thiên Hành cái kia một sợi thuần dương pháp lực độ hợp thời, mang đến trùng kích là trước đó chưa từng có. Đó cũng không phải đơn giản ấm áp, mà là một loại phản phất có thể hòa tan linh hồn đông kết nóng bỏng qua mình. Cái kia sợi thuần dương pháp lực, phẩm chất cực cao, chí dương chí cường, ẩn ẩn áp đảo trong cơ thể nàng cực âm chi lực bên trên. Nàng phảng phất tại hắc ám bên trong thấy được một chùm sáng, trong lòng đột nhiên sinh ra đối với ấm áp khát vọng. Nếu như nàng toàn thân hàn độc đều bị loại trừ, bị thuần dương chi khí ấm áp là cảm giác gì? Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu: Ngao Ngọc, Nguyên Thần yêu vương. Nguyện vọng nội dung: loại trừ thể nội hàn độc, bị thuần dương chi khí ấm áp nguyện vọng ban thưởng. 99 cái nguyện vọng điểm. Nhìn đến hệ thống bắn ra nguyện vọng, Chu Thiên Hành trong lòng kinh sợ. Khá lắm, Nguyên Thần yêu vương. Không nghĩ tới đây lạnh lùng long nữ lại có như thế thực lực. Đồng thời hắn cũng đúng đây 99 cái nguyện vọng điểm phi thường nóng mắt. Chu Thiên Hành không còn dám thâm nhập dò xét, cấp tốc thu hồi cái kia sợi cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn thuần dương pháp lực, ngón tay cũng rời đi Ngao Ngọc cổ tay, đầu ngón tay bạch xương tại tự thân pháp lực vận chuyển bên dưới khoảng cách bước hơi. Hắn nhìn về phía Ngao Ngọc, có chút thật có lỗi nói ra, công chúa điện hạ, để ngươi bị sợ hãi. Ngao Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, môi son khẽ mở, không sao, những năm gần đây ta thành thói quen. Ngược lại để đạo hữu phí tâm. Chu Thiên Hành hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Ngao Ngọc, công chúa thể nội tình huống, so tại hạ dự đoán càng thêm phức tạp. Cơ âm hàn độc đã thâm nhập cốt tủy thần hồn, cùng công chúa bản nguyên cơ hồ dây dưa một thể. Bình thường chi pháp, chỉ sợ khó có hiệu quả. Hắn hơi trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tại hạ muốn nếm thử lấy ngân châm độ huyệt chi pháp, dựa vào thuần dương pháp lực, kích thích công chúa mấy chỗ yếu huyệt, có thể tạm thời khai thông bộ phận tích tụ hàn khí, làm dịu một chút thống khổ. Nhưng pháp này đồng dạng sẽ dẫn động hàn độc, quá trình có lẽ khá khó xử hầm. Công chúa có thể nguyện một thử. Ngao Ngọc lặng lặng nghe, Chu Thiên Hành trong lời nói ngưng trọng cùng thẳng thắn, nàng nghe được rõ ràng. Nàng dương mắt màn, cặp tiết như băng tinh con ngươi nhìn thẳng Chu Thiên Hành, không sao. Lại lớn đau đớn, ta cũng trải qua. Chu đạo hữu, buông tay hành động chính là. Nàng âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, lại mang theo một loại nhìn thấu tất cả bình tĩnh cùng tín nhiệm. Chu Thiên Hành nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, ngưng thần tinh khí, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Đầu ngón tay hắn vê lên một cây quán chu thuần dương pháp lực ngân châm, cái kia cây kim phát ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng lông nhọn, tản mát ra xua tan mù mịt tâm áp. Giữa lúc hắn muốn hành châm thời điểm, một bên Ngao Tinh đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Ngao Tinh thanh thúy âm thanh đánh gãy Chu Thiên Hành động tác, hắn vê châm ngón tay dừng ở giữa không trung, cùng Ngao Ngọc cùng nhau mang theo nghi ngờ nhìn về phía Ngao Tinh. Chỉ thấy Ngao Tinh mang trên mặt vẻ đắc ý cùng trịnh trọng, cổ tay nàng lật một cái dài ước chừng một thước, toàn thân từ một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc chế tạo dài mảnh hộp ngọc liền xuất hiện tại trong tay nàng. Hộp ngọc mặt ngoài mài rũa sinh động như thật long văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Chu Thiên Hành, ngươi dùng cái này. Ngao Tinh đem hộp ngọc đưa tới Chu Thiên Hành trước mặt, giải thích nói, ta biết ngươi tận dụng tốt châm, cố ý trở về cầu phụ vương, vận dụng kho tàng vì ngươi chế tạo bộ pháp bảo này kim châm. Sử dụng bộ này kim châm, hẳn là có thể càng tốt hơn mà giúp ngươi ứng đối ngọc tỷ tỷ thể nội hàn độc. Chu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng hơi động, tiếp nhận hộp ngọc. Vào tay ôn nhuận, lại ẩn ẩn xua tán đi một chút bởi vì tới gần Ngao Ngọc mà mang đến hàn ý, hiển nhiên hộp ngọc này chất liệu cũng là một loại linh vật. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, lập tức, một cỗ ôn hòa lại bàng bạc thuần dương khí tức tràn ngập ra, làm cả đại đường bên trong ấm áp đều tựa hồ nồng nặc mấy phần. Chương 71, thuần dương thanh hàn kim châm độ chương 71, thuần dương thanh hàn kim châm độ bên trong hộp ngọc, màu đỏ tơ lụa sấn trên nệm, sắp hàng chỉnh tề lấy 30 cái dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất khác biệt kim châm. Châm thể hiện ra nhàn nhạt kim hồng sắc rực rỡ, phản phất nội ẩn dung nham, lại như áp xúc tiêu dương. Châm bôi cũng không phải là đơn giản vòng thành, mà là bị xảo diệu nặn thành hơi co lại đầu rồng hình dạng, miệng rồng khẽ nhếch, tựa hồ có thể phun ra nuốt vào thiên địa dương khí. Nhìn kỹ lại, châm thể bên trên còn khắc rõ tinh mịn vô cùng màu vàng phù văn, giờ phút này đang theo linh khí ba động có chút lấp lóe. Đây, Chu Thiên Hành cảm nhận được kim châm bên trong ẩn chứa dương khí, không khỏi động dung, Ngao Tinh cô đường, đây quá chân quý. Ngao Tinh khoát khoát tay, không để ý, ngươi cầm đi, nói tặng cho ngươi, há có thu hồi lại lý lẽ. Trước đó ngươi thả ta trở về kính hồ, ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Bộ này kim châm pháp bảo, có thể tăng cường cũng truyền dương thuộc tính pháp lực, đối với âm hàn tà ma có trời sinh khắc chế. Dù là ngươi không cần thuần dương pháp lực, hành châm thì cũng có thể kích phát tự chủ kích phát một chút dương khí, giảm ít ngươi tiêu hao. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Chu Thiên Hành, ánh mắt chờ mong, có nó tại, ngươi thi triển châm pháp hẳn là có thể càng thuận buồm xuôi gió, cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ mình không bị ngọc tỷ tỷ hàn độc phản vệ. Với lại, ngươi dùng phổ thông ngân châm, có thể phá ngọc tỷ tỷ phòng, đâm đến đi vào sao? Chu Thiên Hành ngây ngẩn cả người,
trên mặt có chút quẫn bách. Trước kia hành châm đều là chút người bình thường, cũng không từng có những này cân nhắc. Nếu không có Ngao Tinh chuẩn bị, vậy hắn hôm nay chẳng phải là muốn làm trò cười. Thất sách a. Nhìn đến Chu Thiên Hành xấu hổ biểu lộ, Ngao Ngọc lạnh lùng trên khuôn mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này Chu đạo hữu vẫn rất thú vị. Nàng cũng không nghĩ tới đây điểm, bất quá nàng không nói ra, chỉ là yên tĩnh nhìn đến. Chu Thiên Hành ho nhẹ một cái làm dịu xấu hổ, đối với Ngao Tinh nói ra, vẫn là Ngao Tinh cô nương nghĩ đến chủ đáo, là tại hạ sơ sót. Ngao Tinh nghe được Chu Thiên Hành khích lệ, cười đến con mắt đều híp đứng lên, đó là, ta Ngao Tinh có thể cẩn thận. Chu Thiên Hành trong lòng cũng có chút cảm khái. Đây Long tộc quả thật giàu có, một bộ pháp bảo nói đưa người liền đưa người. Kim châm pháp bảo đối với hiện tại hắn mà nói, không chỉ có thể để thằng châm cứu hiệu quả, dù là đối địch cũng có rất lớn tác dụng. Chờ hắn đột phá đến luyện khí hóa thần, lấy thần thức tế luyện, ngự nhằm vào địch, khó lòng phòng bị. Đa tạ. Chu Thiên Hành nhận lấy pháp bảo trịnh trọng cảm ơn. Nhặt lên một mai bên trong châm nhỏ, Chu Thiên Hành có thể lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó một chút dương khí. Hắn vận chuyển thuần dương chân kinh, thể nội pháp lực lao nhanh. Một sợi cô đọng pháp lực màu vàng từ đầu ngón tay độ vào kim châm bên trong, châm thể bên trên kim hồng sắc rực rỡ bỗng nhiên sáng lên, đầu rồng phảng phất xuống lại, phát ra bé không thể nghe thanh âm. Tây kim chỗ, một điểm cực hạn ngưng tụ, tản ra xua tan tất cả mù mịt ý vị thuần dương lông nhọn không ngừng phụt ra hút vào, xung quanh hàn ý đều bị bức lui mấy phần. Không hổ là pháp bảo. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Ngọc, ánh mắt so trước đó càng thêm kiên định, công chúa, có này châm tương trợ, nắm chắc lại có thể nhiều hơn mấy phần. Chúng ta đây liền bắt đầu a. Ngao Ngọc nhìn đến bộ kia linh quang giật giảo kim châm, lại nhìn một chút Chu Thiên Hành trong mắt giấy lên lòng tin, như băng tinh con ngươi có chút chớp động, lần nữa gật đầu, làm phiền đạo hữu. Chu Thiên Hành ngưng thần tĩnh khí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn nhắm ngay Ngao Ngọc trên cánh tay khúc chỉ huyệt này có sơ phong thanh nóng, điều hòa khí huyết hiệu quả, cũng là thăm dò hàn độc phản ứng huyệt bị. Công chúa, tiếp xuống ta cần trước từ khúc chỉ huyệt tới tay, xin mời công chúa đem tay áo kéo lên đến chút. Ngao Ngọc cũng không có nửa phần do dự, theo lời đem tay áo kéo lên, lộ ra trắng như tuyết cánh tay. Công chúa buông lòng chút, có thể sẽ có một chút nhói nhói cùng trùng kích. Chu Thiên Hành nhắc nhở. Ngao Ngọc gật gật đầu, cánh tay buông lỏng, nhưng bốn diệu kim hoàn quang mang ẩn ẩn lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị chấn áp khả năng xuất hiện bạo động. Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, cổ tay trầm ổn như bàn thạch, đem quán chú bảng bạc thuần dương pháp lực kim châm tinh chuẩn mà nhanh chóng đâm vào huyệt vị. Xuy, một tiếng cực nhẹ hơi dị hưởng, phản phất nung đỏ bàn ủi gặp đá rắn. Tây kim chạm đến Ngao Ngọc da thịt mấy mắt, cái kia khủng bố cực âm hàn độc lần nữa bị dẫn động, như là bị chọc giận băng chiều, mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, lần này, tình huống cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo kim châm bên trên khắc họa phù văn bỗng nhiên sáng lên, châm thể đầu rồng phảng phất xuống lại, phát ra trầm thấp long âm. Một vòng nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng kim hồng sắc vầng sáng sáng lên, đem Chu Thiên Hành cầm châm ngón tay cùng Ngao Ngọc huyệt vị cùng nhau bao phủ. Cái kia mãnh liệt mà đến cực âm hàn độc đâm vào đầy kim hồng sắc vầng sáng bên trên, lại phát ra tư tư tiếng vang, như là nước lạnh rội vào lăn dầu, mặc dù vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương, lại không cách nào giống như trước đó khinh địch như vậy ăn mòn Chu Thiên Hành kinh mạch. Chu Thiên Hành trong lòng tán thưởng, không hổ là Long cung pháp bảo. Hắn không dám trì hoãn, tâm thần chìm vào kim châm, dẫn dắt đến thuần dương chi khí, như là nhất linh xảo cấp tượng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Kim châm có chút rung động, cây kim thuần dương lông nhọn như là mũi khoan, chậm chạp mà kiên định đột phá huyệt vị chỗ tầng kia nặng nề kiên cố băng tinh hàn rào. Mỗi thâm nhập một điểm, đều đương theo lấy kịch liệt hơn hàn ý phản công cùng Ngao Ngọc thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy. Ngao Ngọc thật dài màu bạc lông mi kịch liệt run run đứng lên, lông mày cao lại, hiển nhiên tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ trước đó chưa từng có, mang theo nóng dực khí tức lực lượng, đang tại cánh tay nàng chỗ không ngừng thành trừ xúc tích nhiều năm hàn động. Cảm giác kia cũng không phải là đơn thuần nhói, càng giống là một loại bị ngọn lửa thiêu đốt lấy đá rắn xé rách cảm giác. Đây cũng là thuần dương chi khí sao? Khi thật bá đạo. Trong cơ thể nàng những này hàn độc cùng cực âm chi khí dung hợp, phổ thông dương khí thậm chí đều hòa tan không được một điểm hàn độc. Liền ngay cả ngang cấp cực dương chi khí cũng cần từ từ sẽ đến mới được. Mà Chu Thiên Hành thuần dương chi khí tiếp xúc liền có thể đem những này hàn độc hòa tan. Hiệu suất này cũng so với huyền băng kính hấp thu mạnh hơn nhiều. Bốn diệu kim hoàn quang mang ổn định mà lưu chuyển lên, như là bốn cái định hải thần châm, một mực khóa lại nàng trong kinh mạch ý đồ toàn diện bạo động hàn độc, khiến cho vô pháp hình thành hủy diệt tính trùng kích, chỉ có thể vây quanh cái viên kia kim châm tiến hành kịch liệt giằng co. Chu Thiên Hành hết sức chăm chú, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, thoáng qua tức bị Ngao Ngọc tiêu tán hàn ý đông kết thành một băng. Tại kim châm dẫn đạo dưới, từng sợi cô đọng như thực chất cực âm hàn khí đang bị thuần dương chi lực từ đông kết thành kinh mạch trướng bên trên bóc ra xuống tới, sau đó bị trí dương chi khí cấp tốc tăng dã chuyển hóa. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực. Chu Thiên Hành nhất định phải khống chế thuần dương chi lực cường độ, không thể quá nóng nảy, nếu không sẽ gây nên hàn khí bạo động, cho Ngao Ngọc mang đến càng thêm kịch liệt đau đớn. Lại cần phải có chút cường độ mới có thể đem cái kia cực hàn chi khí ấm hóa bóc ra. Thời gian một chút xíu trôi qua, trường tâm đường bên trong yên tĩnh không tiếng động, chỉ có kim châm tê khẽ cùng ngẫu nhiên băng tinh ngưng kết rơi xuống mảnh tiếng vang. Ngao Tinh khẩn trương siết chặt nắm đấm, liền hô hấp đều thả nhẹ, con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Hành cùng Đường Tỷ. Không biết qua bao lâu, Chu Thiên Hành vê động kim châm ngón tay có chút xoay tròn lấy ra, khẽ quát một tiếng, tán. Ông. Ngao Ngọc thân thể run lên bần bật, trên cánh tay lấy kim châm làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí như là gợn sóng khuyết tán ra. Những này bị bóc ra hàn độc, giờ phút này đột nhiên được phong thích. Chẳng như tuyết cánh tay cấp tốc kết lên khối băng, đem hắn bọc lại ở bên trong. Toàn bộ đại đường bên trong không khí cũng trong nháy mắt hạ thấp không độ trở xuống, lập tức trên vách tường trận văn sáng lên, đem đây thấu xương hàn ý xua tan. Mà ngao ngọc trên cánh tay khối băng, chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền vỡ vụn ra, rơi xuống đất lại bị cấp tốc hòa tan. Chương 72, ấm nói một câu thắng thuần dương chương 72, ấm nói một câu thắng thuần dương Chu Thiên Hành thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lau cái trán bụi băng. Đây ngao ngọc thể nội hàn độc thật quá kinh khủng. Xem ra muốn thu hoạch được cái kia 99 cái nguyện vọng điểm có chút khó khăn a. Ngao ngọc như băng tinh con ngươi bên trong, lóe qua một tia hoảng hốt. Nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút mới vừa rồi bị hành châm cánh tay, một loại trước đó chưa từng có thông suốt cảm giác, thay thế ngày xưa cái kia bao giờ cũng vướng víu cùng nặng nề. Chu Thiên Hành cảm giác thể nội còn thừa lại pháp lực, hắn trầm ngâm một cái, đối với Ngao Ngọc nói ra, xin mời công chúa rũa ra tay kia cánh tay, tại hạ còn có thể một lần nữa. Ngao Ngọc nghe vậy, lông mày cau lại, đạo hữu không ngại nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ta đây hàn độc đã trầm tích nhiều năm, không đội ở đây nhất thời. Chu Thiên Hành lại lắc đầu, ánh mắt ôn nhuận mà kiên định, mang theo chân thành tha thiết thương yêu, công chúa lời ấy sai rồi. Quen thuộc đau nhức, không có nghĩa là đau nhức liền không tồn tại. Mỗi nghĩ đến công chúa quanh năm chịu này dày vò, tại hạ liền cảm giác rất là đau lòng. Nếu có thể sớm một khắc, kéo dài thêm dài một điểm, để công chúa có thể hơi đến thoải mái, ta đây điểm mệt nhọc, thực sự không có ý nghĩa. Mặc dù hắn thầm nghĩ phải sớm điểm thu hoạch được cái kia 99 cái nguyện vọng điểm, nhưng cũng xác thực suy nghĩ nhiều làm dịu một chút ngao ngọc hàn độc, để nàng thoải mái một chút. Dù sao đều phải làm dịu hàn độc, không bằng sớm một chút để nàng thoải mái chút. Ngao ngọc sững sờ nhìn đến Chu Thiên Hành, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng cảm động. Hắn làm sao như vậy tốt? Giờ phút này, ngao ngọc cảm thấy Chu Thiên Hành nói so thuần dương chi khí còn ấm áp, xua tán đi xâm nhập trong lòng hàn độc. Lập tức, ngao ngọc yên lặng duỗi ra tay kia cánh tay, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Hành càng thêm lưu hòa. Chu Thiên Hành lại như pháp bảo chế, đưa cánh tay hàn độc loại trừ. Cuối cùng hắn tu vi có hạn, ngao ngọc thực lực quá mạnh, giải quyết hai đầu trên cánh tay hàn độc đã là hắn cực hạn. Chu Thiên Hành lấy ra kim châm, sắc mặt hơi trắng bệnh ngồi trên ghế, hắn nhìn về phía ngao ngọc hỏi, công chúa cảm giác như thế nào? Ngao ngọc cảm thụ được trên cánh tay trước đó chưa từng có ấm áp, nàng nhìn qua mệt nhọc Chu Thiên Hành, lạnh lùng âm thanh lại cũng trở nên ôn nhu đứng lên, đa tạ đạo hữu, ta cảm giác tốt hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là hai đầu cánh tay, sau này cũng biết một lần nữa sinh ra hàn độc, nhưng đối nàng mà nói, lại như cùng ở tại bóng đêm vô tận bên trong, thấy được một đường ánh sáng nhạt. Sau này Chu Thiên Hành thực lực đề thăng, duy nhất một lần đưa nàng kinh mạch toàn thân bên trong hàn độc đều thanh trừ cũng chưa hẳn không thể. Chỉ bất quá, dạng này nói liền muốn triệt để ỷ lại Chu Thiên Hành, cho nên vẫn là phải kết làm đạo lữ sao? Thế nhưng là Chu Thiên Hành nguyện ý không? Mình dạng này tình huống với hắn mà nói chỉ là vương hữu. Chu Thiên Hành mỉm cười, mặc dù mọi mệt, lại ánh mắt trầm tĩnh, công chúa cảm giác thoải mái liền tốt. Ngao Tinh ở một bên thấy nhảy cẫng không thôi, cơ hồ muốn nhảy lên đến, quá tốt rồi. Ngọc tỷ tỷ, Chu Thiên Hành, các ngươi thành công. Ngao Ngọc khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Chu Thiên Hành mỏi mệt trên mặt, trầm mặc phút chốc, nói khẽ, làm phiền đạo hữu hao phí tâm thần. Không biết đạo hữu hành châm như thế nào thu phí. Nếu như có thể bồi thường Chu Thiên Hành, nàng cũng biết an tâm chút. Chu Thiên Hành khoát qua tay, không thèm để ý nói ra, Ngao Tinh cô nương đã cho tại hạ một bộ pháp bảo, xem bệnh phí cái gì, coi như xong. Bất quá là một chút mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đối với Chu Thiên Hành đến nói, chỉ là tiêu hao pháp lực cùng tinh thần thôi, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Huống hồ dạng này tiêu hao, còn có thể đối với hắn đưa đến nhất định rèn luyện tác dụng. Trọng yếu nhất là, hắn không biết nên như thế nào thu phí. Thu ít đi, nói không chừng người ta còn sẽ đem người coi thường. Thu nhiều đi, người ta có thể sẽ cho rằng ngươi lòng tham không đáy. Cho nên hắn dứt khoát liền không thu, dạng này còn có thể thu hoạch được ngao ngọc nhân tình. Nhân tình thứ này, có đôi khi so cái gì đều chân quý, tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Ngao Ngọc nghe vậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Chu Thiên Hành, sau này liền tiến phức đạo hữu, đạo hữu nếu có cái gì nhu cầu, xin cứ việc nói ra. Ta Ngao Ngọc có thể làm được, tuyệt không chối từ. Chu Thiên Hành nghe được Ngao Ngọc lời ấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại vẫn là ôn hòa ý cười, công chúa nói quá lời, có thể cố gắng hết sức mọn, đã là tại hạ vinh hạnh. Hắn hơi chút điều tức, cảm giác tiêu hao pháp lực đang chậm rãi khôi phục, thuần dương chân kinh vận chuyển, hút vào đây sảnh bên trong rồi rào dương khí, hiệu quả lại so ngoại giới nhanh lên không ít. Ngao Tinh tiến đến Ngao Ngọc bên người, có chút hiếu kỳ lại cẩn thận đụng vào nàng bị châm cứu qua cánh tay, nàng kinh hỉ nói, Ngọc tỷ tỷ, ngươi tay giống như không có như vậy băng. Ngao Ngọc túi đầu nhìn một chút mình cánh tay, cái kia quanh năm băng tuyết bao trùm một dạng da thịt, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một tia cực kỳ nhạt màu máu, như băng tinh con ngươi lóe qua một tia gợn sóng. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp lại Ngao Tinh, ánh mắt lại lần nữa trở xuống Chu Thiên Hành trên thân. Chu đạo hữu hao tổn không nhỏ, không bằng tại đây điều tức phút chốc. Nơi đây trận pháp hội tụ linh cơ, đối với khôi phục phải có giúp ích. Ngao Ngọc âm thanh ôn nhu, nhiều hơn mấy phần thực sự quan tâm. Chu Thiên Hành cũng không còn khách khí, chắp tay nói, vậy liền làm phiền. Lập tức trên ghế nhắm mắt vận chuyển thuần dương chân kinh, hắn sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng càng kéo dài bình ổn. Ngao Ngọc yên tĩnh mà nhìn xem hắn điều tức, ánh mắt tại hắn tuổi trẻ cũng đã lộ ra kiên nghị hình dáng trên mặt dừng lại chốc lát. Vừa rồi cái kia kim châm nhập thể, thuần dương chi khí cùng cực âm hàn độc kịch liệt giao phong đau đớn còn tại ký ức, nhưng tùy theo mà đến, cánh tay đã lâu nhẹ nhõm cùng ấm áp để nàng khắc sâu ấn tượng. Đó là một loại tránh thoát bộ phận ra tỏa tự do cảm giác, là nàng dài dằng dặc băng phong tuế nguyệt bên trong gần như không dám yêu cầu xa vời trải nghiệm. Bất quá, như vậy thanh trừ hàn độc, đối với Chu Thiên Hành đến nói tiêu hao quá lớn. Nếu như sau này Chu Thiên Hành còn muốn vì nàng làm dịu hàn độc, mỗi lần đều phiền toái như vậy nói, nàng nghĩ đến mẫu hậu cho nàng song tu chi pháp, nếu là từ nàng chủ đạo thuần dương pháp lực, có lẽ hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều, Chu Thiên Hành cũng liền không có mệt mỏi như vậy. Chỉ là, việc này nên nói như thế nào? Nàng có chút xấu hổ đề cập. Ngao Ngọc tư duy phát tán, nội tâm thế giới trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ phong phú. Ngao Tinh thấy Đường tỷ nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành xuất thần, chẳng biết tại sao, Đường tỷ ánh mắt để trong nội tâm nàng có loại không quá thoải mái cảm giác. Nàng kéo Ngao Ngọc bàn tay đi ra phía ngoài, "Ngọc tỷ tỷ, chúng ta không quấy rầy Chu Thiên Hành, đi bên ngoài a." Bị Ngao Tinh lôi kéo bàn tay, Ngao Ngọc lấy lại tinh thần, nàng cũng không có dãy rủa, chỉ là liếc Ngao Tinh liếc mắt, theo nàng lôi kéo đi vào bên ngoài yên lặng hành lang uốn khúc. Hành lang uốn khúc u tĩnh, hơi nước mờ mịt, chợt có linh ngư nhảy ra mặt ao, mang theo thanh thúy tiếng nước. Ngao Tinh thả ra Ngao Ngọc tay, túi đầu nhìn đến mũi chân vô ý thức ép chạm đất mặt bóng loáng thanh ngọc phiến đá, âm thanh so cái kia linh ngư rơi xuống nước âm thanh còn muốn nhẹ hơn mấy phần. "Ngọc tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không nên loạn động ngươi huyền băng kính, còn đem nó làm hư." Nàng lấy dũng khí, cuối cùng đem giấu ở trong lòng rất lâu xin lỗi nói ra. Mặc dù phụ vương đã răn dạy qua nàng, Đường tỷ cũng dùng đưa nàng biến thành cẩm lý phương thức trừng phạt nàng, nhưng tận mắt nhìn đến Đường tỷ thể nội cái kia khủng bố như vậy, dây dưa nhiều năm hàn động, lại nghĩ tới mình cử chỉ lỗ mãng khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cái kia phần nghĩ mà sợ cùng ấy nấy mới chính thức chịu nặng mà để lên trong lòng. Đợt, kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, tác giả nguyện vọng nội dung, ngũ tinh khen ngợi nguyện vọng ban thưởng, biến siêu cấp soái, biến siêu cấp mỹ lệ, biến siêu cấp có tiền. Chương 73, Long cung gợn sóng ma tung hiện chương 73. Long cung gợn sóng ma tung hiện Ngao Ngọc yên tĩnh mà nhìn trước mắt khó được lộ ra như vậy nhát gan bộ dáng Đường muội, ánh mắt nhu hòa chút, nhà đầu đốc. Ngao Ngọc âm thanh vẫn như cũ mang theo quen có lạnh lùng, nhưng cũng không có trách cứ chi ý, huyền băng kính sự tình, ta đã biết không được đầy đủ trách ngươi. Tấm gương kia vì ta làm dịu hàn độc nhiều năm, bản nguyên sớm đã ám tổn hại, ngươi đụng vào thời điểm, vừa lúc hắn không chịu nổi gánh nặng thời khắc. Ngươi hỏa linh thể cùng hộ thân pháp bảo phản ứng kịch liệt, bất quá là gia tốc hắn sụp đổ quá trình. Ngao Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đen bóng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, thật, không phải là bởi vì ta một ném liền. Tự nhiên không phải. Ngao Ngọc thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía hành lang uốn khúc bên ngoài sóng nước lấp loáng ao nước, nếu không có như thế, ngươi cho rằng bèn bèn đưa ngươi biến thành cẩm lý bơi về kính hồ, liền có thể xong việc. Nàng ngữ khí bình đạm, lại để Ngao Tinh rụt cổ một cái, nhớ tới cái kia đoạn đồ biển kinh lịch, vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngay sau đó Ngao Ngọc lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này mang theo từng tia hàn ý, hôm đó đưa ngươi dẫn tới ta tẩm cung người là ẩn nút nhiều năm tập nhân, đưa ngươi biến thành cẩm lý vốn là muốn dẫn xuất trong bóng tối người, thật không nghĩ đến đối phương thế mà như vậy bảo trì bình thản. Về phần tôi luyện Ngao Tinh tính tình, để nàng dài giáo huấn chỉ là thuận tiện, càng nhiều là làm cho người phía sau mà nhìn. Ngao Tinh nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới phía sau còn có dạng này âm nhu quỷ kế. Nàng miệng đã trương thành hình tròn, đầu ngón tay vô ý thức bắt lấy váy, liền hô hấp đều chậm nửa nhịp. Cái gì? Là cô ý dẫn ta quá khứ, là hướng về phía Huyền Băng Tinh đến. Đối với những này con quấn quấn, nàng đầu hỗn loạn tư mừng. Ngao Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Ngao Tinh nói ra, không đơn thuần là vì để cho ngươi tổn hại Huyền Băng Kính, có lẽ là muốn châm ngòi kính hồ cùng ta Đông Hải giữa quan hệ, lại hoặc là muốn thăm dò cái gì. Ngao Tinh có chút tức giận bất bình nói ra, đến tột cùng là ai, thực sự quá ghê tởm. Ngao Ngọc nhìn về phía kính hồ, ánh mắt băng lãnh, ma giới dư nghiệt, bọn hắn lại bắt đầu không an phận. Ma giới? Ngao Tinh la thất thanh, tay nhỏ đống nhiên bị miệng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đối với ma giới sự tình nàng vẫn là biết được, 3000 năm trước nhân gian giới xuất hiện rất nhiều thông hướng ma giới vết nứt không gian, đại lượng ma tộc tràn vào nhân gian. Sau đó bị các tộc liên thủ chạy về ma giới, nhưng nhân gian cũng tổn thất nặng nề. Ngao Tinh có chút không hiểu hỏi, ma giới dương nghiệt làm sao biết tiềm phục tại Long Cung? Ngao Ngọc âm thanh mang theo khí tức sơ sát, cùng vừa rồi nhu hòa hoàn toàn khác biệt. Ta Đông Hải Long Cung, tính cả tứ hải long tộc sứ mệnh chí nhất, chính là chấn thủ phân bố tại tứ hải cùng đất liền đầm lầy ma nhãn phòng ngừa ma giới thông đạo bị lần nữa mở ra, hỏa loạn nhân gian. Có lẽ chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ, lại hoặc là xuất hiện dã tâm bừng bừng thế hệ. Nàng xoay người, lạnh lùng ánh mắt đảo qua Ngao Tinh khiếp sợ khuôn mặt, cuối cùng hướng về trường tâm đường phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu vách tường, nhìn đến bên trong đang tại điều tức Chu Thiên Hành. Kính hồ phía dưới liền có một chỗ thứ cấp ma nhãn, thông hướng ma giới kính ma nhất tộc lãnh địa. Mặc dù không bằng tứ hải ma nhãn như vậy khổng lồ, nhưng nếu bị ma tộc dương nghiệt tìm được cũng tăng thêm phá hư, đồng dạng có thể ủ thành đại họa, đủ để cho phạm vi ngàn dặm hóa thành ma thổ. Năm gần đây, nhân gian khắp nơi đều có tà ma sinh sôi, một chút ma nhãn cũng có ma khí tiết lộ. Từ các nơi dị động đến xem, ma giới nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, lại muốn xâm lấn nhân gian. Đến lúc đó, kính hồ chỗ này ma nhãn, tất nhiên sẽ gặp to lớn chủ kích. Tuần này đạo hữu nắm giữ thuần dương chi thể, hắn thuần dương chi khí đối với ma tộc có cực lớn khắc chế, nếu là có thể trưởng thành đứng lên, nhất định là đối kháng ma giới chủ lực chí nhất. Mà Ngao Tinh người mang hỏa linh thể, cũng có thể đến giúp rất lớn bận điệu. Có thể thúc phụ đối nàng bảo hộ quá tốt. Ngao Tinh nghe được tâm linh lung lay, nàng tại Long Cung sinh hoạt đó là tu luyện, chơi đùa, thưởng thụ cung phụng, suýt nữa quên mất ma giới uy hiếp. Nàng siết chặt nắm đấm, âm thanh mặc dù còn mang theo một chút nghĩ mà sợ, lại nhiều hơn mấy phần kiên định. Ta hiểu được, Ngọc tỷ tỷ. Về sau ta nhất định sẽ cẩn thận, chắc chắn sẽ không lại để cho người lợi dụng. Ngao Ngọc khẽ bước cằm, xem như công nhận nàng thái độ. Việc này ngươi biết được liền có thể, tạm chớ truyền ra ngoài, để tránh đả thảo kinh xà. Phụ vương cùng thúc phụ bọn hắn tự có an bài. Trầm mặc phút chốc, Ngao Ngọc đông mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, vị kia Chu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Tinh nghe vậy thần sắc có chút vui sướng nói ra, Chu Thiên Hành người khá tốt.
Y thì thuật lợi hại, tâm địa thiện lương, không chỉ có đem ta thả lại kính hồ, trả lại cho ta kẹo que ăn. Lập tức lại liễu diễu đem buổi sáng hôm đó như thế nào bị lưới, như thế nào bị Chu Thiên Hành mua xuống phóng sinh sự tình, sinh động như thật mà nói một lần. Ngao Ngọc ở một bên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, lại ngẫu nhiên hỏi thăm một đôi lời. Đường bên trong, Chu Thiên Hành chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, hao tổn pháp lực đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là tinh thần vẫn cần chậm rãi tu dưỡng. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đi tới cửa, vừa mới bắt gặp hành lang uốn khúc bên trong đứng sóng vai hai vị long nữ. Một vị nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, chít chít cha đang nói cái gì? Một vị cao gầy lạnh lùng, tóc trắng như thác nước, đứng yên nhìn ao, nghiêng tai lắng nghe. Chu Thiên Hành trong lúc nhất thời thấy có chút xuất thần, không muốn ra âm thanh quấy nhiễu đây tốt đẹp hình ảnh. Đạo hưu khôi phục được như thế nào? Ngao Ngọc hình như có nhận thấy, xoay người lại, ánh mắt rơi vào Chu Thiên Hành trên thân. Nói xong, nàng hai tay quanh đặt ở bụng dưới trước đó, nhẹ giơ lên chân trần, ưu nhã chậm rãi hướng Chu Thiên Hành đi đến. Chu Thiên Hành lấy lại tinh thần chắp tay cười nói, phiền công chúa quan tâm, pháp lực khôi phục hơn phân nửa, chỉ là tinh thần còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Ngao Ngọc đi vào Chu Thiên Hành trước mặt, lấy ra một khối sớm đã chuẩn bị kỹ càng Long Văn Ngọc bội đưa tới, vật này tặng cùng đạo hữu hộ thân, gặp phải nguy hiểm tính mạng thì có thể tự chủ kích phát, có lẽ có thể ngăn cản yêu hoàng nhất thời được khác. Tương lai Chu Thiên Hành có thể sẽ trở thành nàng đạo lữ phu quân, đối đãi mình phu quân, nàng tự nhiên không thể để cho Chu Thiên Hành có cái gì tổn thất. Tại trên ngọc bội, ngoại trừ bảo mệnh thủ đoạn, nàng còn để lại một đạo bí thuật. Khi Chu Thiên Hành gặp phải nguy hiểm thì bí thuật liền sẽ bị phát động, nàng cảm giác được sau liền có thể kịp thời tiến về nghĩ cách cứu viện. Chu Thiên Hành nghe nói, trong lòng khiếp sợ. Yêu hoàng thế nhưng là lĩnh ngộ thiên địa lực lượng tồn tại, có thể so với luyện thần phản hư chân quân. Luyện khí hóa thần sơ kỳ ngưng tụ thần thức, trung kỳ tu luyện ra âm thần, hậu kỳ tu luyện ra dương thần. Khi dương thần cường đại đến trình độ nhất định về sau, dương thần liền có thể lâu dài xuất khiếu cảm ngộ hư không thiên địa lực lượng, trở thành luyện thần phản hư chân quân. Mà yêu tộc sau khi biến hóa, ngưng tụ yêu anh trở thành yêu tướng, đem yêu anh tu luyện thành yêu tộc nguyên thần trở thành một phương yêu vương, sau đó đồng dạng lĩnh ngộ thiên địa lực lượng trở thành yêu hoàng. Có thể nói yêu tộc sau khi biến hóa, hắn phương thức tu luyện cùng nhân tộc cơ bản giống nhau. Yêu hoàng đặt ở đại càn hoàng triều bên ngoài đều có thể thành lập một phương yêu quốc. Ngọc bội kia có thể ngăn cản yêu hoàng, so với hắn ngũ lôi bảo phủ còn muốn chân quý chút. Chương 74, linh điểu ngập vàng gấp cầu y đi. Chương 74, linh điểu ngập vàng gấp cầu y đi. Không thể, vật này quá mức chân quý, mời công chúa thu hồi. Tại hạ vì công chúa trần trị, vốn là thầy thuốc bột phận, huống hồ ngao tinh cô nương đã tặng ta kim châm pháp bảo, há có thể lại thu như thế hậu lễ. Chu Thiên Hành liên tục khoát tay khách khí tự tuyệt, không phải là hắn không muốn, thật sự là quá chân quý. Hắn vì ngao ngọc làm dịu điểm này hàn độc, giá trị tuyệt đối không được chân quý như vậy tạ lễ. Hắn trong lòng đều có chút hoài nghi, ngao ngọc tiễn hắn chân quý như vậy đồ vật, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Chẳng lẽ là thèm hắn thân thể? Ngao ngọc duỗi ra tay cũng không thu hồi, như băng tinh con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Thiên Hành, âm thanh lạnh lùng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên trì. Đạo hưu vì ta loại trừ hàn độc, hao phí tâm thần pháp lực, đây là ân cứu mạng. Chỉ là vật ngoài thân, như thế nào có thể cùng đạo hưu nỗ lực tâm huyết so sánh? Đạo hưu thường tại nhân gian hành tẩu, khó tránh khỏi gặp phải hiểm trở, có vật này phòng thân, ta cũng có thể an tâm chút. Nàng dừng một chút, thấy Chu Thiên Hành vẫn muốn từ chối, ngựa khí dừng lại, nói bổ sung, huống hồ sau này trị liệu có lẽ còn cần nhiều lần làm phiền đạo hữu. Đạo hữu như bởi vì ngoại lực quấy nhiêu có chỗ sơ suất, tại ta mà nói cũng là không thể thừa nhận chi tổn thất. Xin mời đạo hữu chớ có chối từ. Một câu cuối cùng, nàng âm thanh dần dần thấp, cái kia lạnh lùng thành tuyến bên trong lại hiếm thấy mang tới một tia mấy không thể xem xét khẩn thiết. Một bên Ngao Tinh cũng nói giúp bảo, Chu Thiên Hành ngươi liền thu cất đi. Ngọc tỷ tỷ khó được đưa người đổ vật, ngươi không thu nàng mới có thể không cao hứng đâu. Lại nói, ngươi có cái này, về sau cho người ta chữa bệnh thời điểm, không thì càng an toàn sao? Chu Thiên Hành nhìn đến Ngao Ngọc cái kia kiên định ánh mắt, lại nghe Ngao Tinh nói như vậy, trong lòng biết từ chối nữa ngược lại lộ ra giả mồm. Có vật này, về sau hắn làm việc liền có thể to gan hơn chút ít. Ai, ăn cơm chùa liền ăn cơm chùa a. Chu Thiên Hành hít sâu một hơi, đôi tay trịnh trọng tiếp nhận cái viên kia còn mang theo Ngao Ngọc đầu ngón tay lạnh buốt xúc cảm lòng văn ngọc bội. Ngọc bội vào tay ôn nhuận, nhìn như phổ thông, nhưng ngưng thần lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó mênh mông như biển, uy nghiêm như núi bàng bạc lực lượng, làm người sợ hãi. Đã như vậy, Chu Mỗ liền mặt dày nhận lấy. Đa tạ công chúa hậu tạo. Chu Thiên Hành đem ngọc bội cẩn thận thu hồi, đối Ngao Ngọc thật sâu bái chào, công chúa yên tâm, sau này trị liệu, Thiên Hành tất khi dốc hết toàn lực. Thấy Chu Thiên Hành nhận lấy ngọc bội, Ngao Ngọc lạnh lùng trên khuôn mặt cũng hiện hiện một tia nhu hòa nụ cười, nàng khẽ bước cằm, làm phiền đạo hữu. Ngao Tinh thấy hai người như vậy khách khí, nhịn không được xen vào nói, được rồi, tạ ơn tới tạ ơn lui rất không ý tứ. Chu Thiên Hành, Ngọc tỷ tỷ lần sau trị liệu là lúc nào? Chu Thiên Hành trầm ngâm phút chốc, nhìn về phía Ngao Ngọc, hôm nay lần đầu hành trâm, chủ yếu là xác minh tình huống cũng khơi thông một cánh tay kinh lạc. Công chúa thể nội hàn độc nhiều năm đã lâu, rắc rối khó gỡ, cùng bản nguyên dây dừa cực sâu. Tại hạ hiện tại tu vi còn thấp, chỉ có thể phân lần làm dịu, đợi ngày mai sau đó ta triệt để khôi phục lại đến vì công chúa hành trâm. Hắn cân nhắc với bản thân tinh thần tu dưỡng cần thời gian, cách một ngày là một cái so sánh ổn thỏa chu kỳ. Pháp lực ngược lại là dễ dàng khôi phục, nhưng là tinh thần lại chỉ có thể phục hồi từ từ. Loại trừ hàn độc chuyện này, đối với tinh thần tiêu hao lớn nhất. Ngao Ngọc yên tĩnh nghe xong, cũng không dị nghị, chỉ là nói khẽ, liền theo đạo hữu nói. Chu Thiên Hành chắp tay, chuẩn bị cáo tử, đã nói định, vậy hôm nay liền tạm thời đến đây. Sau một ngày, Thiên Hành lại đến nơi đây vì công chúa hành trâm.
Ngao Ngọc nhẹ gật đầu, đến lúc đó, lặng chờ đạo hữu. Sự tình cố định, Chu Thiên Hành cũng không tiện ở lâu. Ngao Tinh chủ động nói, ta đưa ngươi trở về. Ngao Ngọc cũng không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Chu Thiên Hành, thẳng đến hắn cùng Ngao Tinh thân ảnh biến mất tại hành lang uốn khúc cuối cùng, nàng mới chậm rãi nâng lên cái kia bị châm cứu qua cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vừa rồi kim châm đâm vào khúc chỉ huyệt vị trí. Nơi đó, tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không ấm áp. Ngày thứ hai, bảo an đường vẫn như cũ buôn bán. Buổi chiều, Chu Thiên Hành vừa tiếp xem bệnh xong một bệnh nhân, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút mà quen thuộc chiêm chiếp âm thanh. Chu Thiên Hành ngẩng đầu, phát hiện là Tiểu Kim bay tới. Nó mỏ bên trong ngậm lấy một hạt như hạt đậu nành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ vụn vàng. Tiểu Kim linh xảo rơi vào xem bệnh trên bàn, đem trong miệng vụn vàng đắt một tiếng đặt ở mặt bàn, sau đó ngẩng lên cái đầu nhỏ, dùng cặp kia đen lùng liếng, tràn ngập linh tính con mắt nhìn qua hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Chu Thiên Hành duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái nó cái đầu nhỏ. Lần trước không phải ngậm hạt vàng cho ta sao? Viên kia vàng đã đủ ngươi xem bệnh phí hết, làm sao hôm nay lại đưa vàng đến? Nhưng mà Tiểu Kim phản ứng lại cực khác thường ngày. Nó có chút nôn nóng mà ở trên bàn nhảy tới nhảy lui, cánh nhỏ gấp rút phe phẩy, phát ra phốc phốc tiếng vang. Tiểu bộ ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ họng phát ra gấp hơn gấp rút, càng cao vút hơn chíu 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 âm thanh, phản phất tại liều mạng nói ra lấy cái gì, hết lần này tới lần khác vô pháp biểu đạt. Chu Thiên Hành trên mặt nụ cười từ từ thu lại, lông mày cau lại, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hắn phát giác được tiểu gia hỏa này dị thường, cái kia cũng không phải đưa xong lễ vật nên có nhẹ nhõm tư thái. Tiểu Kim gấp đến độ xoay quanh, mấy lần ý đồ điêu lên viên kia vàng lại thả xuống, cuối cùng giống như là xuống cực lớn quyết tâm, đông nhiên bay đến bên cạnh nghiên mực bên cạnh. Tiểu móng nuốt nắm lên bút lông, thuần thục nhúng điểm mực nước, sau đó bị cánh, bay đến viết phương thuốc trên tuyến chỉ. Tại Chu Thiên Hành kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Tiểu Kim bắt đầu nhất bút nhất họa viết chữ. Vô lý. Tiểu yêu này trí tuệ cao đến có chút vượt qua Chu Thiên Hành tưởng tượng. Theo ta đi, tiền xem bệnh. Viết xong mấy chữ này, Tiểu Kim lần nữa điêu lên viên kia vàng, phóng tới tiền xem bệnh phía trên. Lo lắng dùng mỏ lần nữa mổ mổ vàng, lại dùng cánh chỉ hướng ngoài cửa, trong cổ họng phát ra buồn bã kêu to. Chu Thiên Hành trong nháy mắt minh bạch, viên này vàng không phải báo ân lễ vật, là tiền xem bệnh, là mời hắn đi cứu mệnh tiền xem bệnh. Ngươi nói là có người bệnh, rất nghiêm trọng, muốn ta đi cứu người. Chu Thiên Hành trầm giọng hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén. Tìm Kim Điểu nghe vậy, cái đầu nhỏ điểm đến như là gà con mổ thóc, trong mắt tràn đầy nhân tính hóa cầu khẩn. Đi. Chu Thiên Hành lại không nửa phần do dự, đối với Tiểu Kim nói, dẫn đường. Tiểu Kim phát ra một tiếng như chút được gánh nặng thanh minh, lập tức vỗ cánh bay ra ngoài cửa, tốc độ cực nhanh, vẽ ra trên không trung một đạo yêu đất kim tuyến. Chu Thiên Hành đóng kỹ cửa phòng, theo sát phía sau. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, bọn hắn đi vào thành Nam vùng ngoại ô một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực. Nơi này có một cái to lớn hồ nước, trong hồ nước trồng đầy củ ấu, đang mở ra từng đóa màu trắng tiểu hoa. Bên hồ nước thượng tán rơi mấy hộ độc lập nông gia tiểu viện, cùng cổng hồ nước phối hợp đứng lên có một phen đặc biệt quyến rũ. Trong đó một cái bên ngoài sân nhỏ mặt, còn trồng đầy đủ loại hoa cỏ, nhìn lên đến phi thường nhã trí. Bất quá Tiểu Kim cuối cùng rơi vào một tòa nhìn lên đến có chút cổ xưa, nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ gạch một tường rào bên trên, lo lắng hướng đến viện bên trong một gian phòng ốc kêu to. Chu Thiên Hành đẩy ra hờ khép biên môn. Sân không lớn, trồng chút bình thường rau quả, nơi hẻo lánh chất đống củi lửa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, thuộc về bệnh mãn tính người nặng nề khí tức. Chu Thiên Hành bước nhanh đi hướng ở giữa nhà chính, Tiểu Kim cũng theo sát lấy bay vào đi. Chương 75, Thiện Ý Hoang Luôn ngay cả 4 năm chương 75, Thiện Ý Hoang Luôn ngay cả 4 năm đẩy cửa đi vào, tia sáng có chút hôn ám, chỉ thấy một tấm đơn sơ trên giường gỗ, nằm một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Lão nhân hình tiêu cốt lập, chân mỏng bên dưới thân thể khô cát, gần như không thấy chập trùng. Cánh tay khô gầy, chỉ một tầng nông rộng làn da che ở xương bên trên. Sắc mặt héo vàng, hai mắt hãm sâu đóng chặt, hô hấp dồn dập yếu ớt, thỉnh thoảng xen lẫn gian nan hút không khí. Trên gương mặt bệnh hoạn đường hồng, cùng cô nước tái nhợt bờ môi hình thành so sánh, vô cùng chói mắt. Tiểu Kim rơi vào bên giường, con mắt nhìn chằm chằm lão nhân nhìn thoáng qua, sau đó lại hướng Chu Thiên Hành khẽ kêu hai tiếng. Chu Thiên Hành lập tức tiến lên, ba chỉ dựng vào lão nhân khô gầy đến cấn tay tay trái cổ tay. Mạch tượng phù phía hỗn loạn, khi có khi không, tâm mạch chỗ càng là tắc nghẽn nghiêm trọng, sinh cơ như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây không chỉ là phong hàn nhập thể đơn giản như vậy, càng là nhiều năm ưu tư tích tụ, hao hết lòng dạ huyết khí, dẫn đến ngũ tạng đều suy. Một trận bình thường phong hàn, liền trở thành đè sập cố này sớm đã đèn cạn dầu thân thể cuối cùng một cây dâm dạng. Chu Thiên Hành lập tức lấy ra ngân trầm, động tác nhạy bén như điện, trước đâm vào lão nhân người bên trong, nội quan, hợp cốc chờ mấy chỗ cấp cứu huyệt vị, ổn định hắn tâm mạch, đồng thời độ vào một tia thuần dương pháp lực, bảo vệ hắn duy nhất yếu ớt sinh cơ. Theo thuần dương pháp lực ôn dưỡng, lão nhân gấp rút hô hấp thoáng thông thả một chút, khóa chặt lông mày cũng bung ra một chút, nhưng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chu Thiên Hành có thể cảm giác được, cái tia tơ độ vào dương khí đang tại cấp tốc tiêu tán, khó mà đưa đến rất lớn hiệu quả. Nhìn thấy loại tình hình này, Chu Thiên Hành trong lòng có chút nghi hoặc. Dựa theo lão nhân ra loại tình huống này, hẳn là đã sớm đi, sao có thể kiên trì đến bây giờ? Có người nào vì hắn cưỡng ép tục mệnh sao? Nhìn Tiểu Kim liếc mắt, Chu Thiên Hành như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, viện bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Một người mặc quần áo xanh lục, ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ bưng một cái nóng hôi hổi chén thuốc đi đến. Thân hình tinh tế, màu da có chút khác hẳn với thường nhân trắng nõn, ngũ quan thanh tú, ánh mắt sáng tỏ. Nhìn đến phòng bên trong Chu Thiên Hành thì rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới phòng bên trong còn có người. Tiểu Kim lập tức bay xuống thiếu nữ đầu vai, thân mật cọ sát nàng gương mặt, cánh chỉ trên giường lão nhân, vừa chỉ Chu Thiên Hành. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt nhu hòa xuống tới. Nàng cầm chén thuốc đặt lên bàn, thanh âm êm dịu lại rõ ràng, "Ngài là Chu đại phu?" Tiểu Kim nó đem ngài mời tới. Nàng tinh tế ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy trên đầu vai chim nhỏ, cả hai cực kỳ thân mật. Chu Thiên Hành gật gật đầu, ánh mắt tại thiếu nữ trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Hắn cảm giác trước mắt thiếu nữ, lệ chất đến không giống nhân loại. Bất quá Chu Thiên Hành liếc mắt trên bàn chén thuốc, tạm thời thả xuống đối với thiếu nữ cảnh giác, đối nàng hỏi, "Cô nương là?" "Ta gọi Đường Nhược Lăng, ở tại sát vách sân." Chu Thiên Hành trong lòng có chút kinh ngạc. "Đường Nhược Lăng, đây không phải tẩu tử nói Đường gia tiểu nữ như sao? Nàng làm sao biết ở tại nơi này cái địa phương?" Thiếu nữ chỉ bên cạnh cách đó không xa một tòa khác tiểu viện, sau đó nhìn về phía trên giường lão nhân có chút lo lắng hỏi, "Diệp lão gia tử còn có thể cứu sao?" Chu Thiên Hành lắc đầu nói ra, "Người bệnh còn có dược có thể chữa, tâm bệnh không có dược có thể chữa. Lão gia tử, mình không muốn sống." Long dạ đã tán, dù là hắn cưỡng ép độ vào dương khí quá khứ, qua không được bao lâu dương khí cũng biết tản mất. Lão gia tử thân thể, dù cho có thể kéo lại tính mạng một đoạn thời gian, cũng cuối cùng sẽ ở ngày nào đột nhiên mất mạng. Đường Nhược Lăng nghe vậy, có chút khó có thể tin nói ra, tại sao có thể như vậy, nhiều năm như vậy đều đến đây, vì sao ngắn ngủi mấy ngày nay biến thành tình cảnh như thế? Chẳng lẽ lão gia tử biết Diệp đại ca sự tình? Chu Thiên Hành nghe được thiếu nữ nói, nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, "Đường cô nương, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đường Nhược Lăng nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong lão gia tử, vuốt ve trên bờ vai tiểu kim, thở dài một hơi nói ra, "5 năm trước, triều đình trọng kim chứng minh, Diệp đại ca Diệp Bình An vì có thể trở thành võ giả, cũng vì để lão gia tử tuổi già có thể sinh hoạt đến giàu có chút, dứt khoát lựa chọn tham quân. Mà tiểu kim, tức là Diệp đại ca tại hành quân trên đường ngoại ý muốn cứu. Tại Diệp đại ca chiến tử về sau, tiểu kim vượt qua ngàn dặm, tìm được lão gia tử. Vì để cho lão gia tử có sống sót hy vọng, tiểu kim bắt chước Diệp đại ca chữ viết, mỗi tháng cho lão gia tử viết thư. Càng là hao phí còn thừa không nhiều yêu lực, tìm tới vàng xung làm Diệp đại ca của lương, từ ta chuyển giao cho lão gia tử. Cứ như vậy, lão gia tử có hy vọng, nhoáng một cái qua mấy năm. Mà phía trước mấy ngày, lão gia tử đi một chuyến thành bên trong về sau, trở về liền bất tỉnh nhân sự. Hiện tại Chu Thiên Hành nói lão gia tử mình không muốn sống, Đường Nhược Lăng duy nhất có thể đoán được, đó là lão gia tử biết Diệp Bình An tin chết. Cũng chỉ có Diệp Bình An tin chết, mới có thể để cho lão gia tử tâm chết. Chẳng lẽ lão gia tử đi thành bên trong biết cái gì? Chu Thiên Hành nghĩ tới điều gì, ngựa khí có chút phức tạp nói ra, mấy ngày trước đây, là triều đình hộ bộ cấp cho bỏ mình trợ cấp thời gian. Thống nhất cấp cho, không chỉ là quân đội bỏ mình nhân viên, còn có nha môn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên. Chu Thiên cản tại trên bàn cơm đề cập qua vài câu, đối với chết đi thủ hạ cũng so sánh tiếc hận. Quân đội từ bỏ mình xác nhận, đến hộ bộ phân phối bên dưới phát bỏ mình trợ cấp, cần nhất định thời gian. Nhanh thì mấy tháng, chấm 2-3 năm. Có muốn chỉnh thể chiến sự kết thúc mới thống kê, có khả năng tại chỗ chiến dịch hoàn tất liền thống kê. Gặp phải triều đình tài chính khó khăn, chờ cái mấy năm năm tái phát cũng có thể. Vân Linh huyện còn tốt, huyện lệnh coi như không tệ, cái khác có nhiều chỗ khả năng cả một đời đều lĩnh không đến bỏ mình trợ cấp. Chu Thiên Hành nói xác nhận Đường Nhược Lăng phỏng đoán, để nàng thần sắc có chút tạm đạm. Kỳ thực Diệp đại ca cũng không phải là lão gia tử thân nhi tử, là lão gia tử tại cái nào đó sáng sớm kiếm về. Những năm gần đây, hai người sống nương tựa lẫn nhau, thời gian mặc dù khổ, nhưng cũng sung túc. Nhưng lão gia tử theo tuổi tác lớn dần, thân thể bệnh cũ tái phát. Có thể nghĩ muốn trị tốt lão gia tử bệnh, cần rất nhiều tiền. Chỉ tiếc Diệp đại ca, thiên ý trêu người. Đường Nhược Lăng nhìn về phía trên giường cái kia hình tiêu cốt lập, hô hấp yếu ớt như dây tóc lão nhân, trong mắt tràn đầy thương xót. Diệp đại ca, là lão gia tử duy nhất nhi tử, cũng là duy nhất niệm tưởng. Đường Nhược Lăng âm thanh rất thấp, giống sợ đã quấy rầy lão nhân cuối cùng còn sót lại an bình, tiểu kim mỗi tháng mang đến thư cùng quân lương đó là lão gia tử bệnh căn tử. Hắn thường cầm những cái kia thư, ngồi tại ngưỡng cửa, đối mặt trời từng lần một xem, nói chờ nhi tử trở về, muốn cho hắn đóng phòng ở mới, cưới vợ. Tiểu Kim tựa hồ nghe đã hiểu, tiểu tiểu thân thể tại Đường Nhược Lăng đầu vai run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp gào thét, lông vũ đều ảm đạm mấy phần. Nó bay xuống lao nhân tiểu tụy trong tay, dùng mỏ nhẹ nhàng mổ lấy lao nhân lạnh buốt ngón tay, phản phất muốn đem hắn tỉnh lại. Chương 76, một phong thư nhà chống đỡ vạn kim chương 76, một phong thư nhà chống đỡ vạn kim Chu Thiên Hành trầm mặc đứng tại trước giường. Giờ khắc này, hắn phản phất có thể rõ ràng nhìn đến, một cô thâm trầm hôi bại tử khí đã triệt để chiếm cứ tại lao nhân tâm hồn. Đây không phải là tà khí xâm lấn, cũng không phải độc vật quấy phá, mà là tâm hỏa triệt để sau khi lửa tắt, sinh cơ tự mình đoạn tuyệt dấu hiệu. Tinh diệu nữa đạo thuật, lại hùng hồn pháp lực, cũng nhóm không cháy một đống sớm đã hóa thành cho tàn nhiệt độ lửa. Chu Thiên Hành lần đầu có loại bất lực cảm thụ. Hắn cảm thấy mình y thuật tính tương đối cao, nhưng bây giờ nhưng không có biện pháp gì. Y thuật lại cao hơn, đạo pháp lại huyền, lại như thế nào có thể bổ khuyết một cái phụ thân trong lòng bị miễn cưỡng quét đi, tên là hy vọng trống rỗng. Học y y cũng có thể cứu không được người. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Diệp thủ điền nguyện vọng nội dung, kết thúc thống khổ, cùng nhi tử đoàn tụ. Nguyện vọng ban thưởng, một cái nguyện vọng điểm hệ thống nhắc nhở băng lãnh mà đột ngột tại Chu Thiên Hành trước mặt bắn ra. Lần này, hàng chữ kia không còn là thông hướng lực lượng để thăng cầu thang, ngược lại giống một cây ngâm độc châm, hung hăng vào hắn tâm lý. Muốn chết chi nguyện, lại là mãnh liệt như thế. Sống sót, so chết còn thống khổ. Chu Thiên Hành nhìn chằm chằm trước mắt hệ thống giao diện trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần nỗi lòng, âm thanh có chút cảm thấy chát, lao ra tử. Đèn cạn dầu, tâm mạch đã tuyệt, không phải dược thạch phù lục có thể bằng. Dừng một chút, ánh mắt rơi vào lão nhân thống khổ nhíu chặt hai đầu lông mày, cái kia hám sâu nếp nhăn bên trong khắc đầy không tiếng động kêu rên. Ép ở lại, bất quá là để hắn thụ nhiều mấy ngày dày vò. Đường Nhược Lăng nước mắt rốt cuộc lăn xuống đến, nện ở dưới chân trên mặt đất bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm. Nàng minh bạch Chu Thiên Hành trong lời nói ý tứ, cũng lý giải cái này nhà bên lão gia tử dày vò. Nhìn đến tiểu kim phí công cọ lấy lão nhân không phản ứng chút nào tay, Đường Nhược Lăng nước nở nói, cái kia, vậy liền để lão gia tử thiếu chịu chút khổ a. Ngoại trừ Diệp Bình An, lão gia tử đã không có những thân nhân khác. Dù sao lão gia tử cũng không muốn sống, cùng lưu tại trên đời sống ở trong thống khổ, không bằng như vậy đi. Trước đó vài ngày, tiểu kim bước lên nguy hiểm tính mạng, tìm tới linh dược, cho lão gia tử tục mệnh mấy ngày. Không nghĩ tới, dạng này ngược lại để lão gia tử thụ nhiều mấy ngày khổ. Chu Thiên Hành thở dài một hơi, lấy ra ngân châm, không còn độ đưa dương khí quá khứ điếu mệnh. Lấy lão gia tử hiện tại thân thể, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có yên lặng chờ lão gia tử tắt thở. Sau đó Chu Thiên Hành lại thay lão gia tử sửa sang một chút quần áo, để lão gia tử càng thể diện một chút. Trong lúc bất chợt, Chu Thiên Hành phát hiện lão gia tử nắm chặt tay phải buông lỏng ra, một đoàn tờ giấy từ đó trượt xuống. Chu Thiên Hành nhặt lên triển khai nhìn, phía trên có quen thuộc chữ viết: "Cha, nhi trong quân đội mạnh khỏe, chớ nghiệm." Quân tiền dâng lên, vào trọng thân thể. "Bình an." Đường Nhược Lăng lại gần, nhìn thoáng qua có chút nghẹn ngào nói ra: "Đây là tiểu kim mô phòng Diệp đại ca chữ viết, cho lão gia tử viết thư." Lão gia tử vốn là không biết chữ, từ ta thay niệm nhiều lần, lão gia tử cũng quen biết một ít chữ. Nói đến, Đường Nhược Lăng cũng nhịn không được nữa, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Tiểu Kim bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên bay đến một cái đặt ở góc tường, nhìn lên đến có chút nặng nề cũ dương gỗ bên trên. Lo lắng dùng mỏ mổ lấy nắp vali, phát ra thành khẩn tiếng vang, cái đầu nhỏ càng không ngừng chuyển hướng Chu Thiên Hành cùng Đường Nhược Lăng, ra hiệu bọn hắn tiến lên mở ra. Chu Thiên Hành nhìn đến Tiểu Kim động tác, tiến lên mở ra cái dương. Trong dương, phía trên nhất chính là thật dày một chồng trang giấy, chỉnh tề mà xếp chồng chất lấy, mỗi một tấm biên giới đều bởi vì bị lặp đi lặp lại vuốt ve mà lộ ra ẩu tả phát vàng. Chu Thiên Hành cầm lấy phía trên nhất một tấm, trang giấy ố vàng phát giòn, phía trên chữ viết là dùng than đầu hoặc một loại nào đó vật cứng nhúng mực viết liền, siêu siêu mèo mèo, lại nhất bút nhất họa đều lộ ra nghiêm túc. "Cha, nhi trong quân đội mạnh khỏe, chớ niệm." Quân tiền dâng lên, bảo trọng thân thể. "Bình an." Ký tên ngày là 4 năm trước một cái vào đông. Chu Thiên Hành từng cái lần xem tiếp. Mỗi một phong thư nội dung đều cơ bản giống nhau, báo bình an, nói quân tiền đã sai người mang về, dặn dò phụ thân bảo trọng thân thể. Ký tên ngày lại vượt qua dòng dã 4 năm, từ lúc đầu không lưu loát, càng về sau bút họa dần dần trôi chảy, thậm chí có thể bắt chước được một chút thư cách thức. Có chút thư tín phía trên, thậm chí còn có nhàn nhạt vết chim vết tích. Có thể suy ra, tiểu kim cái kia gầy yếu thân thể, là như thế nào bụng về mà chấp nhất mà, dùng nó mỏ cùng chảo, nhất bút nhất họa mà mô tả lấy phần này trèo chống lão nhân sống sót hoang luôn. Mỗi một phong thư phía dưới, đều đè ép một quả hoặc mấy quả như hạt đậu nành bụi vàng, tại hôn ám dưới ánh sáng lóe ra yếu ớt lại kiên định quang mang. Bọn chúng an tĩnh nằm ở nơi đó, có chút vụn vàng mặt ngoài dị thường ánh sáng, hiển nhiên là bị người vô số lần mà cầm trong tay vớt ve, lau. Những này bụi vàng chính là cái kia hư ảo hy vọng chân thật nhất biểu tượng, là lão nhân bất an bất mặc vì chính mình cùng nhi tử cấu trúc tương lai hòn đá tảng, đóng tân phòng, cưới vợ. Lật đến phía dưới cùng nhất một tầng, Chu Thiên Hành tay dừng lại. Nơi này không có thư, cũng không có bụi vàng, chỉ có một tấm tương đối so sánh tân, xếp được chỉnh chỉnh tề tề giấy. Trên giấy bút tích rõ ràng, chữ viết vẫn như cũ vụ bè, hoành bất bình dựng thẳng không thẳng, mang theo người già đặc thù run rẩy, nhưng mỗi một chữ đều có thể thấy rõ, lộ ra một cố quyết tuyệt bình tĩnh. Chu Thiên Hành cẩn thận từng ly từng tí triển khai. "Đường cô nương, 4 năm trước một buổi tối, ta liền mơ tới bình an." Hắn toàn thân là huyết, nói với ta: "Cha, thật xin lỗi, hài nhi bất hiếu, ta không về được, ngài phải cố gắng." Sau khi tỉnh lại trong lòng liền có điều suy đoán, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. "Lão giả ta đi, tổ tiên ứng trước con, ngay cả trong dương những này đều là ngươi. Đa tạ ngươi những năm này đầu tư, chăm sóc." Lão đầu tử không thể báo đáp. "Bình an tiền trợ cấp, phía trên phát hạ đến, cũng cho ngươi." Chớ từ chối. "Chiếu cố thật tốt tiểu kim." Diệp thủ điền tuyệt bút đặt bút này, rõ ràng là 5 ngày trước. Chính là lão gia tử một mình vào thành cái kia ngày. Nguyên lai hắn vào thành cũng không phải là đơn thuần vì nghe ngóng tin tức, càng là vì tìm người viết hay, hoặc là mình vụng trộm luyện tập vô số lần, cuối cùng viết xuống đây phong di chúc. Hắn đi hộ phòng, chỉ sợ không chỉ có là vì xác nhận nhi tử tin chết, cũng là vì sớm xử lý tiền trợ cấp sự tình, bảo đảm bọn chúng có thể rơi xuống hắn muốn cho trong tay người. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết nhi tử sớm đã chiến tử xa trường. Hắn biết cái kia mỗi tháng một phong bình an thư cùng quân tiền là tiểu kim cùng Đường Nhược Lăng bệnh tiện ý hoang luôn. Hắn lựa chọn tại sinh mệnh cuối cùng, dùng mình chỉ có phương thức, hoàn lại phần này dài đến 4 năm ôn nhu cùng thủ hộ. Đem tất cả tích xúc những cái kia tượng trưng cho hắn cùng nhi tử hy vọng cuối cùng một vàng, cùng nhi tử dùng sinh mệnh đổi lấy tiền trợ cấp, đều tặng cho vị này thiện lương hàng xóm cô nương. Hắn phối hợp với diễn tuần vui này, diễn đến vụn vàng tích lũy đủ nhi tử cưới vợ lập nhà số lượng, diễn đến hắn cũng không còn cách nào lừa gạt mình, diễn đến hắn rốt cuộc có thể quên đi tất cả. Mang theo đối với nhi tử vô tận tưởng niệm cùng cuối cùng này một phần an bài thỏa khi thoải mái, bình tĩnh đi hướng kết thúc. Chương 77, Kim Vũ đẫm máu và nước mắt trung nghĩa tâm. Chương 77, Kim Vũ đẫm máu và nước mắt trung nghĩa tâm. Mấy năm qua này, chỉ thấy thương, không gặp người. Bắc Cương cùng yêu quốc chiến sự, Diệp Thủ Điền cũng không phải không nghe người ta nói qua. Đủ loại nghe đồn, sớm đã xác nhận trong lòng suy đoán. Hoặc là nói từ Diệp Bình An tổng quân ngày đó trở đi, hắn liền liệu đến kết cục. Hắn tâm, sớm sẽ theo nhi tử cùng một chỗ trên chiến trường giết địch. Chi. Tiểu Kim nhìn đến đáy hòm vụn vàng cùng tờ giấy kia, phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu rên rỉ. Nó điên cuồng mà nhào về phía cái dương, tiểu tiểu móng đuốt nắm lên một khỏa vụn vàng, lại ra sức bay về phía trên giường lão nhân, ý đồ đem cái kia băng lãnh vụn vàng nhét vào lão nhân trong tay. Một lần, hai lần. Vụn vàng theo nó tiểu tiểu chảo ở giữa trượt xuống, đinh đinh đương đương mà lăn xuống trên mặt đất. Tiểu Kim lại không quan tâm, lần nữa bay trở về cái dương nắm lên một viên khác, chấp nhất mà tái diễn đây phí công động tác. Nó tiểu tiểu thân thể run rẩy kịch liệt lấy, lông vũ lộn xộn không chịu nổi, trong cổ họng phát ra không thành điều hòa, tuyệt vọng chủ thu. Nó đang dùng nó phương thức, ý đồ hoàn thành nó 4 năm nay một mực kiên trì nhiệm vụ, cho lão gia tử mang về quân tiền. Nó không rõ, vì cái gì lần này lão gia tử không tiếp, vì cái gì lần này nó vàng đổi không trở về lão gia tử hiền lành nụ cười cùng một câu bình an liền tốt. Nó cứu không được chủ nhân, ngay cả chủ nhân trước khi chết nguyện vọng cũng không xong được sao? Nguyện vọng đạt thành, nguyện vọng mục tiêu, Diệp Thủ Điền thu hoạch được một cái nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên giường lão nhân, có chút ảm đạm nói ra, lão gia tử, đi. Đường Nhược Lăng sớm đã khóc không thành tiếng, nàng ngồi xổm người xuống, nhìn đến tiểu Kim phí công tái diễn cái này khiến người tan nát cõi lòng động tác, nước mắt như là gãy mất dây hạt châu, nhỏ xuống tại băng lãnh trên mặt đất. Nàng vươn tay, muốn đem cái kia sụp đổ tiểu điệu lũng vào lòng bàn tay, nhưng lại không đành lòng đánh gãy nó cuối cùng chấp niệm. Chu Thiên Hành yên lặng nhìn trước mắt tất cả. Lão nhân di chúc, tiểu Kim rên rỉ, thiếu nữ nước mắt, xen lẫn thành một bức nặng nề đến làm cho người ngạt thở hình ảnh. Hắn chậm rãi xoay người, nhặt lên lăn xuống tại bên chân một khỏa bụi vàng, vào tay hơi lạnh, lại phảng phất có ngàn cân chi trọng. Hắn đi đến bên giường, tránh đi tiểu Kim điên cuồng cử động, nhẹ nhàng đẩy ra lão nhân cái kia nắm chặt qua vô số hy vọng, cuối cùng lại không có vật gì tay phải. Hắn đem viên kia bụi vàng, tính cả nguyên lai lá thư này kiện cùng một chỗ, nhẹ nhàng đặt lên lão nhân lòng bàn tay. Lão gia tử, Chu Thiên Hành âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, phảng phất có thể thẳng tới u minh. Ngài thương, chúng ta đều thu vào. Diệp đại ca quân tiền, còn có ngài tâm ý, cũng đều đưa đến. Ngài, an tâm đi thôi. Diệp đại ca, ở bên kia chờ lấy ngài đâu. Tiểu Kim phát ra một tiếng kéo dài mà trầm thấp rên rỉ, không còn là trước đó thê lương tuyệt vọng, mà là mang theo một loại phảng phất rốt cuộc hiểu rõ cái gì, tiếp nhận cái gì đau thương. Nó chậm rãi rơi vào lão nhân trong tay, tiểu tiểu đầu nhẹ nhàng cọ sát cái kia băng lên tay, trong mắt chảy ra nước mắt. Sau đó an tĩnh nằm xuống dưới, không động đậy được nữa, chỉ có tiểu tiểu thân thể theo hô hấp có chút chập trùng. Nó là một cái vô dụng tiểu yêu, cái gì đều không làm được. Cứu không được chủ nhân, thủ hộ không được lao gia tử. Chủ nhân, thật xin lỗi. Đường Nhược Lăng lau nước mắt, đi đến cái dương một bên, nhìn đến cái kia từng cái giấy viết thư cùng từng khỏa bụi vàng, âm thanh nghẹn ngào lại kiên định, Chu đại phu, những ngày vàng, ta không thể nhận. Chu Thiên Hành nhìn về phía nàng. Đường Nhược Lăng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, lao gia tử tâm ý, ta nhận. Nhưng đây vàng, là Diệp đại ca quân tiền, là lao gia tử cả một đời niệm tưởng, càng là tiểu kim. Tân tân khổ khổ tìm tới. Không bằng dùng những ngày vàng cho Diệp gia gia cùng Diệp đại ca lập cái gia dáng mộ phần á để bọn hắn phụ tử dưới đất cũng có thể đoàn tụ. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào yên tĩnh nằm ở lão nhân trong tay tiểu kim trên thân, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Còn lại liên để cho tiểu kim a nó vì Diệp gia hao hết yêu lực, hao hết tâm, nó cần những ngày vàng khôi phục. Đây có lẽ mới là lão gia tử chân chính tâm nguyện. Tiểu kim là một cái so sánh hiếm thiếu tìm kim điểu, mỗi lần tìm kim đô sẽ lấy triệt để tiêu hao tự thân nhất định yêu lực làm đại giá. Những năm gần đây vì tìm kiếm vàng, tiểu kim liền nói chuyện đều làm không được. Tự thân yêu lực đã tiêu hao đến ít đến thương cảm. Chu Thiên Hành trầm mặc, hắn nhìn đến di chúc, nhìn đến bụi vàng, nhìn đến bi thống sau bình tĩnh lại tiểu kim, nhìn lại một chút trước mắt cái này nhìn như yếu đuối lại thông thấu thiện lương thiếu nữ. Trong nhân thế tình nghĩa cùng lựa chọn, có khi so thâm ảo công pháp còn khó hơn lấy hiểu thấu đáo. Đường Nhược Lăng lựa chọn, để hắn thấy được một loại thuần túy ấm áp. Tốt. Chu Thiên Hành cuối cùng nhẹ gật đầu, âm thanh trầm thấp, liền theo ngươi nói làm, cho bọn hắn tu cái tốt đi một chút bộ phận, lập khối tốt đi một chút địa, về phần tiểu kim. Hắn nhìn về phía cái kia giúp vào lão nhân trong tay màu vàng tiểu điểu, nói khẽ, nó như nguyện ý đi theo ngươi, liền đi theo ngươi đi. Những ngày vàng, cũng giao cho ngươi đảm bảo, trợ nó khôi phục. Đường Nhược Lăng dùng sức gật gật đầu, đối với Chu Thiên Hành nói ra, cảm ơn ngài, Chu đại phu. Chu Thiên Hành cuối cùng nhìn thoáng qua trên giường an tưởng lão nhân, lại sâu sắc nhìn thoáng qua cái kia trung nghĩa tiểu kim cùng tiện lương lục y thiếu nữ. Sau đó quay người đi lại trầm trọng đi ra căn này tràn ngập bi thương phòng nhỏ. Ngoài phòng, ánh nắng vừa vặn, củ lấu đường mặt nước sóng nước lấp loáng, màu trắng lăng hoa yên tĩnh nở rộ. Nhìn đến trong gió nhẹ lung lay lăng hoa, Chu Thiên Hành sững sờ xuất thần. Qua rất lâu, mới một lần nữa cất bước đi hướng thành bên trong. Đường Nhược Lăng nhìn đến trên giường đã không một tiếng động lão gia tử, thần sắc cảm đạm. Ở chỗ này sinh hoạt những năm này, nàng có thể cảm nhận được cái này nhà bên lão gia gia hiền lành. Bây giờ lão gia tử cứ như vậy rời đi, để nàng phi thường khổ sở. Thật lâu, Đường Nhược Lăng bình phục tâm tình, chuẩn bị đi thông chi trong thôn người, đến đây xử lý lão gia tử hậu sự. Lại đang lúc này, cổng tia sáng bị ngăn trở, một cái có chút trầm thấp âm thanh vang lên, "Nhược Lăng, canh ruộng cuối cùng vẫn là đi sao?" Đường Nhược Lăng nghe được người đến âm thanh, toàn thân run lên, hơi kinh ngạc nhìn đến người đến, "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Người đến ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần, khuôn mặt nho nhã gầy gò, mặc thanh lịch đạo bảo màu xanh nhạt, ống tay áo thêu lên vài miếng tinh xảo thanh diệp họa tiết. Tế Thế Đường đường chủ, Đường Phong. Đường Phong nhìn về phía trên giường đã không có sinh cơ Diệp Thủ Điển, thần sắc bình tĩnh, phản phất đối với Diệp Thủ Điển tử vong sớm có đoán trước. Đối với Diệp Thủ Điển, hắn tâm tình có chút phức tạp, nhưng bây giờ người đi, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Sau đó Đường Phong ánh mắt chuyển hướng Đường Ngực Lăng, thần sắc nhu hòa, ngươi tại nơi này chờ đợi đã lâu như vậy, cũng nên đủ rồi, cùng ta trở về đi. Đường Ngực Lăng vô ý thức lui lại nửa bước, âm thanh tuy nhỏ, lại có chút quật cường nói ra, ta không quay về. Đường Phong lông mày cau lại, giọng nói có chút bất mãn nói, ngươi còn muốn lưu tại xã này dã làm cái gì? Trông coi đây hồ nước, trông coi những này quá khứ, thân ngươi thua một linh thể, không nên như thế mai một. Bằng vào ngươi năng lực, có thể bồi dưỡng ra càng tốt hơn linh dược, có thể nghiên cứu ra tốt nhất đan hoàn, thậm chí có thể tại đây Vân Lam quận vượt trên thanh năng cát, để ta Tế Thế Đường một nhà độc quyền. Chương 78, bán yêu thiếu nữ Đường Nhược Lăng. Chương 78, bán yêu thiếu nữ Đường Nhược Lăng. Đường Nhược Lăng nghe được phụ thân nói, trong lòng có chút phẫn nộ, nàng mở miệng bác bỏ nói, nơi này không phải cái gì hưng dã, là mẹ ta khải linh hóa hình địa phương, ta phải ở lại chỗ này bồi tiếp mẹ ta. Tế Thế Đường không phải có ta mấy cái ca ca có đây không? Bọn hắn ghét bỏ ta là bán yêu, còn muốn ta trở về làm gì? Ta không quay về. Liền không. Nàng mục linh thể cũng không phải là xuất sinh liền được phát hiện, mà là theo nàng yêu tộc huyết mạch thức tỉnh mới chậm rãi hiện lộ ra. Trước lúc này, nàng các ca ca đối với thân là bán yêu nàng châm chọc khiêu khích, mà xem như phụ thân Đường Phong, trong lòng cũng càng thiên vị nàng mấy cái ca ca. Dù sao nàng vậy ca ca, mới thật sự là tiếp nhận Tế Thế Đường người. Chỉ là theo nàng mục linh thể hiện ra, Đường Phong mới coi trọng nàng. Đường Phong bị Đường Nhược Lăng oán đến có chút tức giận. Bất quá hắn lại nhìn xuống, kiên nhận đối với Đường Nhược Lăng quyết nhủ, Tế Thế Đường ngoại trừ kinh doanh dược liệu, còn có ý đạo phân bộ, đây chính là mẹ ngươi thành lập, chẳng lẽ ngươi không muốn đưa ngươi nương tâm huyết phát dương quang đại sao? Tiểu Nhu nàng, tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn đến ngươi hoang phế như thế thiên phú a. Về phần mấy cái kia nghịch tử, cha đã giáo huấn qua bọn hắn cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Đường Nhược Lăng có chút trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, cha, ngươi thật yêu mẹ ta sao? Có đôi khi ta đều tại vì ta nương cảm thấy không đáng, nàng vì cứu ngươi nguyên khí hao hết mà chết. Có thể như vậy chút năm, ngươi tới nơi này tế bái nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí đều không có Diệp lao ra tử tế bái số lần nhiều. Đường Phong nghe được Đường Nhược Lăng nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đã chết đi Diệp Thủ Điển. Gia hỏa này, còn đối với hắn Tiểu Nhu nhớ mãi không quên. Tiểu Nhu là một gốc củ ấu hóa hình, mà sinh hoạt ở nơi này Diệp Thủ Điển tự nhiên bị Tiểu Nhu chỗ quen biết. Còn hắn thì đi ngang qua nơi đây thì bị ngây thơ thiện lương Tiểu Nhu hấp dẫn. Nhưng trung thực đần độn Diệp Thủ Điển như thế nào lại là hắn đối thủ, cuối cùng Tiểu Nhu vẫn là theo hắn. Hắn trong đầu hiện ra Tiểu Nhu thân ảnh, cuối cùng thở dài một hơi nói ra, nếu là không yêu mẹ ngươi, ta như thế nào lại tiếp nhận nàng? Đây đoạn thời gian, ta một mực đang vì tìm kiếm phù hợp ngươi công pháp bốn ba, cho nên ít đến tế bái nàng. Ta thừa nhận, những năm gần đây, quả thật có chút có lỗi với các ngươi mẹ con hai người. Thôi. Đường Phong phất tay áo, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng một kia không dễ dàng phát giác thất lạc. Ngươi đã khăng khăng như thế, vi phụ cũng không ép ngươi. Diệp Thủ Điền hậu sự, ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi xử lý, cũng coi như toàn bộ năm đó một phen quen biết. Hắn ánh mắt lần nữa lướt qua Diệp Thủ Điền an tường gì dùng, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cái nam nhân này, thủ hộ Tiểu Nhu hóa hình chi địa cả một đời, cũng yên lặng niệm nàng cả một đời. Có lẽ ta thật không có hắn như vậy tham món lợi nhỏ mềm. Sau đó Đường Phong móc ra một bản công pháp để lên bàn nói ra, bản này thanh một ẩn linh quyết là ta tìm tới thích hợp ngươi công pháp, về phần Tế Thế Đường, ngươi khi nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể lấy trở về. Cha, vĩnh viễn chờ ngươi. Nói xong, Đường Phong không còn lưu lại, quay người bước nhanh mà rời đi, màu xanh nhạt đạo bảo ở ngoài cửa dần tối sắc trời bên trong vạch ra một đạo lạnh lùng đường vào cung. Đường Nhược Lăng đứng tại chỗ, nhìn đến Đường Phong đi xa bóng lưng sững sờ xuất thần. Một bên khác, Chu Thiên Hành tâm tình có chút nặng nề hướng thành đi vào trong đi. Sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, hoán ghét biết, cầu không được. Thế gian này nỗi khổ, cho dù người mang hệ thống cùng đạo pháp, cũng có khó có thể dùng chẳng đến, vô pháp vãn hồi việc đáng tiếc. Luồng gió mát thổi qua bên đường cỏ cây, phát ra vang lên sảng sảng, càng nổi bật lên bốn phía hoang dã hoàn toàn yên tĩnh. Chu Thiên Hành đột nhiên lấy lại tinh thần, ẩn ẩn cảm thấy được xung quanh hoàn cảnh có chút không đúng. Trong lúc bất chợt, một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại mang theo như mũi kim sắc bén sát khí, như là rắn độc xuất động, đột nhiên từ phía sau đánh tới. Chu Thiên Hành trong lòng khẽ run, thuần dương pháp lực đáp kích mà động, toàn thân màu vàng nhạt ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, toàn bộ nhờ đối với nguy hiểm bản năng cảm giác cùng với thân thể người động tĩnh dự phán, thân thể bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh nhéo một cái một thấp. Xuy, một tia ô quang cơ hồ là dán hắn vai phải xương bả vai lướt qua. Lập tức lại chiến thuật sau ngựa, dưới chân liên đạp mấy bước, mượn lực trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách, lại một lần tránh thoát sát thủ biến chiêu. Bây giờ hắn tu vi đã đạt luyện tinh hóa khí hậu kỳ, linh hồn cường đại, cảm giác nhạy cảm biến siêu cùng giai. Liền ngay cả nhục thân cũng tại thuần dương pháp lực ẩn dưỡng bên dưới không thua tại tiên tiên võ giả. Cùng đại ca nhiều lần đối luyện hiệu quả cũng hiện ra. Chu Thiên Hành đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kẻ tập kích. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại màu xám trang phục bên trong thân ảnh, trên mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào con mắt. Hắn trong tay nắm một thanh hẹp mảnh đoản kiếm, thân kiếm đen nhánh, không phản quang, hiển nhiên là ngâm cực độc. Toàn thân khí huyết cô đọng, khí tức kín đáo không lộ ra, rõ ràng là một vị tiên tiên võ giả. Chu Thiên Hành ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên người trước mắt, thể nội thuần dương pháp lực đã như giang hà dâng trào, lặng yên vận chuyển đến toàn thân. Tay phải tại trong tay áo lặng yên bấm niệm pháp quyết, hắn ý niệm trong lòng xoay nhanh, Triệu Nguyên, Quách Viên ngoại, vẫn là đại ca đắc tội cửu gia. Che mặt sát thủ không nói một lời, ánh mắt như là để mắt tới con mồi gián độc, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, bùn đất vẩy ra, thân hình như mũi tên lần nữa đánh tới. Đoạn kiếm nhanh đâm, thẳng đến Chu Thiên Hành cổ họng. Đối mặt một kích chí mạng này, Chu Thiên Hành không tránh không né, trong mắt hàn quang lóe lên. Có gỗ đại pháp, sắc. Ngay tại sát thủ khoảng cách Chu Thiên Hành 2 bước xa, sát thủ dưới chân nguyên bản kiên cố mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Một cây lớn bằng ngón cái, đỉnh bén nhọn cọc gỗ như là rồng ngủ đông xuất động, lấy sét đánh không kịp che thai chi thế từ đôi đến đầu, hung hăng vọt tới sát thủ dưới hông. Đây biến cố quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị. Hắn căn bản không kịp phòng ngự. Sát thủ sợ đến hồn phi phách tán, cưỡng ép thay đổi thân hình muốn tránh đi, cũng đã trễ nửa bước. Phốc. A. Cọc gỗ dù chưa hoàn toàn trúng vào chỗ yếu, nhưng cũng trực tiếp xuyên qua hắn bên đùi cùng xương chậu chỗ nối tiếp. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, sát thủ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, khí thế lao tới trước bị đánh gãy, cả người như là phá bao tải tả phi ra ngoài. Trung điệp quăng xuống đất, trong tay ngâm độc đoạn kiếm cũng rời tay bay ra. Chu Thiên Hành tâm niệm vừa động, căn kia cọc gỗ như cùng sống vật lăng không bay lên, mang theo gào thét tiếng gió, hung hăng bắn về phía sát thủ cánh tay phải chỗ khớp nối. Cọc gỗ đại pháp đi qua Chu Thiên Hành suy nghĩ, nghiên cứu ra so sánh kinh tế lợi ích thực tế lại có lực sát thương cách dùng. Đem cọc gỗ trở nên giống như mũi tên cỡ, dạng này không hao phí bao nhiêu pháp lực, hắn lại có thể đem càng nhiều pháp lực dùng tại cọc gỗ khối lượng cùng phương diện tốc độ. Chơi đứng lên liền cùng phi kiếm đồng dạng, còn có lòng phòng bị. Cọc gỗ theo hắn pháp lực tiêu hao, độ cứng có thể so với pháp khí, tốc độ cũng cực nhanh. Rên lên một tiếng, lần nữa xuyên thủng sát thủ khớp nối, để hắn không có bao nhiêu sức phản kháng. Sát thủ cánh tay phải mềm mại rủ xuống, trong lòng hoảng sợ. Lấy thần ngự vật, đây là luyện khí hóa thần chân nhân. Chương 79, ân oán đều là đến nay muộn rồi, chương 79, ân oán đều là đến nay muộn rồi, thấy sát thủ là không nổi sóng gió gì, Chu Thiên Hành lại cẩn thận không có tới gần. Mà là khống chế cọc gỗ trở nên cùng cây tăm kích cỡ, đâm vào sát thủ phía sau cổ một cái chuyên ti phóng đại cảm giác đau đặc thù địa bị. Ai da a a. Cây tăm nhập thể. Sát thủ hai mắt trong nháy mắt bạo lồi, toàn bệnh tiêu máu. Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cực hạn thống khổ che mất hắn tất cả ý thức. Toàn thân hắn cơ bắp co rút, run rẩy, nước bọt hỗn hợp có bọt máu từ khỏe miệng không bị khống chế chảy ra. Nói, ai phái ngươi đến? Chu Thiên Hành âm thanh băng lãnh. Còn chưa chờ sát thủ mở miệng, Chu Thiên Hành lại khống chế cây tăm đâm vào một huyệt vị khác. Thống khổ trong nháy mắt lần nữa tăng gọn. Ta nói, là Triệu gia, Triệu Chí Tưởng, mời ta đến tìm cơ hội bắt lại ngươi. Thả cho ta đi. Sát thủ triệt để sụp đổ. Nước mắt chảy ngang mà gào thét. Đau nhức, quá đau, thực sự quá đau. Hắn thật nhịn không được. Cái này Chu Thiên đi như thế nào cùng cung cấp tình báo không giống nhau. Cư nhiên là luyện khí hóa thần chân nhân. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn đem Triệu gia bán rẻ. Ngay cả Chu Thiên Hành đều lợi hại như vậy, cái kia Chu Thiên càng không được tông sư cất bước. Đối mặt dạng này địch nhân, căn bản không nhiều thiếu phần thắng. Thấy sát thủ cứ như vậy khuất phục, Chu Thiên Hành cũng lười tra tấn lãng phí thời gian. Thuần Dương chân kinh bên trong ghi chép huyệt vị phi thường phong phú, có kiếp trước không có kêu diên huyệt, hoàng tuyến huyệt, đốt người huyệt, thực cốt huyệt chờ. Cũng có thể làm cho người sinh ra không giống nhau trải nghiệm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Lưu Vinh, Tiên Tiên hậu kỳ, nguyện vọng nội dung, khẩn cầu Chu Thiên tha cho hắn một mạng. Nguyện vọng ban thưởng, 8 cái nguyện vọng điểm. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Chu Thiên Hành trong lòng sững sờ. Còn chưa đi quá trình đâu, liền phát động nguyện vọng. Vừa vặn tránh khỏi hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Bất quá, thật là Triệu gia sao? Chu Thiên Hành nhìn về phía sát thủ Lưu Vinh, lạnh lùng hỏi, như thế nào chứng minh là Triệu gia? Sát thủ một bên run rẩy, một bên mồm miệng không rõ hồi đáp, ta là quận thành Lưu gia người. Triệu Chí Tưởng nữ nhi gả cho chúng ta Lưu quản lý làm tiểu thiếp, vài ngày trước Triệu Nguyên chạy tới hướng hắn tỉ tỉ khóc lóc kể lể, gia chủ liền phái ta đến giúp Triệu gia. Tại ngực ta quần áo tường kép bên trong, có ta Lưu gia chứng minh thân phận. Chân nhân tha cho ta đi. Chu Thiên Hành tin tưởng sát thủ nói, hệ thống bên trên cũng xác thực biểu hiện họ Lưu. Triệu gia chính là bởi vì leo lên trên Lưu quản lý, cho nên mới kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Chu Thiên Hành mặt không thay đổi rút ra cây tăm, Lưu Vinh cái kiếp như địa ngục thống khổ như thủy triều tối lui. Lạnh lùng liếc trên mặt đất như là bùn nhão một dạng Lưu Vinh liếc mắt, ngữ khí lãnh đạm, "Cút đi." Lưu Vinh như được đại xá, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Cảm ơn chân nhân, cảm ơn chân nhân. Hắn cố nén gãy xương cùng lưu lại kịch liệt đau nhức, lộn nhào mà dãy rủa đứng lên, thậm chí không dám đi nhặt mình bằng kiếm, dùng một loại vặn vẹo mà chật vật tư thế, đem hết toàn lực hướng về rời xa Chu Thiên Hành phương hướng lảo đảo bỏ chạy, sợ chậm một bước đối phương liền sẽ đổi ý Chu Thiên Hành sát thực không có lập tức gặp thủ, chỉ bất quá hắn đem cây tăm bám vào sát thủ trên thân. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến sát thủ hốt hoảng chạy trốn bóng lưng biến mất ở phía xa. Mặc dù hắn tại đại ca thủ hạ thường xuyên bị ngược, nhưng đó là tại thuần túy võ đạo phương diện, đồng thời đại ca hắn là tông sư cấp thiên tài. Cần phải là đối mặt cái khác tiên tiên võ giả, dù là hắn không sử dụng cọc gỗ đại pháp cùng ngũ lôi phủ, cũng có sức đánh một trận. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Lưu Vinh, tiên tiên hậu kỳ, thu hoạch được 8 cái nguyện vọng điểm. Lưu Vinh chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn cuồng hỉ cùng một tia đối với Chu Thiên Hành lòng dạ đàn bà xem thường. Hắn tính toán như thế nào trở về hướng gia chủ bàn giao, thậm chí nghĩ đến ngày sau chữa khỏi vết thương chưa hẳn không có trả thù cơ hội. Ngay tại hắn tâm thần nhất là thư giãn một tích tắc này cái kia. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được lợi vật vào thị tâm thanh. Căn địa cây tăm kích cỡ gậy gỗ, tại Chu Thiên Hành ý niệm khu động dưới, như là bị cường nọ phát xạ, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, vô cùng tinh chuẩn từ cằm mềm mại địa phương quán xuyên Lưu Vinh đầu, từ thiên linh lộ ra. Lưu Vinh Phi nước đại động tác bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, lập tức thân thể mất đi tất cả lực lượng, nặng nề mà hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, nâng lên một mảnh nhỏ bụi đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Chu sát tác nhân, thiên đạo ban thưởng 5 cái điểm công đức. Chu Thiên Hành chậm rãi xuất hiện tại Lưu Vinh sau lưng, hắn thần sắc không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tay phải vung lên, triệu hoán đi ra cây tầm cọc gỗ tiêu tán. Tại Lưu Vinh chỗ ngực quần áo tường kép lấy ra một khối chính diện có khắc chữ Lưu Ngọc Bài, Chu Thiên Hành quay người tiếp tục hướng Vân Linh huyện thành đi đến. Chiều tà đem hắn thân ảnh kéo đến lao dài, giống như là một thanh xuất vỏ lợi kiếm. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Hắn Chu Thiên Hành báo thủ, ngay tại đêm nay. Mặt trời rơi xuống, cũng là người Triệu gia đầu rơi bên dưới. Chu Thiên Hành đem vừa thu hoạch được nguyện vọng điểm, cùng gần 2 ngày trị bệnh cứu người thu hoạch được nguyện vọng điểm cùng nhau thêm tại tu vi bên trên. Lập tức thể nội lại tăng thêm 10 sợi pháp lực bản nguyên. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện tinh hóa khí hậu kỳ, 85/100, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ nhất, pháp thuật, khu tà thuật, tiểu thành, có gỗ đại pháp, nhập môn, nguyện vọng điểm, không điểm công đức, 5-6 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, chu phủ, thư phòng. Ánh nến nhảy bọn, đem Chu Thiên Càn cái kia tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Khương Bối Bối cũng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi Chu Thiên Hành nói chuyện. Thiên Hành, ngươi đến cùng có chuyện gì? Chu Thiên Hành nhìn về phía đại ca, nghiêm túc nói ra, ca, ta muốn giết người. Mặc dù một mình hắn liền có thể đem Triệu ra giải quyết, nhưng ít nhất phải trước hết để cho đại ca biết, tâm lý có cái chuẩn bị. Đại ca là huyện nha bộ đầu, nếu như hắn lặng yên đem Triệu ra diệt, đại ca khẳng định phải phụ trách điều tra. Chu Thiên Càn hai vợ chồng trong lòng kinh ngạc, Thiên Hành từ trước đến nay ôn hòa hữu lễ, cho tới bây giờ không chủ động gây chuyện. Bây giờ có thể để hắn nói ra giết người nói, có thể thấy được đối phương là triệt để chọc giận hắn. Chu Thiên Càn khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Hành ngồi đối diện hắn, thần sắc bình tĩnh đem về thành bị tập kích đi qua, bao quát như thế nào ép hỏi ra kẻ sau màn, cùng cuối cùng xử lý sạch sát thủ quá trình, giản lược nói tóm tắt mà tự thuật một lần. Sau đó hắn đem Lưu Gia Ngọc Bài lấy ra, bày ở trên mặt bàn. Khi nghe được Triệu gia phái người đến bắt cóc hắn đệ đệ thì, Chu Thiên Càn cầm chén trà tay bỗng nhiên nắm chặt. Giang giác. Tốt nhất chén trà bằng sứ xanh ứng thanh mà nát, mảnh sứ vỡ hỗn hợp có nóng hổi nước trà từ hắn giữa ngón tay tuôn rơi xuống, hắn lại không hề hay biết đau đớn. Một cỗ như thực chất tức giận hỗn hợp có tông sư uy áp ẩm vàng quyết tán, trên bàn sách trang giấy không gió mà bay, xoạt rung động. Khí tức quanh người như là thủ thế chờ đợi núi lửa, kim hồng sắc cương khí tại dưới làn da ẩn ẩn chảy xuôi, khiến cho thư phòng bên trong nhiệt độ đều lên cao mấy phần, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, như là dị sắt một dạng sát phạt chi khí. Tốt một cái Triệu Chí Tưởng, tốt một cái Lưu gia. Chương 80, một thanh trường đao chạm Triệu phủ. Chương 80, một thanh trường đao chạm Triệu phủ. Chu Thiên Càn âm thanh giống như là từ trong hàm răng gạt ra, trầm thấp mà băng lãnh, mang theo kiểm chế đến cực hạn báo tác. Ta còn không có lo lắng xử lý hắn, hắn ngược lại trước kìm nén không được, đem móng đuốt vươn đến đệ đệ ta trên thân. Thật coi ta Chu Thiên Càn tuyệt mệnh đao chém không đứt hắn chỉ là một cái điện lại cổ. Chu Thiên Càn toàn thân phát ra kim hồng sắc cương khí như là thực chất hỏa diễm, đem thư phòng không khí đều thiêu đốt đến có chút bặm mèo. Cái kia lạnh thấu xương sát phạt chi khí, phản phất muốn đem tất cả xé nát. Lại đang lúc này, Chu Thiên Hành thấy tẩu tử Khương Bối Bối đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, hắn không hiểu hỏi, tẩu tử, ngươi làm gì đi? Ta đi diệt Triệu gia, cho ngươi xả giận. Khương Bối Bối cũng không quay đầu lại đáp, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Khí thế hùng hổ, tựa như một đầu tức giận một cái. Chu Thiên Càn sững sờ, trên thân cương khí vừa thu lại, tiếp theo hô to, sư tỷ chờ ta một chút, cùng đi. Nói xong, hắn cũng đi theo ra ngoài. Chu Thiên Hành thấy thế, khẽ nhếch miệng. Không phải, hắn chỉ là trở về thông báo một chút. Các ngươi làm sao so với hắn cái này người bị hại đều còn gấp gáp. Thấy hai người chạy ra cửa phòng, Chu Thiên Hành tranh thủ thời gian đứng dậy theo sau, trong miệng nói ra, chờ một chút, ta còn chưa lên xe. Cùng lúc đó, Triệu gia phủ đệ đại đường cửa phòng đóng chặt, Triệu Nguyên có chút lo lắng bất an ở bên trong đi tới đi lui. Nhưng là hắn cha lại an nhiên ngồi tại chủ vị, khí định thần nhàn. Thấy nhi tử như vậy không giữ được bình tĩnh, Triệu Chí Tường nhíu mày, hắn có chút bất mãn nói ra, sáng rõ đầu ta choáng, dừng lại ngồi xuống. Nguyên bản hắn còn muốn lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, không muốn sớm như vậy cùng Chu gia làm lên đến. Triệu Nguyên nhìn mình lao cha, có chút lo lắng nói, cha, Lưu quản sự lâu như vậy đều còn chưa có trở lại, có thể hay không thất thủ? Triệu Chí Tường nâng chung trà lên uống một ngụm sau mới đáp, Lưu quản sự thế nhưng là tiên tiên hậu kỳ cao thủ, đối phó một cái tóc vàng tiểu nhi dễ như trở bàn tay. Làm sao lại thất thủ? Ngươi cho rằng hắn là Chu Thiên Càn à? Liền xem như Chu Thiên Càn, tại như vậy đại thời điểm, cũng bất quá tiên tiên sơ kỳ mà thôi. Ngươi liền an tâm chờ xem, Lưu quản sự khả năng có cái khác phát hiện gì chậm trễ. Bất quá, hắn trong lòng cũng có chút nói thầm. Đây Lưu quản sự chết ở đâu rồi, hiện tại đều còn chưa có trở lại. Bắt cái tóc vàng tiểu nhi dùng đến lâu như vậy, một điểm đều không đáng tin cậy. Triệu Nguyên Tâm cũng không có buông ra, hắn vẫn như cũ có chút bất an nói ra, liền tính chúng ta nắm Chu Thiên Hành, đại ca hắn có thể hay không biết là chúng ta làm. Đối với Chu Thiên Càn uy danh, hắn vẫn có chút sợ. Chu Thiên Càn tuyệt mệnh đao, trên giang hồ uy danh hiển hách, là vô số nhân mạng tích tụ ra đến. Triệu Nguyên bất tranh khí bộ dáng để Triệu Chí Tường cảm giác có chút mất mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ lạnh một tiếng, phế vật đồ vật, đều bắt lấy Chu Thiên Hành, ngươi tại sao phải sợ hắn đại ca làm gì? Chu Thiên Hành tại trong tay chúng ta, hắn còn có thể hành động thiếu suy nghĩ không thành. Hắn cũng không muốn mình đệ đệ xảy ra chuyện a. Nghe lão cha tiểu nói này, Triệu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn có chút hưng phấn, lại có chút ác độc nói ra, đợi chút nữa ta muốn hung hăng tra tấn Chu Thiên Hành tên tiểu tạp chủng này, cảm đường phố nhục nhà ta. Ta muốn đem hắn cho thiến khi thái giám, lại để cho 10 cái mỹ nữ cởi sạch quần áo ở trước mặt hắn khiêu vũ trêu chọc. Kiệt kiệt kiệt, để ngươi nói ta thật hư. Nghe Triệu Nguyên có chút điên cuồng tiếng cười, Triệu Chí Tường đều cảm giác dưới thân mát lạnh. Bất quá hắn lại không nói thêm cái gì. Nếu như đã quyết định động thủ, làm hung ác điểm cũng không tính là gì. Trong lúc bất chợt, đại đường cái kia hai phiến nặng nề cửa gỗ như là bị công thành truy va chạm, ầm vang sụp đổ thành vô số mảnh gỗ vụn, hướng bên trong kích sạn. Chu Thiên Càn long hành hộ bộ, dẫn đầu bước vào, đao dù chưa xuất vỏ, nhưng này lạnh tấu xương đao ý đã để Triệu Chí Tường cùng Triệu Nguyên như rơi vào hầm băng. Chu Thiên Hành cùng Khương Bối Bối một trái một phải trong tay cũng dẫn theo trường đao, theo sát phía sau, phong bế tất cả đường đi. Chu Thiên Càn. Triệu Nguyên dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Triệu Chí Tường cũng là sắc mặt kỳ biến, tim đập loạn, nhưng hắn chung quy là lao giang hồ, cố tự trấn định xuống đến, ngoài mạnh trong yếu mà quát, "Chu Thiên Càn, ngươi thân là huyện nha bộ đầu, đêm khuya tự tiện xông vào dân trạch, hủy chúng ta hộ, muốn làm gì? Có còn vương pháp hay không?" "Vương pháp?" Chu Thiên Càn nhếch miệng lên một vệt băng lãnh đường cong, ánh mắt như lao, đâm thẳng Triệu Chí Tường, "Ngươi phái Lưu gia sát thủ đánh giết đệ đệ ta thì, có thể từng nghĩ tới vương pháp?" Triệu Chí Tường trong lòng rung mạnh, "Lưu Vinh thất thủ, hơn nữa còn đem bọn hắn khai ra. Cái này sao có thể? Lưu Vinh thế nhưng là tiên tiên hậu kỳ cao thủ." Liên tính lúc ấy vừa vặn gặp gỡ Chu Thiên Càn, không địch lại Chu Thiên Càn đảo tẩu hẳn là không vấn đề gì a. Đây Lưu Vinh thật sự là phế vật, thế mà bị Chu Thiên Càn bắt lấy. Hắn vô ý thức cho rằng Lưu Vinh là đưa tại Chu Thiên Càn trong tay, cũng không đi Chu Thiên Hành trên thân muốn. Dù sao một cái 16-17 tuổi thiếu niên, nắm giữ đánh bại tiên tiên hậu kỳ thực lực thật bất khả tư nghị. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Càn ngụy biện nói, "Ngươi ngậm máu phun người, có cái gì chứng cứ?" Chu Thiên Hành nhưng lại không quá nhiều giải thích, người sắp chết, không xứng nghe. Hắn đại đao sớm đã đói khát khó chịu. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Thể nội thuần dương pháp lực đã bành trướng tuôn ra, rót vào trong tay trên trường đao. Thanh trường đao kia trong nháy mắt bị kín một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, phát ra rất nhỏ bù bù, trở nên sắc bén vô cùng, mang theo nóng rực khí tức, hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, chém thẳng vào Triệu Chí Tường mặt. Một đao kia, nhanh, hung ác, chuẩn. Triệu Chí Tường mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn dù sao cũng là tiên tiên trùng kỳ võ giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, toàn thân khí huyết phồng lên, tiên tiên vận chuyển chân khí tại song trường bên trên nổi lên ô quang, lại là thi triển ra một bộ âm độc trường pháp, đối cứng lưỡi đao. Tiểu tạp chủng, muốn chết. Triệu Chí Tường trên mặt hiện ra giữ tận nụ cười. Hắn tự tin có thể đón lấy một đao kia, thậm chí phản chấn tổn thương Chu Thiên Hành. Đánh không lại Chu Thiên Càn, còn không đánh lại hắn đệ đệ. Đây chính là Chu Thiên Hành mình đưa tới cửa. Dưới tình thế cấp bách, hắn còn không có kịp phản ứng Chu Thiên Hành dị thường. Nhưng mà, xoẹt. Trong tưởng tượng chân khí va chạm tiếng vang cũng không xuất hiện, cái kia màu vàng nhạt đao mang như là dao nóng cắt mỡ bò, lại dễ như trở bàn tay mà xé rách hắn ô quang trường lực. Cái gì? Triệu Chí Tường con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ thất sắc. Cái này sao có thể? Hắn cảm giác đối phương chân khí phẩm chất cao đến quá đáng, mang theo một cỗ chí dương chí cương, thiêu cháy tất cả khí tức, hoàn toàn khắc chế hắn âm nhu chân khí. Phốc, huyết quang tóe hiện. Triệu Chí Tường kêu thảm một tiếng, ngực bị mở ra một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương, cả người như là phá bao tải bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng trên vết tường, chấn động đến lương trụ cho bụi tuôn rơi xuống. Cha. Triệu Nguyên thấy này dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đúng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, mùi tanh tưởi chi khí tràn ngập ra. Đây là Chu Thiên Hành sao? Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Chương 81, ma khí ngập trời kinh biến sinh. Chương 81, ma khí ngập trời kinh biến sinh. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối cũng có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn biết Thiên Hành tu đạo sau thực lực đại tiến, lại không nghĩ rằng chính diện đối kháng võ giả cũng có thực lực như thế, một kích liền trọng thương tiên trùng kỳ Triệu Chí Tường. Bình thường đối luyện thời điểm, cũng không có biểu hiện ra thực lực như thế a. Chu Thiên Hành cầm đao mà đứng, mũi đao chỉ xéo mặt đất, tích tích máu tươi chảy xuống, sắc mặt lạnh lùng. Theo thuần dương pháp lực còn dưỡng, hắn hiện tại thân thể tố chất trở nên dần dần cường đại đứng lên. Chỉ là tiên tiên trung kỳ, một đao liền miểu. Với lại có ngao ngọc đưa tặng ngọc bội hộ thân, hắn có thể yên tâm lãng, hiện tại có chút ưa thích loại này bạo lực cảm giác. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lập tức Chu Thiên Hành dưới chân đạp một cái, dẫn theo trường đao hướng đến Triệu Chí Tường kích xạ mà đi. Khụ khụ. Ôi. Triệu Chí Tường kịch liệt ho khan, phun ra mấy ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu đen. Hắn cúi đầu nhìn đến trước ngực khét lẹ xoay tròn, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra mùi thịt vết thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ám động. Không có khả năng, ta làm sao biết thua với ngươi cái này mao đầu tiểu tử? Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên đến, thuần dương pháp lực lưu lại thiêu đốt làm cho hắn đau đến không muốn sống, kinh mạch như là bị liệt hỏa thiêu đốt. Cái này Chu Thiên đi thế mà ẩn tàng đến sâu như thế, tuổi còn trẻ một thân thực lực lại khủng bố như vậy, với lại hắn lực lượng quá chí dương chí cương, kẻ này đoạn không thể lưu. Còn chưa chờ hắn đứng lên đến, Chu Thiên Hành đã đi tới hắn trước mặt, đao quang chợt lóe. Triệu Chí Tường đầu thần trong nháy mắt tách rời, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, mắt trợn tròn, biểu lộ kinh ngạc. Chu Thiên Hành sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía đã sợ mất mật Triệu Nguyên, xách đao hướng hắn chạy đi. Vừa đi mấy bước, dị biến nảy sinh. Ai da a a. Triệu Chí Tường rơi xuống đầu đột nhiên phát ra một trận không giống tiếng người thê lương chu lên, hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đen như mực, không có một tia tròng trắng mắt. Một cỗ nồng đậm, ô uế, tràn ngập điên cuồng cùng tuyệt vọng màu đen khí tức đột nhiên từ hắn đứt gãy cổ chỗ bạo phát đi ra. lập tức rơi trên mặt đất, đầu lại trong nháy mắt bay trở về trên thân thể. Cổ của hắn cùng trước ngực cái kia khủng bố vết thương, tại hắc khí quấn quanh bên dưới lại lấy cực nhanh tốc độ nhúc nhích, khép lại, nhưng khép lại sau làn da lại trở nên đen kịt, cứng rắn, phản phất bao trùm lên một tầng quỷ dị lớp biểu bì. Ma khí. Chu Thiên Càn sắc mặt đột biến, vừa xài bước ra, đem Khương Bối Bối bảo hộ ở sau lưng, chú ý cẩn thận nhìn về phía ma hóa Triệu Chí Tưởng, vừa hướng Khương Bối Bối nói ra, sư tỷ đi mau, đất này nguy hiểm. Khương Bối Bối lúc này cũng minh bạch, lấy nàng tiên tiên trung kỳ thực lực lưu ở nơi đây chỉ làm liên lụy vướng chân vướng tay. Liên quan tới ma nghe đồn nàng cũng nghe nói không ít, không chỉ có thực lực cường đại, tạm phi thường quỷ dị. Cho dù là tông sư cao thủ cũng khó có thể đem tiêu diệt, nàng chỉ là dặn dò một câu cẩn thận liền quay người rời đi. Chu Thiên Hành cũng là bỗng nhiên quay người, cũng cảnh giác nhìn chăm chú lên Triệu Chí Tưởng. Kiệt kiệt kiệt. Triệu Chí Tưởng chậm rãi đứng lên cười quái dị hai tiếng, thân hình tựa hồ đều bành trướng một vòng. Hắn lắc lắc đầu, tựa hồ vừa rồi một đao kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, âm thanh trở nên khàn khàn mà trọng điểm, tràn đầy điên cuồng, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể các ngươi lại khinh người quá đáng. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá tiên tiên hậu kỳ hàng rào, đồng thời không có chút nào ngừng mà tiếp tục tăng gọn. Tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, cường đại uy áp hỗn hợp có làm cho người buồn nôn ma khí, tràn ngập toàn bộ đại đường, bàn ghế tại áp lực này bên dưới vỡ nát tan cảnh. Triệu Nguyên bị cái kia ma khí xông lên, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngất đi, không rõ sống chết. Chu Thiên Càn ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt minh bạch tất cả, ngươi thế mà rơi vào ma đạo. Mượn nhờ điển lại chi tiện, tại trong lao ngục tra tấn phạm nhân, hấp thụ bọn hắn thống khổ, sợ hãi, oán hận chờ tâm tình tiêu cực tu luyện ma công kia. Tu luyện ma công người người có thể chu diệt, Triệu Chí Tưởng, ngươi đây là tự tuyệt sinh lộ. Khó trách Triệu Chí Tưởng như vậy ưa thích tra tấn phạm nhân, vốn cho là tại tra tấn trên người bọn họ tiền tài. Không nghĩ tới lại là trong bóng tối nhờ vào đó tu luyện ma công. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa gạt. Phải thì như thế nào? Chỉ cần đem các ngươi đều giết, liền không có người biết ta tu luyện ma công. Nhập ma Triệu Chí Tưởng, hoặc là nói ma hóa Triệu Chí Tưởng, cười gằn, đen kịt con ngươi khóa chặt Chu Thiên Cản, Chu Thiên Cản. Hôm nay liền lấy ngươi huyết nục, đến chúc mừng bản tọa ma công đại thành. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Cản nói đến, lại hướng Chu Thiên Hành đỗng nhiên một trảo vùng ra, năm đạo đen như mực, cô độc như thực chất ma khí lơi dao xé rách không khí, mang theo quỷ khóc sói gào một dạng dị hưởng, thẳng chọn đồ vật đoán tương lai thiên hành đầu lâu. Tốc độ cùng ý lực, viễn siêu hắn tiên tiên thời điểm. Chu Thiên Hành lực lượng đối với hắn có rất mạnh khắc chế, chưa hết chết. Hắn thấy, Chu Thiên Hành so tiên tiên đỉnh phong Chu Thiên Cản uy hiếp còn muốn lớn. Dương Đông kích Tây. Chu Thiên Hành thầm mắng một tiếng hèn hạ, cũng không dám chủ quan. Đối mặt ma hóa Triệu Chí Tưởng đây sẽ rách không khí khủng bố một trảo, hắn cũng không dám đón đỡ. Tay trái bấm niệm pháp quyết, một cây cực đại cọc gỗ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, ngăn trở Triệu Chí Tưởng công kích. Bành! Ôm hết cọc gỗ cùng đen kịt ma trảo ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Cái kia thô to cọc gỗ lại bị ma trảo gắng gượng bẻ vụn hơn phân nửa. Còn sót lại ma khí ăn mòn cọc gỗ, phát ra từ từ tiếng hủ thực tiếng vang. Chu Thiên Hành cũng nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, trong lòng nghiêm nghị. Điều trùng tiểu kỹ. Ma hóa Triệu Chí Tưởng nhẹ răng cười, giơ lên ma chảo lần nữa hướng Chu Thiên Hành công tới. Lại đang lúc này, quát lạnh một tiếng như sấm sét nổ vang, muốn động đệ ta, trước tử ta thi thể bên trên bước qua đi. Chu Thiên Càn kim hồng sắc hộ thể cương khí như là thực chất liệt diễm ầm vang bạo phát, đem hắn toàn thân bao phủ. Một thanh trường đao chặn lại Triệu Chí Tưởng công hướng Chu Thiên Hành ma chảo, cái kia năm cái đen kịt ma chỉ lưỡi dao chộp vào bám vào tại thân đao cương khí bên trên, phát ra rợn người suy suy tiếng vang, ma khí cùng biến dị cương khí kịch liệt đụng nhau, tăng dã, càng không có cách nào tiến thêm. Tông sư, ngươi vậy mà đột phá? Ma hóa Triệu Chí Tưởng đen kịt trong ánh mắt lóe qua một tia khó có thể tin kinh hãi. Chu Thiên Càn mới bao nhiêu lớn? Không đến 30 tông sư, đây tại toàn bộ Vân Lam quận lịch sử bên trên đều là phượng mao lân giác. Hừ, chỉ là mượn nhờ ngoại ma ngụy tông sư, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Chu Thiên Càn tiếng như hàn thiết, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn biết rõ ma công quỷ dị, tuyệt không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Trường đao chấn động, kim hồng sắc cương khí như là sôi trào nham tương, ngang nhiên đem ma trảo đẩy ra, hỏa tinh cùng ma khí văng khắp nơi. Giết! Chu Thiên Càn dậm trận tại chỗ cẩn thân, đao thế triển khai, như cuồng phong mưa to, lại như kinh đảo hải lãng. Hắn mới lên cấp tông sư, cương khí dù chưa đến đỉnh phong hòa hợp, nhưng này phần tử vô số địch nhân tính mạng ma luyện ra sát lục đao ý, lại có thể làm cho hắn chiến lực cao hơn một bậc. Mà kim đao môn công pháp ngưng luyện ra đến cương khí cũng chí cương chí duệ, cả hai dung hợp vượt cấp mà chiến đều không phải là vấn đề. Đao quang lướt qua, ma khí không trở ngại chút nào bị xé nứt ra. Chu Thiên Càn mỗi một đao đều thẳng đến yếu hại, tàn nhẫn xảo trá, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho ma hóa Triệu Chí Tưởng liên tiếp lui về phía sau, trên thân không ngừng thêm vào tân vết đao, có thậm chí quán xuyên thân thể. Mặc dù Triệu Chí Tưởng trên thân có nghiêm trọng thương thế, nhưng Chu Thiên Càn có thể cảm giác được, đao vào thân thể đối phương thì phản hồi xúc cảm không đúng, phản phất đâm vào một đoàn xiển xẹt, tràn ngập ác ý năng lượng tụ hợp thể, mà không phải huyết nhục chi khu. Kiệt kiệt kiệt. Vô dụng. Ta đã không phải huyết nhục phàm thai, dung nhập thánh tộc vĩ lực, gần như bất tử. Bằng các ngươi đao mình, giết không được ta. Triệu Chí Tưởng trên thân vết thương tại hắc khí nhúc nhích bên dưới cấp tốc khép lại, khí tức mặc dù suy yếu một kia, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh. Chương 82, Thuần Dương phụ lục trừ tà ma chương 82. Thuần Dương phụ lục trừ tà ma Chu Thiên Hành thấy đại ca vật lý công kích đối với ma hóa Triệu Chí Tưởng không tạo nên quá lớn tác dụng, lật tay từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra bình thường trong lúc rảnh rỗi vẽ trừ tà phù. Tay trái dương lên, ba tấm trừ tà phù hóa thành lưu quang bắn ra, tinh chuẩn trúng đích. Thiên địa chính khí, sắc lệnh trừ tà. Phá. Thuần dương pháp lực thôi động, phù lục trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim quang, như là ba viên mặt trời nhỏ, tịnh hóa ma khí. Aga. Trừ tà phù biến thành thuần dương kim quang như là nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng bỏng mê mội hóa triệu trí tưởng thân thể, làm hắn phát ra thê lương không giống tiếng người hét thảm. Khói đen cuồn cuộn, ma khí tại kim quang chiếu rọi xuống như băng tuyết tan rã, hắn cái kia vừa mới khép lại đen kịt chất sừng làn ra lần nữa vỡ tan xoay tròn, lộ ra phía dưới nhúc nhích, càng thâm thúy hơn hắc ám. Mà Chu Thiên Cản cũng nắm lấy cơ hội, một đao đem Triệu Chí Tường đánh bay, đánh vỡ cửa sổ đổ vào bên ngoài trong sân. Triệu Chí Tường thân thể gần như bị chia làm hai nửa, có đúng không hắn đến nói đó cũng không phải cái gì nghiêm trọng thương thế. Hắn đối với đem hắn đánh bay Chu Thiên Cản chẳng quan tâm, đen kịt đồng tử lại gắt gao tiếp cận Chu Thiên Hành, tràn đầy oán độc cùng một tia khó có thể tin, rốt cuộc không còn lúc trước đắc ý ngươi đây là cái gì phụ lục. Đùa này có thể trực tiếp tịnh hóa hắn ma khí, mang đến cho hắn cực lớn uy hiếp, hơn xa tại đã là tông sư Chu Thiên Cản. Chu Thiên Cản tuy là tông sư, cương khí cũng có chút quỷ dị, nhưng càng nhiều là vật lý cấp độ công kích. Chỉ cần hắn ma khí bất diệt, một chút vết thương chí mạng cũng không lo ngại. Nhưng Chu Thiên Hành thuần dương chi khí cùng phụ lục lại có thể đòi mạng hắn. Chu Thiên Hành sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, đối với bậc này ma đầu, nói nhảm không khác tư địch. Trừ tà phù mặc dù bị giới hạn hắn thực lực chỉ có thể đạt đến linh phủ cấp bậc, nhưng dung hợp thuần dương pháp lực, đối phó âm tà ma vật lại có thể so với chân phủ. Hắn tay trái lần nữa giương lên, lần này lại là trọn vẹn 5 tấm trừ tà phù hóa thành lưu quang bắn ra. Thiên địa chính khí, sắc lệnh trừ tà. Phá, phá, phá. Kim quang bùng lên, tựa như 5 vòng mặt trời nhỏ đem Triệu Chí Tường bao bọc vây quanh, thuần dương chi lực xen lẫn thành lưới, điên cuồng tịnh hóa lấy mãnh liệt ma khí. Không! Triệu Chí Tường phát ra tuyệt vọng gào thét, toàn thân ma khí tại kim quang chiếu rọi xuống kịch liệt bốc hơi, thân hình đều rút nhỏ một vòng, khí thế từ tông sư trùng kỳ cấp tốc rơi xuống, mắt thấy liền muốn ngã trở về sơ kỳ. Chu Thiên Càn sao lại bỏ lỡ như thế cơ hội tốt? Hắn quát lên một tiếng lớn, kim hồng sắc sát lục cương khí thôi phát đến cực hạn, trong tay trường đao hóa thành một đạo xé rách màn đêm kinh hồng, chém thẳng vào Triệu Chí Tường đầu lâu. Tà ma, nhận lấy cái chết! Đao chưa đến, cái kia thảm thiết sát ý cơ hồ muốn đông kết người linh hồn. Là các ngươi bức ta, là các ngươi. Dưới tuyết cảnh, Triệu Chí Tường cái kia đen kịt trong mắt lóe lên một tia triệt để điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên từ bỏ tất cả phòng ngự, đôi tay lấy một loại quỷ dị tư thế kết ấn, khàn giọng rít lên, ma chủng quy nguyên, vạn hồn phệ thân, cho tan ướt. Bèn, một cỗ xa so với trước đó càng thêm âm tà, to lớn hơn quỷ dị ba động lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bạo phát. Lần này, mục tiêu cũng không phải là Chu Thiên Càn huynh đệ, mà là toàn bộ Triệu phủ. A, lao ra, cứu mạng! Cha, ngươi làm sao? Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Triệu phủ các nơi vang lên, liên tiếp. Những cái kia bị trước đó đánh nhau động tĩnh hấp dẫn, đang nuốt ở nơi xa run lẩy bẩy hoặc ý đồ đến đây xem xét Triệu gia tộc nhân, hộ vệ, nô bộc, giờ phút này như là bị vô hình xiềng xích cuốn lấy, thân thể trong chớp mắt liền khô quắt xuống dưới. Tương đạo mơ hồ, thống khổ dãy rủa màu máu hồn ảnh hỗn hợp có tinh thuần sinh mệnh tinh khí, bị cưỡng ép từ bọn hắn thể nội rút ra, như là bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào ma hóa Triệu Chí Tường thể nội. Ở trong đó, thình lình bao gồm mới vừa bị ma khí trùng kích hôn mê Triệu Nguyên. Hắn thậm chí chưa kịp tái phát ra một tiếng hét thảm, ngay tại trong lúc ngủ mơ biến thành một bộ thây khô. Những người này là hắn bồi dưỡng nhiều năm ma chủng, bây giờ đến thu hoạch thời điểm. Một màn này tàn nhẫn, máu tanh, nghe rợn cả người tới cực điểm. Xuất sinh, Chu Thiên Càn muốn rách cả mí mắt, đau thế gấp hơn, muốn đánh gây đây tà ác nghi thức. Hổ dữ còn không ăn thì còn, Triệu Chí Tường lại ngoan độc đến lúc này, lại sớm đã tại toàn tộc thể nội gieo xuống ma chủng, thời khắc mấu chốt lấy toàn tộc huyết mạch linh hồn làm tế phẩm, đổi lấy lực lượng. Có thể Triệu Chí Tường hấp thụ tốc độ cực nhanh, Chu Thiên Càn căn bản không kịp ngăn cản. Trong khoảnh khắc Triệu Chí Tường liền đem đông đảo thân tộc huyết nhục linh hồn tốt vệ, khí thế giống như là núi lửa phun trào điên cuồng tăng vọt. Tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ, hắn toàn thân ma diễm ngập trời, nguyên bản bị trừ tà phù đốt bị thương thân thể trong nháy mắt khôi phục, đồng thời trở nên càng cao hơn lớn, dữ tợn, đen kịt lớp biểu bì bao trùm toàn thân, mọc ra cốt thứ. Trên đầu thậm chí toát ra 2 cái tiểu tiểu lột bụi, phản phất có ma giác muốn phá thể mà ra. Trên lưng một đôi đen nhánh cánh thịt mở rộng, giống như từ địa ngục leo ra ma thần. Hắn tiện tay vung lên, bàng bạc ma khí liền hóa thành một cái cự trường, gắng gượng đem chạy tới Chu Thiên Càn đánh bay. Hộ thể cương khí cùng ma trưởng va chạm, phát ra to lớn âm thanh. Phanh! Chu Thiên Càn như gặp phải trọng kích, thân hình nhanh lùi lại 10 mấy bước, cầm đao cánh tay run nhẹ nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tông sư hậu kỳ ma đầu, thực lực đã viễn siêu với hắn. Lập tức hắn lấy ra đệ đệ cho lúc trước hắn đại hoàn đan phục dụng, ổn định thể nội thương thế. Kiệt kiệt kiệt! Lực lượng! Đây chính là lực lượng! Triệu Chí Tường cảm thụ được thể nội lao nhanh khủng bố ma năng, phát ra điên cuồng tiếng cười, đen kịt con ngươi đảo qua Chu Thiên Hành, tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn. Hắn không đội mà giết chết 2 người. Lấy hắn hiện tại thực lực, 2 người này hiện tại đó là muốn chạy trốn đều làm không được. Ngươi phủ lục đâu? Lại dùng đi ra a? Nhìn bản tọa như thế nào từng cây bóp nát người xương cốt. Hắn nhận định Chu Thiên Hành trừ tà phù đã hao hết. Vật này chân quý phủ lục, có thể được một tấm đã là không dễ, Chu Thiên Hành có nhiều như vậy, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Dù cho còn có tôn lưu, hẳn là cũng không nhiều, đối với hiện tại hắn đến nói cho dù là lại đến 10 cái đều có thể chọi cứng. Chu Thiên Hành ánh mắt băng lãnh như sương, đối mặt đây dọa người biến cố, hắn trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng lại chưa bối rối. Tại Triệu Chí Tường điên cuồng thôn vệ tộc nhân thời điểm, hắn đã kín đáo chuẩn bị. Giờ phút này, đối mặt Triệu Chí Tường khiêu khích, hắn đưa tay giương lên, 20,
30 tấm đã kích phát trừ tà phù tại hắn pháp lực khống chế bên dưới cấp tốc hướng về Triệu Chí Tường bay đi. Hắn khác không có, đó là phù nhiều. Hắn mắc có nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, phù lục tựa như là dược, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đồng thời ngũ lôi phù cũng trong bóng tối chuẩn bị tùy thời kích phát. Như hắn những này trừ tà phù vô pháp giết chết Triệu Chí Tường, vậy hắn liền lập tức sử dụng ngũ lôi phù. Ngũ lôi phù chân quý, là hắn át chủ bài một trong, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể tùy tiện sử dụng. Dù sao ngũ lôi phù sử dụng về sau, có một cái bổ sung năng lượng quá trình, vạn nhất gặp phải cái khác ngoài ý muốn thì khó rồi. Triệu Chí Tường càn rỡ tiếng cười im bặt mà dừng, cái kia ma khí dày đặc trên mặt, biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, như là đã ăn đại tiện đồng dạng, cực kỳ khó coi. Ngươi mẹ hắn. Hắn tức giận đến ma thân đều đang run rẩy, nói năng lộn xộn, xúc sinh a, lấy ở đâu nhiều như vậy linh phủ. Chương 83, ngũ lôi chu ma phá trường không. Chương 83, ngũ lôi chu ma phá trường không. Đây hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Tiểu tử này là đem linh phủ khi giấy nháp vẽ sao? Hắn trong lòng bất an trong nháy mắt che mất vừa thu hoạch được lực lượng của vọng. Những bùa chú này mặc dù không thể lập tức tỉnh hóa hiện tại đã là tông sư hậu kỳ hắn, nhưng cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Với lại ai biết Chu Thiên Hành còn có hay không càng nhiều phụ lục. Nhìn đến nhanh chóng bắn mà đến tỏa ra màu vàng quang mang trừ tà phù, Triệu Chí Tường phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Phía sau cặp kia tân sinh đen kịt cánh thịt bỗng nhiên chấn động, cuốn lên ngập trời ma khí, thân hình liền muốn phóng lên tận trời, thoát đi nơi đây. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần chạy đi, bằng vào ma công quỷ dị cùng trưởng thành tính, ngày sau nhất định có thể đem đôi minh đệ này chém thành muôn mảnh. Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở về. 20-30 tấm trừ tà phù biến thành màu vàng chùm sáng trên không trung nối thành một mảnh, giống như một đạo kín không kẽ hở lưới ánh sáng, trừ tà chi lực thuận theo Triệu Chí Tường tiêu tán ma khí điên cuồng leo lên, giống có sinh mệnh xiển xích cuốn lên hắn ma thân. Triệu Chí Tường mới vừa cách mặt đất, đen kịt đen cánh thịt liền bị kim quang dính trụ, mỗi một lần vốt đều nương theo lấy tư tư thiêu đốt âm thanh, màu đen ma khí tại kim quang bên trong như là lăn dầu gặp nước, bốc hơi lên mảng lớn tanh hôi khói đen. Đáng chết, đây phá phủ làm sao không bung được. Triệu Chí Tường điên cuồng bị nôn nóng thay thế, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội ma khí đang bị cái kia thuần dương kim quang một chút xíu rút ra, tinh hóa, như lại chỉ hoan phút chốc, đừng nói chạy trốn, chỉ sợ ngay cả duy trì tông sư hậu kỳ tu vi cũng khó khăn. Hắn không rõ, vì sao hắn đã đột phá đến tông sư hậu kỳ, đùa này đối với hắn khắc chế còn lớn như vậy. Chẳng lẽ đùa này là tiên lực vẽ không thành? Phá cho ta. Hắn cuồng hống một tiếng, toàn thân ma khí không giữ lại chút nào mà bạo phát, ý đồ cưỡng ép giải khai phủ lục khóa chặt. Đen kịt ma diễm cùng hừng hực kim quang mãnh liệt va chạm, phát ra tư tư lạp lạp như là dầu nóng tiên tạc chói hai tiếng vang, mảng lớn ma khí bị tịnh hóa tan rã. Nhưng mà, trừ tà phù số lượng thực sự quá nhiều, lẫn nhau khí cơ tương liên, hình thành thuần dương lực trường đối với ma khí khắc chế cực lớn. Kim quang không ngừng xuyên thấu ma diễm, như là giòi trong xương, chăm chú quấn quanh ở hắn ma dược cùng trên thân thể, thiêu đốt ra từng cái hố, khiến cho hắn mới vừa bay lên không hơn một trượng thân hình bỗng nhiên trì trệ, tốc độ đại giảm. Đáng ghét, đây là các ngươi bức ta. Triệu Chí Tường cảm thụ được ma khí phi tốc tiêu hao, cùng cái kia giòi trong xương một dạng tịnh hóa chi lực mang đến kịch liệt đau nhức, trong lòng biết do dự nữa phút chốc, chỉ sợ thật muốn bị này quỷ dị phụ lục tươi sống mài chết ở chỗ này. Trong mắt của hắn lóe qua một tia đau lòng cùng điên cuồng, miệng nâng lên, một cái ẩn chứa bản nguyên ma khí tinh huyết phun ra. Huyết ảnh ma độn. Tinh huyết phun ra, trong nháy mắt hóa thành một tầng sền sệt màng đen, cưỡng ép ngăn cách thuần dương kim quang hấp thụ. Nhưng hắn toàn thân ma diễm bỗng nhiên ảm đạm đi, nguyên bản cao lớn ma thân lại mắt trần có thể thấy mà rút nhỏ một vòng, trên lưng cốt thứ răng rắc đứt gãy vài gốc, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Chu Thiên Càn con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút lo lắng. Hắn xách đao liền muốn xông đi lên, bước chân vừa động lại bị một cái tay vững vàng để lại, là Chu Thiên Hành. Đại ca đừng hoảng sợ, tiểu đệ tự có biện pháp. Chu Thiên Hành âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng trong lòng than nhẹ một tiếng, xem ra không thể không vận dụng ngũ lôi phủ. Lật tay lấy ra ngũ lôi phủ, thuần dương pháp lực cùng tinh thần rót vào trong đó. Thiên địa ngũ lôi, trừ tà hồng lôi, sắc. Chu Thiên Càn nhìn thấy đệ đệ lại kích phát một tấm bùa chú, liền cũng không có tiến lên nữa. Hắn tin tưởng mình đệ đệ, hắn nói có biện pháp liền có biện pháp. Bất quá hắn toàn thân vẫn là hiện ra kim hồng sắc cương khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Triệu Chí Tường mượn bản nguyên tinh huyết lực bộc phát, rốt cuộc tránh thoát kim quang trói buộc, cánh thịt đống nhiên chấn động, thân hình như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời. Đợi cho bay hơn 10 trượng độ cao, tự nhận là Chu Thiên Hành huynh đệ với không tới hắn thì, hắn liền ngừng lại. Quạt rách dưới cánh lơ lửng giữa không trung, túi đầu nhìn trên mặt đất Chu Thiên Hành huynh đệ, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau hai nạn cũng hỉ, còn có một tia thâm độc quán động. Kiệt kiệt kiệt. Mối thù hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Đợi ta ma công đại thành, tất trở về đem các ngươi rút hồn luyện phách, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hoán độc âm thanh vang vọng trên không trung, cả kinh trong đêm tối vô số người ngẩng đầu quan sát. Thả xong lời hung ác, Triệu Chí Tường cảm giác trong lòng một trận thoải mái. Thi triển đây huyết ảnh ma độn đại giới cực lớn, cơ hồ tiêu hao hắn thôn vệ toàn tộc mới lấy được hơn phân nửa ma khí, cảnh giới đều ẩn ẩn có rơi xuống xu thế. Nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, tất cả đều đáng giá. Hắn trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với anh em nhà họ Chu ngập trời hận ý, ánh mắt đảo qua phía dưới đình viện, muốn đem Chu Thiên Hành cái kia đáng giận thân ảnh một mực nhớ kỹ. Đó là đây thoáng nhìn, để hắn con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy Chu Thiên Hành vẫn đứng tại chỗ, nhưng trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một tấm bùa chú, một tấm cùng hắn trước đó sử dụng kim quang phù lục hoàn toàn khác biệt phù lục. Tấm bùa kia tử khí mờ mịt, trên đó cuốn quanh lôi văn phảng phất vật sống chậm rãi truyền ra động, vẻn vẹn cách một khoảng cách nhìn lại, đều để Triệu Chí Tường ma hóa linh hồn cảm thấy một trận không hiểu rung động cùng nhói nhói.
còn muốn dùng phù? Bản tọa đã bay cao như vậy, sao lại sợ ngươi? Triệu Chí Tường vừa sợ vừa giận, coi là Chu Thiên Hành lại muốn thi triển một loại nào đó cường đại linh phù công kích, trong lòng phi thường kiêng kỵ. Thật sự là Chu Thiên Hành cái kia trừ tà phù thực sự quá khắc chế hắn, để hắn lòng còn sợ hãi. Không ổn, vẫn là đi trước vi diệu. Hắn điên cuồng thôi động ma khí, rách dưới cánh thịt vô đến gấp hơn, chỉ muốn lập tức trốn xa, thoát ly bất kỳ phù lục hữu hiệu phạm vi. Đợi bản tọa ma công đại thành, hắn lần nữa phát ra kêu to, có thể lời hung ác vừa tới một nửa, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, viễn siêu cảm giác phù lục thì gấp trăm ngàn lần nguy cơ chí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, để hắn toàn thân ma huyết cơ hồ đông kết. Không đúng, đây tim đập nhanh cảm giác, cũng không phải là đến từ phía dưới tấm bùa kia bản thân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình đang muốn dung nhập cái kia phiến đen kịt màn trời, chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào đã bị nhuộm thành một loại thâm trầm, kiềm chế, phảng phất ngưng kết huyết dịch một dạng màu đỏ sẫm. Tầng mây không tiếng động cuộn cuộn, phảng phất có cự vật ở trong đó quái, từng đạo tinh mịn màu đỏ điện xà tại giữa tầng mây chạy trốn, hội tụ, một cỗ mênh mông, uy nghiêm, chấp trưởng hình phạt, gột rửa yêu tà khí tức hủy diệt, như là thực chất hòa trời, một mực khóa chặt hắn. Đó là ngày lôi. Triệu Chí Tường tư duy tại thời khắc này triệt để cứng đờ, vô biên sợ hãi như là ước vạn căn băng châm đâm xuyên qua hắn ma hồn, để hắn ngay cả thét lên đều cắm ở trong cổ họng. Hắn tất cả cuồng vọng, tất cả hoán độc, tất cả chạy thoát may mắn, tại đây thoáng nhìn phía dưới, toàn bộ hóa thành một mịt. Ầm ầm. Một tiếng tuyệt không phải nhân gian phải có tiếng vang, đông nhiên nổ tung. Thanh âm này cũng không như thế nào hùng vĩ, lại mang theo một cỗ trực tấu linh hồn, chấn nhiếp vạn vật uy nghiêm. Phản phất cửu thiên bên trên lôi thần gõ chống trận, tuyên cáo đối với tà ma cuối cùng thẩm phán. Bầu trời đêm cũng không phải là bị chiếu sáng, mà là bị trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh thế diễm, khắc nghiệt đỏ tươi. Một đạo thuần túy từ bị diệt tính năng lượng cấu thành màu đỏ thắm lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào sẽ rách không gian, phản phất từ cửu u bên ngoài nô ra thần linh chi chỉ, tinh chuẩn không sai lầm xuyên qua xuống. Nó tốc độ siêu việt tư duy, siêu việt cảm giác. Ô không. Chương 84, một đạo xích lôi kinh ngạc tứ phương. Chương 84, một đạo xích lôi kinh ngạc tứ phương. Triệu Chí Tường trên mặt cuồng hỉ cùng oán độc trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn thét lên, cái kia màu máu lôi đỉnh liền đã gần cây đầu. Đây đạo hồng lôi cũng không phải là phổ thông thiểm điện, nó không có phân tán chặt lây, cô độc như trụ, nội bộ phảng phất có vô số tinh mịn tiên thiên lôi văn đang sinh diệt, lưu chuyển, tản mát ra trí cao vô thượng, chấp trưởng hình phạt, gột rửa yêu tà huy hoàng thiên uy. Phốc phốc, không có kịch liệt nổ tung, không có rằng có đối với hao tổn. Tại hồng lôi chạm đến Triệu Chí Tường ma thân trong nháy mắt, liền như là nung đỏ bàn ủi gặp băng tuyết, lại như cùng liệt dương chiếu khắp u ám. Hắn toàn thân cái kia sôi trào mãnh liệt ngập trời ma khí, tính cả cái kia cứng như tinh thiết đen kịt lớp biểu bì, giữ tận cốt thứ, rách dưới cánh thịt. Tất cả, tại đây đạo trừ tà hồng lôi trước mặt, đều lộ ra không chịu được như thế một kích. Ma khí như là bị đầu nhập lò luyện dầu trơn, trong nháy mắt khí hóa, tiêu tán. Hắn ma thân từ đầu bắt đầu, từng khúc tan rã, hóa thành nhỏ bé nhất màu đen cho bụi, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Cái kia hủy diệt quá trình nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng, nhưng lại tại Chu Thiên Càn trong mắt phảng phất bị vô hạn kéo dài. Hắn thấy rõ, Triệu Chí Tường tại hồng lôi bên trong ngay cả dễ ruột đều làm không được, liền triệt để hóa thành cho bụi. Trước sau bất quá một hơi giữa, đạo kia màu máu lôi đỉnh tại triệt để tịnh hóa Triệu Chí Tường sau đó, cũng giống như hoàn thành sứ mệnh, đột nhiên thu liễm, tiêu tán thành vô hình. Bầu trời đêm khôi phục hắc ám, chỉ có trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ố rộ hệ hương vị, cùng cái kia chưa hoàn toàn tan đi, làm cho người linh hồn run rẩy lôi đỉnh dư uy, chứng minh vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa một kích cũng không phải là ảo giác. Không có thi thể, không có cho tàn, thậm chí ngay cả Triệu Chí Tường tồn tại qua cuối cùng một tia khí tức, đều bị cái kia hồng lôi xóa đi đến sạch sẽ. Hình thần câu diệt. Gió đêm thổi qua, cuốn lên viện bên trong lá rụng cùng cho bụi, lại mang không đi cái kia cỗ sâu thực tại linh hồn rung động. Chu Thiên Càn cầm đao mà đứng, vô ý thức nuốt một miếng nước bọt. Hắn nhìn qua Triệu Chí Tường biến mất cái kia phiến bầu trời đêm, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cầm trong tay phụ lục đệ Chu Thiên Hành. Đó là cái gì phụ lục? Có thể dẫn động như thế có thể xưng thiên phạt lực lượng. Mình bị đệ này, đến tột cùng đạt được cỡ nào kinh người truyền thừa? Chu diệt tà ma, thiên đạo ban thưởng 50 điểm công đức. Chu Thiên Hành cũng là đối với ngũ lôi phù uy lực có chút tắt lưới. Có thể dẫn động thiên địa chi uy, không hổ là bảo phù. Hắn kích phát trong đó không đến 1/10 lực lượng thì, liền cảm giác uy lực của nó đủ để tiêu diệt Triệu Chí Tường. Kết quả vượt qua hắn tưởng tượng. Đúng lúc này, hai đạo cường ngạnh khí tức cấp tốc từ xa đến gần, Vân Linh huyện khiến Lý Bắc Văn cầm trong tay trường đao từ bên ngoài nhảy vào viện bên trong. Một tên tiên phong đạo cốt thân mang huyền kiếm ti chế phục, khí tức bên thâm, mắt ẩn thần ánh sáng lao giả ngự kiếm phi hành cũng đồng thời rơi vào trong nhà. Khi bọn hắn nhìn đến bừa bộn hiện trường, cảm nhận được trong không khí lưu lại tinh thuần lôi linh chi lực cùng nhàn nhạt ma khí cho tàn, lại nhìn thấy cầm đao mà đứng, khóe miệng mang huyết nhưng khí thế lẫm liệt Chu Thiên Càn, cùng đem phụ lục thu hồi Chu Thiên Hành thì, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Bắc Văn đầu tiên nhìn về phía Chu Thiên Càn, cảm nhận được trên người hắn cái kia chưa từng hoàn toàn tu liễm, duy nhất thuộc về tông sư bàng bạc cương khí, càng là hoảng sợ. Chu bộ đầu, ngươi đột phá tông sư? Cái kia huyền kiếm ti lão giả chính là tọa trấn Vân Linh huyện luyện khí hóa thần sơ kỳ chân nhân Huyền Thanh Tử. Hắn ánh mắt sắc bén mà đảo qua hiện trường, cuối cùng rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, lại nhìn một chút bầu trời lưu lại lôi linh khí tức, ngựa khí mang theo khó có thể tin, vừa rồi đạo thiên lôi này là vị tiểu hữu này phát ra, có thể triệt để dập tắt như thế ma vật. Huyền Thanh Tử trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, cái kia ma vật khí tức mạnh mẽ, bọn hắn cách thật xa cũng cảm giác được. Chu Thiên Càn hắn quen biết, là một tên lô mạng võ phu, không có khả năng ngự sử như thế thần lôi. Còn lại cũng chỉ có bên cạnh vị kia nhìn lên tức giận thế phi phàm tiểu hữu. Chu Thiên Càn hít sâu một hơi, đè xuống thương thế, đối với Lý Bắc Văn cùng Huyền Thành Tử ôm quyền nói, "Huyện lệnh đại nhân, Huyền Thành chân nhân. Triệu Chí Tường tư luyện ma công, giết hại sinh linh, càng muốn làm hại ta đệ, đã bị ta huynh đệ hai người liên thủ chu diệt." Chu Thiên Hành đối Huyền Thành Tử cùng huyện lệnh Lý Bắc Văn khẽ bước cảm, cũng không nhiều lời. Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành liếc mắt, lại nhìn một chút Chu Thiên Càn, ngữ khí hòa hoãn lại, "Ma nghiệt hiện thế, người người có thể chu diệt. Chu bộ đầu đột phá đến tông sư, lực chiến ma kiêu, Chu tiểu hữu thần lôi chu tà, đạm thanh yêu phân, đây là một cái công lớn. Vân Linh huyện có hai vị, quả thật chuyện may mắn. Việc này, ta Huyền Kiếm Ti sẽ kỹ càng ghi chép, cũng báo cáo của ti." Lý Bắc Văn cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức tỏ thái độ, "Chu bộ đầu, không, Chu tông sư, còn có Chu thần y y, hai vị vì dân trừ hại, công tại thiên thu. Bản quan chắc chắn vì hai vị thành công." Triệu gia Dương Nghiệt, bản quan cũng biết lập tức phái người thanh tra xử trí. Hắn nhìn đến Chu Thiên Càn, trong lòng lại là kinh hỉ lại là phức tạp. Không đến 30 tông sư, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Mà Chu Thiên Hành, càng là thần bí khó lường, có thể thi triển như thế lôi pháp. Chu gia, thật muốn nhất phi trùng thiên. Phản phất đám mây mẹ hoa thụ bên trên, một nữ tử lòng còn sợ hãi nhìn đến hồng lôi hàng lâm. Nhìn thấy Triệu Chí Tường bị tiêu diệt, thật sâu nhìn Chu Thiên Hành liếc mắt, sau đó biến thành một đống cánh hoa phá toái ra. Tím hoẹ lung lay, rắc xuống từng mảnh lá cây. Chu Thiên Hành lòng có cảm giác, ngẩng đầu bốn phía nhìn lại. Kính Hồ Long Cung, Minh Kính Điện. Trước đó vài ngày, Kính Hà bên trong đột nhiên xuất hiện ma vật, không chỉ có tại Kính Hà bên trong giết hại không ít sinh linh, còn tai họa trên bờ nhân loại. Gia Ngô Quy thừa tướng lo lắng mà bẩm báo đấy, nhưng là Kính Hồ bên dưới ma nhãn phong ấn hoàn hảo, cũng không có ma khí tiết lộ, những này ma vật lai lịch đến bây giờ đều còn không có tra được. Ngồi ngay ngắn thủy tinh long tọa bên trên ngao khâm cau mày, đốt ngón tay vô ý thức đập lan can. Kính Hà thủy vực xuất hiện không rõ nguồn gốc ma vật, đây tuyệt không phải việc nhỏ. Ma nhãn phong ấn chính là Long Cung trọng yếu nhất, nếu có sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Hắn đang muốn mở miệng, thần sắc lại đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp thành cung cùng nước hồ, nhìn phía Vân Linh huyện phương hướng. Thật mạnh lôi đỉnh chi uy, chí dương chí cương, ẩn chứa thiên đạo hình phạt chi ý. Ngao Khâm trầm giọng quát, trong giọng nói mang theo một tia kinh nghi. Tại Vân Linh huyện nội thành, hắn vất ống tay áo một cái, tinh thuần long nguyên mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt trong điện không trung ngưng tụ thành cái kia mặt vầng sáng liễm diễm huyền quang kính. Mặt kính như sóng nước kịch liệt dập dờn, cấp tốc khóa chặt ba động đầu nguồn. Trong kính cảnh tượng vừa mới rõ ràng, ánh vào Long Cung mấy vị hạch tâm thành viên tầm mắt, chính là cái kia long trời lở đất một màn. Vân Linh huyện Triệu gia trạch viện trên không, bóng đêm bị nhuộm thành một mảnh thê diễm đỏ tươi. Một đạo thuần túy từ bị diệt tính năng lượng cấu thành màu đỏ thắm lôi đỉnh, phản phất từ cửu u bên ngoài nô ra thần linh chi chỉ. Mang theo gột rửa yêu tà, chấp trưởng hình phạt huy hoàng thiên uy, lấy siêu việt tư duy tốc độ xuyên qua mà xuống, vô cùng tinh chuẩn đánh vào một cái ma khí ngập trời, sau lưng mọc lên rách dưới cánh thịt giữ tận ma vật trên thân. Cái kia ma vật toàn thân mãnh liệt ma khí, tại hồng lôi chạm đến trong nháy mắt, như là nước sôi dội tuyết, trong khoảnh khắc khí hóa tiêu tán. Hắn cứng như tinh thiết ma thần, từ đầu đến chân, từng khúc tan rã, hóa thành hư vô cho bụi. Liên hô một tiếng ra dáng hét thảm đều không thể hoàn toàn phát ra, liền tại cái kia chí cao vô thượng lôi đỉnh chi lực dưới, triệt để dập tắt, hình thần đều tán. Hồng lôi tùy theo thu lại, bầu trời đêm khôi phục hắc ám, chỉ để lại làm cho người linh hồn run rẩy dữ uy. Có thể sử dụng ẩn chứa như thế thiên uy lôi pháp, ít nhất là một vị luyện thần phản hư chân nhân. Kính Hồ Long Cung Minh Kính Điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 85, treo kiếm mời nghị tiền đồ chương 85, treo kiếm mời nghị tiền đồ thiên hành, ngươi muốn nhập Huyền Kiếm Ti sao? Giải quyết Triệu gia sự tình, huynh đệ hai người đi chu phủ đi đến. Huyền Kiếm Ti chân nhân đối bọn hắn hai người phát ra mời, hy vọng bọn họ có thể gia nhập Huyền Kiếm Ti. Bất quá, hai người không có ngay tại chỗ hồi phục, cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Chu Thiên Hành lắc đầu nói ra, ta người này tự do lười biếng quen rồi, không thích bị đến nước thúc. Gia nhập Huyền Kiếm Ti, liền muốn mỗi ngày đúng hạn đi làm check-in, trở thành một cái châu ngựa. Hắn cảm thấy khi một cái đại phu rất tốt, bảo an đường nghị thoáng liền mở, không nghị thông liền không mở. Tâm tình không tốt liền cho mình thả hai ngày nghỉ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Bất quá, hắn cảm thấy Huyền Kiếm Ti đối với đại ca là một cái không tệ chỗ. Đại ca, ta cảm thấy ngươi đi Huyền Kiếm Ti cũng không tệ. Lấy ngươi hiện tại thực lực, khi một huyện bộ đầu thực sự quá khuất tài. Vào Huyền Kiếm Ti, không chỉ có thể thu hoạch được một chút tài nguyên tu luyện, còn có thể cùng các lộ yêu tà chiến đấu. Chu Thiên Càn nghe vậy gật gật đầu đồng ý đệ đệ thuyết pháp. Kỳ thực hắn trong lòng đã nghĩ kỹ, theo hắn thực lực đề thăng, đây Vân Linh huyện giang hồ trên cơ bản đã không có tội phạm là hắn đối thủ. Muốn tìm kiếm càng mạnh mục tiêu, cũng chỉ có tiến về quận thành, hoặc là đối với những cái kia yêu quái ra tay. Trước kia đệ đệ còn nhỏ, hắn còn muốn cân nhắc đệ đệ. Hiện tại đệ đệ trưởng thành, thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn. Hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài sông. Đi, ngày mai ta liền hồi đáp Huyền Thành chân nhân. Chu phủ cổng, hai ngọn đèn lồng tại trong gió đêm khẽ đung đưa, mờ nhạt vầng sáng phát họa ra Khương Bối Bối lo lắng bồi hồi thân ảnh. Nàng vừa thấy được huynh đệ hai người an nhiên trở về, căng cứng thần sắc đống nhiên buông lỏng, bước nhanh tiến lên đón, ánh mắt vội vàng tại trên thân hai người liếc nhìn. Thiên Cản, Thiên Hành, các ngươi không có sao chứ? Ta mới vừa cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh chi lực, còn có cái kia ma khí, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nàng âm thanh mang theo lo lắng. Hiển nhiên vừa rồi chờ đợi đối nàng mà nói là một loại dày vò. Mặc dù biết trượng phu đã là tông sư, đệ đệ cũng thủ đoạn phi phàm, nhưng ma vật hung danh cùng kia thiên phạt một dạng lôi đỉnh, vẫn như cũ để nàng tầm treo giữa không trung. Chu Thiên Càn thấy thế, trong lòng ấm áp, tiến lên một bước nắm chặt nàng tay, ôn thanh nói, sư tỷ yên tâm, ta cùng thiên hành đều không được gì. Triệu Chí Tường này lão tặc sát thực đã rơi vào ma đạo, thực lực tăng vọt, bất quá. Hắn dừng một chút, mang theo vài phần tự hào cùng sợ hai thán phục nhìn về phía đệ đệ, may mắn mà có thiên hành, thời khắc mấu chốt thi triển kinh thế lôi pháp, đem ma đầu kia triệt để chu diệt, hình thần đều tán. Khương Bối Bối nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn về phía Chu Thiên Hành. Nàng biết cái này tiểu thúc tử được tiên duyên, đạo pháp tinh diệu, lại tuyệt đối không nghĩ tới, có thể thi triển ra như vậy dẫn động thiên tượng, làm nàng cũng cảm thấy linh hồn run rẩy khủng bố lôi pháp. Chu Thiên Hành bị tẩu tử thấy có chút xấu hổ, khiêm tốn nói, tẩu tử, đại ca nói quá lời. Nếu không có đại ca chính diện kiềm chế, ta cũng tìm không được cơ hội. Thấy hai người bình an vô sự, Khương Bối Bối cũng yên lòng. Sau đó bắt đầu hỏi thăm lúc ấy chi tiết, nghe được Triệu Chí Tường đem toàn tộc trên dưới đều thôn vệ thời điểm, nàng hư nhẹ một tiếng nói ra, như thế nói đến, đây Triệu gia xem như đều diệt tuyệt. Những năm gần đây Triệu gia ngang ngược càn rỡ, mặt ngoài không có làm cái gì, nhưng vụng trộm làm không ít chuyện xấu xa, hiện tại đó là bọn hắn báo ứng. Chu Thiên Hành nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút lạnh lùng nói ra, không tính diệt tuyệt, còn có tại Lưu gia Triệu Chí Tường nữ nhi. Hắn là một cái mang thù người, nếu là không chạm thảo trừ căn, đi ngủ đều không phải là rất an ổn. Trong lòng suy nghĩ, phải tìm cơ hội đem Lưu gia cùng một chỗ tiêu diệt. Chu Thiên càn sững sờ một cái, hắn ngược lại là đem đầy gốc dạ quên. Khẽ nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo một chút hàn ý nói ra, việc này liên quan đến tà ma, phía trên sẽ nghiêm ngặt thẩm tra, Lưu gia chạy không thoát. Lưu gia dám phái người đối với ngươi hành hung, việc này còn chưa xong. Đại can hoàng triều đối với yêu tộc thái độ đều tương đối rộng rãi, nhưng là đối với tà ma thái độ là tuyệt đối không cho phép. Không chỉ có là đại can hoàng triều, tại đại can bên ngoài quốc gia khác cũng giống như thế. Nhân gian giới không có ma khí, tà ma muốn lớn mạnh cũng chỉ có thể thôn phệ sinh linh, cả hai chú định không thể hòa hợp ở chung. Yêu tộc cùng nhân tộc, tuy nói cũng tương ái tương sát, nhưng cũng không phải là không thể cùng tồn tại. Chu Thiên Hành trở về mình gian phòng bên trong, nhìn đến lần này ban thưởng đại lượng công đức. Nguyên bản hắn chuẩn bị tiến hành rút thưởng, nhưng lại cảm thấy có cái gì vi diệu biến hóa phát sinh ở mình trên thân. Cẩn thận thể ngộ một phen, Chu Thiên Hành phát hiện mình tốc độ tu luyện so bình thường nhanh một tia. Chẳng lẽ công đức bên người còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện? Chu Thiên Hành suy nghĩ thật lâu, quyết định trước tiên đem công đức giữ lại một đoạn thời gian, nhìn còn có hay không càng thật tốt hơn chỗ. Ngày thứ hai, Chu Thiên Hành đi vào bảo an đường. Hậu viện bên trong, Tiểu Niễn nhìn thấy Chu Thiên Hành trở về, cao hứng muốn chào hỏi. Tiểu Niễn bước đến nó cái kia thanh đồng ngắn nhỏ chân, cộc 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 mà chạy đến Chu Thiên Hành bên chân, ngẩng kỳ lân hình dáng đầu, một đôi vốn chỉ là trang trí lôi thủng giờ phút này lại phảng phất có thể truyền lại ra mừng rỡ tình cảm. Theo thời gian trôi qua, nó tình cảm càng ngày càng hoàn thiện phong phú. Chủ nhân, Tiểu Niễn âm thanh vẫn như cũ mang theo hài đồng một dạng non nớt, nhưng so dị vãng nhiều chút vui sướng. Nó dùng lạnh buốt cứng rắn đầu nhẹ nhàng cọ sát Chu Thiên Hành ống quần, tựa như một cái tiểu sủng vật đồng dạng. Chủ nhân, tối hôm qua lôi thật lớn, thật là doa người. Chu Thiên Hành cúi đầu, nhìn đến cái này mình tự tay điểm hóa đi ra tiểu sinh linh. Nó đơn thuần trực tiếp, như là một tấm giấy trắng, tất cả cảm xúc đều vây quanh chủ nhân cái này trung tâm. Hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng phất qua tiểu Niễn lạnh buốt thanh đồng thân thể. Chu Thiên Hành cảm nhận được truyền đến lạnh buốt cứng rắn xúc cảm, lại nghe được tiểu Niễn đây mang theo một chút nghĩ mà sợ non nớt âm thanh, không khỏi cười một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Niễn thanh đồng đầu, ôn thanh nói, "Đừng sợ, cái kia lôi là chủ nhân ta dẫn tới, chuyên môn trẻ hỏng người." Tiểu Niễn vậy đối lỗ thủng một dạng con mắt tựa hồ đều sáng lên một cái, dùng tràn ngập sùng bái ngữ khí nói ra, "Chủ nhân thật là lợi hại. Lớn như vậy lôi đều có thể gọi tới. Người xấu đều bị đánh không có sao?" "Ân, đều bị đánh không có." Chu Thiên Hành gật đầu, nhưng trong lòng bởi vì tiểu Niễn đơn thuần mà nổi lên một tia nhu hòa. Tiểu gia hỏa này tuy không phải huyết nhục chi khu, nhưng phần này thuần túy lại cùng lo lắng, lại để hắn cảm thấy một tia ấm áp. Tiểu Niễn phi thường hưởng thụ Chu Thiên Hành vuốt ve, tựa hồ Chu Thiên Hành ấm áp bàn tay có thể làm cho nó băng lãnh thân thể cũng ấm áp đứng lên. Chủ nhân lợi hại như vậy, tiểu Niễn cũng rất lợi hại, mài xong tốt bao nhiêu nhiều dược phấn, xoa thật nhiều viên thuốc. Chu Thiên Hành nghe vậy, cười mắng, ngươi cái vật nhỏ, vẫn rất tài giỏi. Sau đó Chu Thiên Hành có chút hiếu kỳ, ngươi làm lâu như vậy, không biết mệt không? Tiểu Niễn lắc đầu hồi đáp, không biết à, dược liệu bị mài nhỏ thời điểm, sẽ tiêu tán một chút dược khí đi ra. Tiểu Niễn hấp thu những này dược khí sau liền sẽ càng ngày càng tinh thần. Nó đang bị điểm hóa trước đó liền đã hấp thu một chút dược khí, bị điểm hóa sau càng là ra đời một chút đặc thù năng lực. Dược liệu phá toái mở, bên trong dược khí cùng tiêu tán đến trong không khí lãng phí, không bằng cho nó hấp thu để thăng thực lực. Chu Thiên Hành sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tiểu Niễn quá đơn thuần, chỉ có thể dựa theo hắn mệnh lệnh làm việc, không nghĩ tới thế mà lại hấp thu dược khí. Thua thiệt lúc trước hắn trong lòng còn có một tia áy náy. Bất quá dạng này cũng tốt, Tiểu Niễn làm việc tu luyện lượng không lầm.